Chương 202, ven biển rất nhiều không thuận. Chương 202, ven biển rất nhiều không thuận. Thấy nam nhân như thế phối hợp, dâu rậm rất là thỏa mãn, mở miệng liền hỏi hai ngày trước tại trong lúc này qua bốn người, hai nam hai nữ, bọn hắn cũng có dạng này cùng tên, ngươi biết bọn hắn đi nơi nào sao? Dâu rậm nam nói xong, đem trên người mình con cung tên gỡ xuống cho nam nhân nhìn nhìn xem. Nhìn thấy dâu rậm trong tay cung tên, nam nhân không có làm bất kỳ chần chờ liền trả lời, ta chỉ thấy bọn hắn tới ngày thứ nhất, tại đây trên bờ cắt đi vòng vo thật lâu, có thể thấy ta cũng không ác ý, sau đó lại tìm đến ta, còn cùng ta trò chuyện rất nhiều lời. Không chờ nam nhân nói xong, dâu rậm trực tiếp ngắt lời hắn, lại hỏi bọn hắn tìm ngươi cũng trò chuyện cái gì. Chính mình bị dâu rậm ngắt lời về sau, nội tâm mặc dù không vui, nhưng hắn trên mặt lại là gợn sóng không kinh, không có không thoải mái không vui. Bọn hắn hỏi ta nhiều nhất sự việc chính là về làm sao chế tạo muối biển vấn đề. Ngoài ra chính là một ít về mảnh này trên bờ cắt vụn vặt sự việc. Làm sao chế tác muối biển? Nhìn tới bốn người này đều là xã hội tinh anh quần thể, bằng không cũng sẽ không hỏi ngươi vấn đề đơn giản như vậy. Đúng a? Thân làm xuôi theo hải thị khu người, cho dù từ nhỏ không có tự mình động thủ thu hoạch qua muối biển, nhưng cũng nhất định nghe nói qua làm sao chế lấy muối biển phương pháp. Bằng không cũng sẽ không cùng người nam nhân trước mắt này hỏi cái vấn đề này. Chúng ta chế tác muối biển còn có bao nhiêu? Dâu rậm nam đột nhiên đối người đàn ông lùn hỏi một câu. Người đàn ông lùn trở về câu còn có nắm đấm lớn một túi nhỏ. Nha. Thấy đấy. Này thật đúng là đúng dịp, đi thôi. Chúng ta đi tìm một chút bốn người kia, nói không chừng bọn hắn đã cho ta cũng chuẩn bị xong đâu. Hắc hắc, tốt lão đại. Người đàn ông lùn kê tặc cười một tiếng. Lập tức nhìn về phía bên cạnh người đàn ông lớn tuổi hỏi bọn hắn cuối cùng thời điểm ra đi là hướng phương hướng nào đi. Bên ấy. Người đàn ông lớn tuổi chỉ một ngón tay, nói ra cuối cùng bốn người hướng đi. Thấy người đàn ông lớn tuổi như vậy phối hợp, dâu rậm cùng người lùn liếc nhau một cái, dạng này cướp đoạt đối tượng thật đúng là khó được, về sau hy vọng có thể nhiều gặp được mấy cái. Làm như vậy chuyện mới hài lòng như ý. Thế là hai người liền hướng phía hai người khác đánh cái huýt sáo. Bốn người liền hướng về người đàn ông lớn tuổi nói phương hướng theo bãi biển tìm quá khứ. Bốn người này vừa đi không bao lâu, Sử Đa Đa cùng Biệt Tư Đồng lúc này mới ra hiện tại người đàn ông lớn tuổi trước mặt. Đại thúc xin chào. Nhìn trước mặt người đàn ông lớn tuổi, hai người rất lễ phép mở miệng, vừa mới chuẩn bị hỏi đâu. Liên bị người đàn ông lớn tuổi ngắt lời nói người trẻ tuổi, ta chỗ này đồ vật đồ ăn vừa mới bị cướp, nhưng không có dư thừa đồ vật đuổi các ngươi đi thôi. Đi nơi khác xem xét, thử vận khí một chút. Người đàn ông lớn tuổi tại lúc nói chuyện thậm chí đều không có ngẩng đầu nhìn tới bọn hắn. A, cái đó đại thúc, chúng ta là muốn cùng ngươi nghe ngóng cái thông tin không phải yêu cầu thức ăn. Ồ, có vấn đề gì ngươi nói đi. Người đàn ông lớn tuổi lúc này mới một bên thu dọn đồ đạc, một bên ngẩng đầu nhìn một chút Việt Tư Đồng, đại thúc, ta có bốn đồng bạn tới đây phiến bãi cắt chế tác muối biển, nhưng mà ta lại không biết nàng nhóm vị trí cụ thể. Không biết ngươi có hay không thấy qua bọn hắn. Nghe vậy, người đàn ông lớn tuổi đầu tiên là khẽ than thở một tiếng, ám đạo, bây giờ tại này trên đảo còn sống, chắc chắn không phải một chuyện dễ dàng à. Này hai không may hải tử, còn không biết vừa nãy đã có kẻ xấu nhanh chân đến trước đi. Ta này muốn không nên nói cho các nàng biết đâu. Sau đó hắn nhìn về phía Việt Tư Đồng, chỉ một ngón tay đạo ta chỉ nhìn thấy một nhóm bốn người hướng phía đi nơi nào. Nha. Đúng, vừa nãy thì có bốn người là muốn đi tìm bọn họ. Các ngươi cũng phải cẩn thận à. Nha. Cảm ơn ngươi đại thúc. Việt Tư Đồng nghe xong đại thúc về sau, vội vàng lôi kéo Sử Đa Đa thì hướng về cái hướng kia tiến đến. Thấy hai người đi xa, người đàn ông lớn tuổi lúc này mới ai thán một tiếng. Này đảo cũng đủ lớn, đầy đủ nuôi sống những người này sinh tồn, chỉ tiếc á lòng tham không đáy, tham niệm dục vọng là có thể xứ cả tòa đảo trở thành nhân gian luyện ngục. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Nói xong, hắn cầm lấy bên cạnh để đó nửa túi xò hến, hướng phía kia đối bị thương đôi vợ chồng trung niên phương hướng đi đến. Đi vào trước mặt bọn hắn, nhìn còn đang ở ôm chồng mình khóc thút thít nữ nhân, hắn cũng không nói lời nào, chỉ là yên lặng đem vật cầm trong tay đặt ở trước mặt bọn hắn, sau đó quay người lại tự mình hướng về nhà cỏ đi đến. Nữ nhân trong ngực, trợ phu của nàng trước đó vì bảo trụ chính mình chỉ có một chút đồ ăn cùng quần áo, bị hai người trẻ tuổi kia đánh đập một trận, lúc này miệng mũi đổ máu bất tỉnh nhân sự, nàng nhóm chưa từng nhận qua như vậy cực khổ cũng có đủ. Nhưng chính là hiện tại, nàng nhóm trước kia vốn có thân phận, địa vị, tài nguyên, hết thảy tất cả lóa mắt quang hoàn đều không thấy, mà ở nơi này, nắm đấm cùng thực lực mới là vật hữu dụng, mới là sống tiếp tiền vốn. Nhìn nam nhân kia mang tới thiện ý, cùng hắn quay người bóng lưng rời đi, nữ nhân khóc càng thương tâm. Tại một chỗ ánh nắng sung túc bên bờ biển, hai nam nhân đang thu lấy bọn hắn tự chế muối biển, bọn hắn chính là Kim Khải Trạch cùng Lý Phi hai người. Mà Ali cùng Mục Thanh hai nữ nhân thì đang ngồi ở khoảng cách bãi cắt gần đây bên rừng rậm mấy cây dưới gốc cây lớn, gió biển thổi đáp lấy lạnh. Nhìn phía xa hai nam nhân cuối cùng công tác. Tại hai nàng bên cạnh chỉnh tề trưng bày lấy 6 cái nào đó nhánh dây biên chế ống. Này ống bệnh kỹ thuật có chút thô ráp, nhưng nhìn vẫn rất rắn chắc, mỗi cái ống cũng có 20 cm khẩu. Chiều sâu chừng 40 cm sâu, ống dưới đáy cùng bốn phía phủ lên màu xanh lá đại diệp tử, ở giữa thì tràn đầy trắng bóng muối biển. Đây là bốn người khổ cực mấy thiên hậu mới đạt được thành quả lao động. Hai nữ lúc này đang đợi cuối cùng thu hoạch, và Kim Khải Trạch cùng Lý Phi đem cuối cùng phơi chế xong muối biển sắp xếp gọn về sau, bốn người liền định mang theo những thứ này muối biển ngay lập tức lên đường, trở về khu cắm trại. Sở dĩ trì hoãn gần 4 ngày, là bởi vì bọn họ sau khi đi tới nơi này, cũng là gặp phải rất nhiều không thuận sự việc. Bốn người vừa tới bãi cát lúc, sương mù tràn ngập không có chế muối phù hợp thời tiết, với lại bãi cát phụ cận có rất nhiều làm loạn người, ngấp nghé bọn hắn tùy thân mang theo vật tư. Mặc dù bốn người đã 10 phần cẩn thận, nhưng vẫn là bị người đánh cắp đi rồi Lý Phi cùng tên, cái này khiến Lý Phi 10 phần căm tức. làm việc thời không nói một lời, nhiệt tình lại mười phần. Cuối cùng sắp thu thập xong, ta nói Lý Phi, ngươi đây là muốn cùng ta liều mạng a? Phải cứ cùng ta thi đấu thu mối biển. Bên bãi biển, sáu cái sửa sang lại mười phần bằng phẳng hình vuông ruộng cắt bên trong, Kim Khải Trạch nâng người lên, lau một cái mồ hôi chán, nhìn bên cạnh Lý Phi nói, Kim đại ca, ta này không phải cũng là hướng về sớm chút cất kỹ, ta cũng tốt chạy về khu cắm trại không? Lý Phi ngẩng đầu, nhìn đầu đầy mồ hôi Kim Khải Trạch trả lời dừng a. Tiểu tử ngươi, cũng đừng giải thích cho ta không phải liền là một bộ cung tên sao? Bước đi đợi sau khi trở về, ta tới cho ngươi chế tác một cái liền tốt. Lục huynh đệ đã đem này kỹ nghệ chân truyền ta, ta đã sớm học xong. Ngươi này liều mạng tư thế ta cũng không dám cùng ngươi tại so. Lại làm hạ thấp đi ta này eo thì phế đi. Nghe vậy, Lý Phi nhìn một chút xa xa ngồi Mục Thanh, sau đó lại gần Kim Khải Trạch, nghiền ngẫm nói, Kim đại ca, lời này của ngươi có muốn hay không ta đi cho mộ cô nương nói một chút, nàng nếu hiểu rõ ngươi eo không tốt, nói không chừng khẳng định sẽ đau lòng cho ngươi nặn một cái. Nha. Không đúng, kia không nhất định, nói không chừng cũng sẽ đúng ngươi lạnh như băng đây này. Có nữ nhân kia vui lòng cùng một cái eo không nam nhân tốt ngươi cứ nói đi. Ha ha ha. Chương 203, nữ nhân dễ khi dễ chương 203, nữ nhân dễ khi dễ Lý Phi nói xong, vội vàng lui lại mấy bước, xấu xa nhìn Kim Khải Trạch cười lấy hai ngươi cái tên này, ngươi cũng đừng loạn tức cái lời a. Ta thân thể này có thể còn chưa mở phát đâu, rất tốt. Kim Khải Trạch sắc mặt đỏ lên, hoảng hốt giải thích nói chật chật chật. Kim đại ca, ngài lời nói này có đáng tin hay không là Kim khẩu khó mở nha. Trước đó còn không thừa nhận đối với người ta mộ cô nương cố ý, hiện tại ta cứ như vậy thuận miệng nói, ngươi gấp làm gì đâu. Yên tâm, ta không nói chính là. Ngươi cái tên này, cố ý trêu chọc ta, ta lúc này sắp thì dẹp xong hôm nay chúng ta thì có thể đi về. Nghe nói như thế, Lý Phi thì không còn trêu ghẹo, đem chân mình ở dưới mối biển cũng đội vàng theo trên bờ cắt treo lên thu vào ống bên trong. Hắn đội vàng kỳ thực cũng không phải là bởi vì vứt đi chính mình cung tên mà gấp, chỉ là hắn lo lắng lệ nhã cơ thể, muốn mau sớm chạy trở về mà thôi. Đúng lúc này, bốn bất thiện thân ảnh ra hiện tại Kim Khải Trạch cùng Lý Phi cách đó không xa rìa rừng, bốn người một xuất hiện ở đây, liền không nhịn được hai mắt phát sáng, không chỉ có là bởi vì nhìn đến mỹ nữ, với lại cũng nhìn thấy trắng bóng mối biển, lại còn nhiều như vậy, hơn nữa còn đây chính bọn họ phơi phẩm chất còn tốt hơn. Này nhưng làm bốn người vui như điên, lão đại bốn người này thật đúng là chịu khó, thế mà làm nhiều như vậy mối biển. Nhìn tới chúng ta hôm nay phải có đại thu hoạch. Dâu dậm nhìn một chút phía trước đang bận rộn Lý Phi cùng Kim Khải Trạch, đối bên cạnh ba người đạo cũng thấy rõ ràng không. Hai nữ nhân kia bên cạnh đã có chế xong mối biển ai đi chào hỏi a. Nghe xong lão đại lời này, ba tiểu đệ mặt trên đều trong bụng nở hoa, cơ hồ là phản xạ có điều kiện liền nghĩ muốn đi hai nữ nhân bên người, ta đi. Ta đi. Con đết thanh một mảnh. Ba ba ba. Dâu dậm đưa tay ngay cả chụp ba lần tiểu đệ cái chán suýt. Cho lão tử nói nhỏ chút. Bị phát hiện ta còn chưa tới trước mặt đâu, người ta đem ngươi bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Ba tiểu đệ vội vàng cười bồi, biểu hiện ra một bộ nghe theo lão đại an bài ý nghĩa. Thế là dâu dậm liền chỉ vào bên bãi biển bốn người nhường ba tiểu đệ một phen quan sát. Hỏi lần nữa, cũng thấy rõ ràng chưa? Thấy rõ thấy rõ. Lão đại, lần này chúng ta cũng nhìn xem thanh thanh sở sở. Ba người liên tục gật đầu trả lời vậy thì tốt, vậy ta hỏi ngươi nhóm, ai đi thu thập ven biển kia hai xấu hầu? Ba tiểu đệ nghe xong lời này, dừng một chút, tất cả đều ám đạo, lão đại mạnh lão đại trắng, lẽ nào không nên ngươi đi không? Nhưng nhìn thấy kia hai nam nhân sát thực cơ thể gầy gò, đánh nhau tuyệt đối không phải mình đối thủ sau đó. Người đàn ông lùn cùng người đàn ông tóc dài liền chủ động nói lão đại, chúng ta đi đi. Hai gia hỏa này vừa nói xong, chờ đợi lão đại khen ngợi, nhưng chưa từng nghĩ, dâu dậm trực tiếp liếc mắt một cái liếc mắt cho hai người. Động não, phải động não tử a. Hai người tại chỗ sửng sốt, chờ lấy lão đại cao minh góc nhìn. Lão tử bộ này cung tên, không có phí chút sức lực liền đến tay. Sao? Lẽ nào các ngươi muốn đi cùng người ta liều mạng a? Con tưởng rằng mấy người kia cùng kia vợ chồng già bình thường, mặc cho các ngươi đi khi dễ người ta sao? Các ngươi không thấy được bọn hắn đều là người trẻ tuổi a? Lại nói, để các ngươi nhìn hồi lâu, các ngươi liền không có phát hiện vật tư cùng cung tên cũng ở chỗ nào hai nữ nhân bên cạnh để đó sao? Nghe xong dâu dậm nói đến chỗ này, ba tiểu đệ cũng cho rằng lão đại là lo lắng an nguy của bọn hắn, muốn đi đơn đấu kia hai nam nhân, nhưng chưa từng nghĩ, dâu dậm câu nói tiếp theo quả thực thì đổi mới ba người bọn họ kiến thức. Bên bãi biển cự ly này hai nữ nhân làm gì thì có 30 mét khoảng cách, chúng ta quá khứ đoạt mối đoạt cùng, thì hai nữ nhân kia, chúng ta bốn người vừa xuất hiện, đều có thể cho các nàng hụ chạy đi. Và kia hai xấu hầu phản ứng, cho dù muốn đuổi theo thì không đuổi kịp đi. Lại nói, cho dù có sức lực đuổi kịp, vũ khí nơi tay, các ngươi cũng đều cái kia không sợ đi. Lão đại, vậy hắn hai nếu là thật không sợ chết đuổi theo đâu? Người lùn tiểu đệ lại vì một câu lúc này chỉ thấy dâu dậm, ta mị cười nói muốn thực sự là như thế, vậy lao tử ngay cả nữ nhân thì không cho bọn hắn lưu lại. Giết bọn hắn nữ nhân kiếp nhưng chính là ta chúng ta. Ha ha ha. Lão đại, cứ làm như thế. Nhìn thấy ba tiểu đệ đúng mình không có bất kỳ cái gì chất vấn, dâu dậm rất là đắc ý, nhìn phía xa Mục Thanh cùng Ali cười không ngậm mồm vào được. Dường như mỗi lần xuất thủ cướp đoạt sự việc đã thành giống như. Thật tình không biết, một hồi hắn thì cũng không cười nổi nữa. Ali cùng Mục Thanh giờ phút này đã thu thập xong xuất phát trước muốn mang theo đồ vật, liền đợi đến Kim Khải Trạch cùng Lý Phi cuối cùng kết thúc công việc công tác, coi như làm hai người đứng dậy chuẩn bị hô to thúc giục bọn hắn lúc, sau lưng trong bụi cỏ, đột nhiên xông ra đến bốn nam nhân. Chính là dâu dậm cùng hắn ba tiểu đệ, chỉ thấy bốn người vừa xuất hiện liền đem Ali cùng Mục Thanh sau lưng mặt đất ba bộ cùng tên cho vượt lên trước cầm lên. Hai nữ lập tức trong lòng hoảng hốt, vội vàng đứng ở ngoài ra một bên mối biển bên cạnh, đem sáu cái ống bảo hộ ở sau lưng. Các ngươi là ai? Ali nộ khí không thôi, đối bốn người đạo mà Mục Thanh thì là bình tĩnh liếc mắt liền thấy được dâu rậm con cung tên chính là Lý Phi chỗ bị người đánh cắp đi cung tên. Nàng nhóm chính là một đám tên trộm, chẳng qua hiện tại xem ra, sửa đạo thành cấp đoạn. Nghe xong lời này, dâu rậm mặt lộ kinh hãi, chậc chậc chậc. Người nữ nhân này, tốt một tấm lanh lợi miệng. Tính ngươi nói đúng đi. Ha ha, chẳng qua lão tử hiện tại cũng không tâm trạng cùng hai người các ngươi nữ nhân nói bừa, tránh ra. Nhưng nghe đến dâu rậm về sau, Ali cùng Mục Thanh ai đều không có ý muốn nhượng bộ, mà là liếc nhau một cái, sau đó thì nhìn gần ngay trước mắt bốn người nói những thứ kia đều là chúng ta, giữ cung tên lại, các ngươi có thể đi rồi. Bằng không, ta nhất định phải đánh ngươi răng rơi đầy đất. Ha 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 ha. Dâu rậm hình như nghe được chuyện gì buồn cười, cười lớn một tiếng, sau đó liền đối với ba tiểu đệ đạo nhanh lên. Đoạt thì đi. Khác giày vò khốn khổ. Lúc này, xa xa Kim Khải Trạch cùng Lý Phi đã phát hiện bốn người thân ảnh, ngay lập tức để đồ trong tay xuống hướng về nơi này chạy tới. Nhưng hắn hai lo lắng vừa đi ra ngoài vài mét về sau, chỉ thấy Mục Thành cùng Ali đối với các nàng trước mặt bốn người thì phát động tiến công. Nhìn thấy đi lên phía trước người đàn ông tóc dài, Mục Thành đột nhiên tiến lên, một phát bắt được đối phương cổ áo, sau đó trực tiếp một cước đá hướng đối phương đầu gối. Chỉ thấy người đàn ông tóc dài, chọc trời nằm sấp thì bay ra ngoài, tách. Sau khi hạ xuống trực tiếp một cái và thân dài bái, ghé vào mặt đất, ăn đầy miệng hạt cát, người đàn ông đội mũ khi đi ngang qua Ali trước người lúc, bị Ali đột nhiên một quyền thì đánh vào trước ngực nơi ngực, người đàn ông đội mũ bị một quyền này đánh liên tiếp lui về phía sau ra ngoài cách xa mấy mét, lúc này mới ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, hai người liền bị nàng nhón quật ngã trên mặt đất. Cái này khiến bốn người trong lòng cũng có điểm không thể tin được. Dâu rậm cùng người đàn ông lùn thấy tình thế không ổn nhìn sai rồi, vừa mới chuẩn bị dựng cung bắn cung đâu, liền bị chạy lấy đà mà đến hai nữ vọt lên, trực tiếp một cước đá vào riêng phần mình mặt bên trên. Dâu rậm trực tiếp bị một cước này đá có chút phản động. Ngược lại là người lùn nội vàng đưa tay đón đỡ một chút, lúc này mới lui lại mấy bước, khó khăn lắm đứng vững vàng thân hình. Ali thấy một lần ra hỏa này thế mà kháng trụ chính mình một cước, cũng là nhãn tỉnh sáng lên, đến rồi hào hứng. Tiểu tử này thế mà còn là cái người luyện võ. Nói xong cũng trực tiếp lần nữa xuống tới. Dâu rậm thì là bị Mục Thanh chiếu cố, hắn mới vừa ở lui lại bên trong khôi phục một chút thanh tỉnh, Mục Thanh thứ hai chân lại lần nữa bay lên, ổn định, chính xác, tàn nhẫn lại đá vào dâu rậm trên mặt. Dâu rậm mặc dù thì trọi cứng dừng một cước này, nhưng sững sờ hắn đã kem chút ngã xuống đất, nửa quỳ thân thể lại muốn lên lúc, chỉ thấy Mục Thanh thon thả dáng người ở trước mặt mình vọt lên chọc trời nhất chuyển. Thứ ba chân phi dương mà đến. Cơ mờ nở. Người nữ nhân này chân thế nào nhiều như vậy? Cách. Một cước này đã tới về sau, dâu rậm trong miệng huyết mạt bay ngang, hai viên hàm răng trắng nõn hỗn hợp có máu tươi cùng nhau tạm biệt dâu rậm, bay ra miệng của hắn. Sau đó chỉ thấy dâu rậm nặng nề mới ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Lúc này Mục Thanh lại đặt ánh mắt nhìn về phía người đàn ông tóc dài cùng người đàn ông đội mũ, hai người vừa từ dưới đất bò dậy chỉ thấy dâu rậm bị đánh ngã trên mặt đất, số nữ nhân, hôm nay muốn ngươi để mặt. Có lẽ là cảm thấy mình vừa nãy không có bất kỳ cái gì chuẩn bị hai nữ đánh lén bố trí, cho nên hiện tại bọn hắn lưỡng bản nghị phát tiết một chút lửa giận trong lòng lúc, lại là nhìn thấy Mục Thanh trực tiếp bò lên, đối hai người chính là dừng lại chuyển vận. Quyền đạp một người, chân đạp một người, mà Mục Thanh thì như gió như ảnh, tại hai nam trong lúc đó lóe lên dáng người, tại người đàn ông đội mũ đánh tới lúc, nàng thậm chí khống chế người đàn ông tóc dài chơi ra nhường hai nam công, kích lẫn nhau chiêu số. Sau đó mượn nhờ người đàn ông tóc dài cơ thể, thấy Mục Thanh một cái thần long bãi vĩ, liền đem người đàn ông đội mũ ngay cả người mang mũ cho nặng nề đá bay ra ngoài. Rơi xuống đất bay người về sau, lại một cái bò cạp vẫy đuôi, một cước đá phải sưng sở bên trong người đàn ông tóc dài từ cái cằm, trực tiếp liền đem người đàn ông tóc dài đá lần nữa ngược lại bay ra ngoài. Tại trong miệng của hắn đồng dạng máu tươi chảy ra, răng cửa rơi xuống. Người đàn ông đội mũ ngã xuống đất sau trong miệng nói xong này đạp mã ở đâu là nữ nhân a. Lại là nhìn thấy Mục Thanh đã cao lớn nhìn xuống hắn, ngươi dám nói ta không phải nữ nhân. A. Không không nữ hiệp. Ta. Cách. Lại là một cước bay tới, người đàn ông đội mũ trong miệng nha máu bắn tung tóe, để lọt nhìn phòng, nhịn đau lại nói vội vàng nói đẹp lữ, diêu mệnh. Ta sai rồi ta không dám. Nhưng, Mục Thanh nơi nào sẽ quản hắn nói cái gì. Cách. Lại là một cước đá ra. Nhìn xem chạy tới Kim Khải Trạch đội vàng đưa tay chặn lại, chặn ánh mắt của mình, để cho mình không nhìn thấy cuối cùng một cước này máu tanh. Lý Phi thì là vỗ tay bảo hay, quá đẹp Mục Thanh. Mấy cái này đồ chó hoang, thế mà còn dám đánh lén tước đoạn. Hừ, đáng đợi. Nói xong, dường như còn cảm thấy chưa đủ đã nghiền, đi vào dâu rậm phía sau người, hướng phía dâu rậm thì bắt đầu luyện thiết tối công phu. Mười mấy dưới chân đi, dâu rậm tỉnh lại hôn mê. Mà Lý Phi thì thật sự thể nghiệm một cái chân nam nhân cảm giác. Ali giờ phút này thì tại đè ép tên nam tử lùn đánh no đòn không dừng lại. Mặc dù người đàn ông lùn hiểu sơ một chút kỹ xảo cách đấu, nhưng ứng vận phương diện lại là kém xa Ali, với lại Ali ra quyền tốc độ cùng cường độ cũng đều là người đàn ông lùn không cách nào so. Kim Khải Trạch thấy Lý Phi cũng phát tiết một trận, hắn thì nhặt lên bốn người mang tới một cái gậy gỗ, vọt tới Ali ta tới giúp ngươi. Sau đó ngay tại Ali dưới dâm uy, Kim Khải Trạch cầm gậy gỗ thì hướng phía người đàn ông lùn dừng lại loạn côn chào hỏi. Trong tay gậy gỗ buồn chồn một không có kết cấu gì rơi vào tên nam tử lùn trên thân. Tên nam tử lùn đau mụ mụ cũng không biết hô bao nhiêu lần, mãi đến khi ngã trên mặt đất về sau, Kim Khải Trạch lúc này mới thu hồi gậy gỗ. Đẹp trai một chút ánh mắt nhìn một chút Mục Thanh hai nữ, so một cái ok thủ thế đạo xong. Chương 204, bãi cắt gặp nhau chương 204, bãi cắt gặp nhau đến tận đây, dâu rậm bốn người toàn bộ đều bị đánh bại trên mặt đất, nguyên bản bọn hắn cho rằng tối dễ khi dễ hai nữ như đã, chính mình chỉ cần đoạt vũ khí đoạt mối biển, còn có thể tiêu giao rời khỏi. Nhưng mà, hiện thực lại cho bọn hắn hung hăng lên bài học. Một phen ra sức đánh qua đi, quả nhiên như Mục Thành nói, đánh bốn người giang rơi đầy đất. Lý Phi nhìn thấy râu rậm trên người treo lấy đúng là mình vứt bỏ cung tên, phẫn hận lần nữa đi tới râu rậm bên cạnh, hướng phía thân thể hắn lại là cho hạ giận đá mấy cước tên trộm, xuất sinh, lưu manh, mẹ nó để ngươi đang trộm ta đổ vật vừa mắng một bên lại là mười mấy chân đá ra ngoài, bên cạnh trên mặt đất dây rủa bò dậy ba tiểu đệ thấy cảnh này nét mặt từng đợt biến hóa. Nhưng bọn hắn ai cũng không dám tại mở miệng nói nhiều một câu nhiều lời. Mục Thanh tiến lên bắt đầu cầm lại bị ba người cướp đi cung tên, Kim Khải Trạch nhãn lực kình mười phần, phối hợp với Mục Thanh đội vàng tiến lên đem mấy người trên người vật tư tất cả đều cho vơ vét một cái sạch sẽ. Ba cái đàn em nam tử nhìn xem Mục Thanh đi đến trước mặt mình lúc, từng cái đều bị đánh ra cảm giác sợ hãi, không ngừng hướng về sau chuyển nhìn thân thể. Nhìn thấy đồ vật của mình bị Kim Khải Trạch tất cả đều lấy đi về sau, một cái giấm cũng không dám phóng. Còn không mau cút đi. Thu thập xong đồ vật về sau, Kim Khải Trạch đột nhiên quay đầu về ba người quát. Nói xong, ba người hoàn hồn trở lại, che miệng điên cuồng hướng về trong rừng rậm chạy tới. Hoàn toàn đã quên đi bọn hắn còn có cái râu mép đại ca nằm tại nơi này đâu. Thấy ba người chạy xa về sau, Kim Khải Trạch quay người nhìn về phía Mục Thanh, chu đáo hỏi một câu, ngươi có bị thương hay không à? Mục Thanh nhìn Kim Khải Trạch hỏi ngược lại hai người các ngươi mối biển dẹp xong sao? Nếu dẹp xong chúng ta thì vội vàng lên đường đi. Đã ra đây mấy ngày, không quay lại đi, nàng nhóm cũng nên lo lắng chúng ta. Hắc hắc, xong rồi, lập tức đi ngay. Kim Khải Trạch mặc dù không có nghe được Mục Thanh trực tiếp trả lời, nhưng nàng chí ít không để cho Kim Khải Trạch cảm thấy lung túng. Sau đó, hắn liền lôi kéo Lý Phi nhanh đi ven biển thu dọn đồ đạc đi. Rất nhanh, bốn người đem tất cả mối biển chuẩn bị đầy đủ, dự định khi xuất phát, đột nhiên một thanh âm truyền đến, nhường bốn người mặt trên đều là vui mừng. Kim đại ca, ca Lý Phi, thì Ali, Mục Thanh tỷ. Xa xa, Việt Tư Đồng nhìn thấy bốn người sau đó, thương phấn vây tay, hướng về bốn người chạy tới. Sau lưng hắn, Sử Đa Đa thật xa liền thấy Lý Phi, đồng dạng hô lớn một tiếng ca Lý Phi. Bốn người nhìn thấy Việt Tư Đồng lúc, đầu tiên là vui mừng, luôn cho là Lục Kỳ không yên lòng bọn hắn cùng Việt Tư Đồng cùng đi, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy sau lưng người kia cũng không phải Lục Kỳ về sau, mơ hồ trong đó một cố dự cảm không tốt trong lòng đánh tới. Thấy là Việt Tư Đồng nha đầu này, Ali cùng Mục Thanh đội vàng phong chuẩn bị khơi mào tới một đánh, đi về phía trước mấy bước, nhưng mà, Việt Tư Đồng chạy đến hai nữ trước mặt lúc, lập tức hai mắt đấm lệ, đầy mắt nước mắt, một đầu nhào vào Mục Thanh trong ngực, lên tiếng khóc giống lên. Cái này khiến bốn người tâm lập tức nhấc lên. Sử Đa Đa đến sau đó, Lý Phi ngược lại là cảm nhận được thật bất ngờ. Tại sao là ngươi a Sử Đa Đa? Hảo tiểu tử, ta đi thì ra là bãi cát không có nhìn thấy ngươi, trên bờ cát chỉ còn lại có ba cái đã có tuổi người ở đâu. Hiện tại tốt, thế mà tại nơi này đụng phải ngươi. Ồ, không đúng a, ngươi là tại sao biết Việt Tư Đồng? Ta nhìn xem các ngươi mới vừa rồi là tại cùng lúc xuất hiện. Lý Phi cùng chạy tới Sử Đa Đa, nhẹ nhàng ôm một cái, sau đó lại vô vô Sử Đa Đa bà bay, dò hỏi ca Lý Phi, cái này nói đến có chút lời nói trưởng, chúng ta chính là ngẫu nhiên gặp phải. Quay đầu ta tự cấp ngươi nói tỉ mỉ. Nhìn thấy Việt Tư Đồng thương tâm tại hai nữ trong ngực khóc thút thít, Sử Đa Đa vô cùng tức thời không có tiếp tục cùng Lý Phi nói chuyện phiếm, mà là đem thời gian đều nhường cho Lý Phi bọn hắn, để bọn hắn trước xử lý Việt Tư Đồng sự việc. Lúc này, tại Ali cùng Mục Thanh an ủi phía dưới, Việt Tư Đồng lúc này mới ngưng khóc thút thít, sau đó chậm rãi đem khu cắm trại cảnh ngộ cùng với Lục Kỳ cùng chúng nữ cảnh ngộ nói ra. Bốn người sau khi nghe xong, tất cả đều nắm thật chặt nắm đấm, lửa giận đã đạt đến một cái sắp trình độ không thể nào khống chế. Một cái Thiên Hậu Vệ Thư Kỳ, một cái Kim Hiền Châu, một cái Lệ Nhã, đều là cùng bốn người quan hệ mật thiết người. Huống chi Lục Kỳ càng là hơn mấy người chỗ kính nể cùng cảm ơn người, hiện tại mấy ngày chia ra, liền nghe đến tin tức như vậy, sao có thể để bọn hắn cảm thấy không phẫn nộ. Đám này không tiếp. Lao tử trở về gặp không nên rút bọn hắn gân, lột da của bọn hắn không thể. Kim Khải Trạch phẫn nộ thống mạ một câu. Lý Phi cũng là nổi giận mắng cho má Nhu Tổng, không cần biết hắn là ai, Lao tử chính là liều mạng cái mạng này. Cũng sẽ để bọn hắn trả giá đắt. Mục Thanh xoa xoa Việt Tư Đồng gương mặt bên trên nước mắt đường thủy đi thôi. Chúng ta hiện tại lập tức lên đường, vì tốc độ nhanh nhất chạy trở về. Cho đến lúc này, Sử Đa Đa mới hiểu được Việt Tư Đồng nguyên lai đã trải qua nhiều như vậy nguy hiểm. Đồng thời hắn cũng đúng như tổng đám người hành động cũng cảm nhận được vô cùng phẫn nộ. Trong lòng nhịn không được đang chửi mắng nhìn. Thế là, Kim Khải Trạch cùng Lý Phi hai người riêng phần mình chọn hai tiểu ống mối biển, mà có Việt Tư Đồng cùng Sử Đa Đa gia nhập, còn lại bốn ống mối biển, vừa vặn bị bốn người mỗi người có một ống, như thế như vậy, cũng coi là tăng nhanh mấy người trở về khu cắm trại tốc độ. Mặc dù sốt ruột, nhưng đường xá gian nan hay là không thể không khiến sáu người càng chạy càng chậm lại. Bước lên mặt trời đã khuất trong rừng oi bức, lại tại vội vàng tầm tình dưới, đại qua đường này, trải qua mấy người không gián đoạn đi đường, trước khi trời tối, sáu người rốt cục bỏ tới hải đảo dưới đỉnh núi trong bụi rậm. Lý Phi, Kim Đại Ca, sát trời đã tối, chúng ta ngay tại nơi này nghỉ ngơi đi. Đường ban đêm khó đi với lại nguy hiểm cũng sẽ càng nhiều. Nhìn trời đã tối thui sắc, lại gặp bên cạnh Ali nét mặt có chút dữ tợn, hiển nhiên là vì Ali đuổi trước đó bị Tôn Cường gây thương tích một đao kia vết thương còn chưa hoàn toàn khôi phục. Thế là Mục Thanh thở hổn hển mở miệng nói, mà ở bên người nàng, Việt Tư Đồng còn có Sử Đa Đa cũng đã la mệt từng ngụm tại thở hổn hển. Nghe được Mục Thanh về sau, Kim Khải Trạch cùng Lý Phi liếc nhau, mặc dù trong hai người nóng bộ rừng, nhưng mà chính bọn họ cũng biết đường ban đêm khó đi đạo lý cùng nguy hiểm, cho nên suy nghĩ một lúc, hai người cũng chỉ có thể dừng lại, rốt cuộc tại gấp nhất thời thì đuổi không trở về, với lại hiện tại hay là sáu người, nếu lại có sơ suất lời nói, kia thì lợi bất cập hại. Thế là tại Kim Khải Trạch an bài xuống, 6 người mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhặt ủi, nhóm lửa, nấu nước. Đơn giản ăn một chút hong khô thịt cùng một ít quả dại sau đó, thì ngồi vây quanh khắp nơi cùng nhau, vì điều tiết 5 người bầu không khí, Sử Đa Đa chủ động mở ra máy hát, cùng Lý Phi hàn huyên. Mượn cơ hội cũng là nói với Lý Phi dậy rồi tự mình một người tại đây hải đảo trải nghiệm cùng đời sống. 4 người khác mặc dù đều không có tham dự lời của hai người đề, nhưng ở một bên nghe cũng là đặc biệt nghiêm túc. Biết được Sử Đa Đa một người chỗ đã trải qua khác nhau hiểm cảnh sau đó đều có thể may mắn hóa giải nguy cơ về sau, tất cả mọi người là cơ trí của hắn chỗ gọi tốt. Nhất là Sử Đa Đa nói đến kia đoạn về Lục Kỳ dụ dỗ hổ giữ rời khỏi đại thụ, cho hắn chạy chối chết cơ hội lúc, 5 người trên mặt trong nháy mắt thì lại ngưng trọng lên. Tất cả đều đúng Lục Kỳ chết cảm nhận được bi thương. Vì Việt Tư đồng chỉ nói cho 4 người nàng làm thời nhìn thấy Lục Kỳ bị hung hăng đả thương ngã xuống đất, máu chảy đầy mặt lại trọng độ hôn mê Lục Kỳ. Nhưng là không có nhìn thấy sau khi tỉnh lại Lục Kỳ đại sát tứ phương dũng mãnh. Chương 205, nửa đêm nguy cơ chương 205, nửa đêm nguy cơ Sử Đa Đa thấy mình nói hồi lâu lại đặt mấy người tâm trạng mang về đến nguyên điểm, liền thì tức thời không nói thêm gì nữa. Cứ như vậy ngồi yên lặng ngồi tiếp mấy người. Ngay tại 6 người dự định tại nơi này bình an độ qua một đêm lúc, nhưng mà rừng của hải đảo trong cuối cùng sẽ có khách không mời mà đến đột nhiên sẽ xuất hiện. Vì mấy người vị trí địa thế tương đối cao, lại không có tận lực lựa chọn qua đêm vị trí địa lý, cho nên dẫn đến bọn hắn sở sinh đống lửa tại địa phương khác nhìn tới đều là dị thường dễ thấy. Mà ở bọn hắn cách đó không xa một chỗ trong rừng rậm, một nhóm mười mấy người đội ngũ đang xem nhìn nơi này, bọn hắn tay trên đều là vũ khí, côn đồng chiếm đa số, nhưng cũng có cung tên cùng đao cụ, xem ra đao cụ dường như cũng là dùng cái gì kim loại linh kiện chế tạo thành tương đối thô ráp, nhưng còn tản ra hàn quang. Mà đầu tên thì như là nào đó kim loại cái đinh bị đánh mài qua đi biến sắc bén hơn lúc này mới dùng tại mũi tên bên trên. Bọn hắn vật tư sung túc, còn có hai người vắt trên lưng nhìn hai con chưa xử lý thỏ rừng. Bọn hắn lúc này không hề có nhóm lửa, có lẽ là bởi vì bọn hắn đã sớm chú ý tới Kim Khải Trạch một đoàn người vị trí cùng ánh lửa, cho nên mang tính lựa chọn liền không có nhóm lửa. Mà ở trong nhóm người này, có một cái gương mặt thì là Ali cùng Mục Thanh hết sức quen thuộc kẻ thù, cũng là Lý Phi hết sức quen thuộc kẻ thù, người này chính là Tôn Cường. Tôn Cường tại đêm đó đào thoát Lục Kỳ đám người truy kích sau đó, huynh đệ thương vong hầu như không còn, trốn ra tới nhân trùng, bị thương bao gồm Tôn Cường ở bên trong tổng 5 người, còn có một cái gia hỏa là vì sợ sệt mà cầm đèn chạy trốn, hắn là một chút thương đều không có. Vì Tôn Cường vẫn muốn lần nữa trả thù Lục Kỳ đám người, cho nên đang chạy ra đến về sau, hắn vẫn tại tuyển nhận người mới, bị thương 4 tiểu đệ đều bị hắn trọng dụng lên. Mà cái đó lần trước một chút thương không có ra hỏa thì là bị hắn sau đó đánh no đòn dừng lại về sau, thì cho đổi đi. Bây giờ Tôn Cường lần nữa cường đại, lại triệu tập 12 cái mới huynh đệ, lại thêm bọn hắn 5 người khoảng chừng 17 người đội ngũ, hơn nữa còn chế tạo khác nhau vũ khí, hắn còn sợ ai? Còn có ai dám lại đến trêu chọc chính mình? Lần này xuất phát trèo đèo lội suối, chính là muốn đi báo thủ, rửa sạch nhục nhã. Ca Cường, đừng xem, chúng ta trực tiếp đi qua không phải. Thuận đường đem mấy cái này thẳng xuôi xẻo cho đoạn, bao nhiêu cũng có thể đạt được một chút vật tư không phải sao? Tôn Cường bên cạnh một cái đi đứng mang thương nam tử, ca thọt nhìn chân đi đến bên cạnh hắn nói, người này chính là Tôn Cường làm ngày theo Lục Kỳ đám người truy kích hạ chân bị thương một tiểu đệ. Hắn tên là Mã Quân. Từ người đàn ông dâu nhỏ sau khi chết, hắn liền bị Tôn Cường coi trọng. Một cái khác bị Tôn Cường coi trọng người gọi Lý Hổ, chính là hôm đó bờ mông nhận chúng tên nam tử, hắn cùng chết đi dương thức quan hệ vô cùng tốt. Hiện tại hai người này đã trở thành Tôn Cường phụ tá đắc lực. Nhiều ngày đến nay khôi phục, chỉ có Mã Quân còn có thể nhìn ra một chút nhận qua thương ảnh tử, mấy người khác bao gồm Tôn Cường thương đều đã cơ bản khôi phục. Không thể không nói người xấu này thể chất là thật là có thể. Nghe được Mã Quân về sau, một bên Lý Hổ thì nói một câu ca Cường, vừa vặn mượn cơ hội thử một chút những thứ này tiểu đệ thân thủ cùng đảm lượng. Nếu là giống như lần trước như thế, xuất hiện sợ có cẳng bỏ chạy người, ngươi cũng tốt sớm làm quyết định không phải sao? Bị hai người như vậy giật dây, Tôn Cường nguyên bản thì có ăn cướp tâm càng là hơn kiên định không ít. Chỉ gặp hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng 12 người, sau đó liền vùng tay lên đạo các minh đệ, nhìn thấy nơi nào ánh lửa sao? Đợi chút nữa thì mang bọn ngươi đi nếm thử tươi, có vật tư, có trang bị, chúng ta mới có thể tốt hơn tiếp tục sống. Đợi chút nữa nếu ai không nghe lời nói, đuổi như xe bị tuột xích, cũng đừng trách lao tử không khách khí, đuổi hắn. Nghe vậy, này 12 cái thanh niên đều là liên tục gật đầu, bọn hắn đều là nhận qua Tôn Cường ân huệ, thì có càng là hơn tại thời khắc nguy cơ bị Tôn Cường cứu. Cho nên cũng coi là đúng Tôn Cường lời nghe phải là người. Thế là Tôn Cường một đoàn người liền sờ soạng đi tới Kim Khải Trạch hắn phụ cận, lo lắng nhiều người đánh cỏ động rắn, Tôn Cường liền trước mang theo Lý Quân 4 người dẫn đầu tiến lên dò xét, nhưng này tra một cái về sau, lập tức liền để Tôn Cường cùng 4 huynh đệ hai mắt tỏa ánh sáng. Lại là nàng nhóm, ồ, làm sao còn có Lý Phi con hàng này, nhìn tới hắn hiện tại thời gian trôi qua là có kết thú vị à. Tôn Cường trong lòng thầm đủ, một bên Lý Hổ thì lại nói ca Cường, ngươi nhìn xem, bọn hắn đám người này vật tư vẫn đúng là không ít đâu. Có cung tên, còn có muối biển đâu. Lần này chúng ta phát, những thứ này muối biển đầy đủ chúng ta sử dụng một năm đi. Lý Quân lời nói, lập tức thì nâng lên Tôn Cường dục vọng chiếm hữu quả thực, nếu có thể đạt được những thứ này vật tư, vậy hắn đám người này thì đầy đủ muối biển ăn uống một năm. Thế là hắn liền gật đầu đáp ứng, nhưng hắn cũng biết một số người lợi hại, nhất là kia hai cái nữ vệ sĩ Ali cùng Mục Thành, đừng nhìn nàng nhóm đều là yếu đuối mong manh nữ nhân, nhưng luận đánh nhau chính mình nơi này 3-4 nam nhân thì đánh không lại nàng nhóm bên trong một cái, vì ổn thỏa đứng dậy thấy, hắn quyết định còn phải giống như lần trước, phải nghĩ ra một cái kế sách mới được, nếu là thì như vậy xông vào, có thể cướp đoạt không thành còn có thể sẽ giống như lần trước, bị đánh, thương vong thảm trọng. Với lại 6 người này bên trong, dường như cũng không có Lục Kỳ cùng Lưu Đại Tráng như thế người không sợ chết. chỉ cần mình kế hoạch chu toàn thì nhất định có thể ăn hết bọn hắn, nói không chừng ngay cả lần trước không có nếm đến nữ nhân vị, lần này cũng có thể nếm cái đủ. Tốt nhất là đem kia hai cái nữ vệ sĩ bụng cũng làm cho đại, không nghe lời thì đói nàng cái ba ngày ba đêm, điều giáo đến nghe lời mới thôi, để các nàng mỗi ngày hầu hạ chính mình, nhìn các nàng ở trước mặt mình còn có dám hay không ngoài phong. Ca Cường, Ca Cường. Tôn Cường đang suy nghĩ chủ quan, đột nhiên nghe được bên cạnh giọng Lý Quân, hắn lúc này mới đem lấy lại tinh thần. Chỉ thấy Tôn Cường khoát khoát tay, ra hiệu mọi người tuần tự rút lui, mới quyết định. Đạt được Tôn Cường chỉ thị về sau, bốn người khác cũng đều làm theo không lầm. Năm người về tới trước đó chỗ cùng kia 12 cái minh đệ một phen trao đổi cầu thông qua đi. Thế là cảm thấy và Kim Khải Trạch bọn hắn lúc nghỉ ngơi, bọn hắn chia làm nhiều tổ, sau đó đồng thời khởi xướng tập kích, hai cái nữ vệ sĩ bọn hắn đến lúc đó ra 6 người đối phó. Còn lại 4 người bọn hắn ra 8 người đối phó. Cho dù như vậy, bọn hắn còn nhiều ra 3 người, bất kể thế nào ứng đối, kế hoạch cũng coi là 99 tỷ số thắng. Tôn Cường trong lòng mừng thầm không thôi, mừng thầm đến cực điểm. Lucky, lão tử tối nay muốn ăn hết ngươi đội làm mối. Sau đó tại lao thẳng tới nơi ở của ngươi, đem ngươi những nữ nhân kia cũng cho buộc đi. Lão tử muốn để ngươi xem xét, ta Tôn Cường thủ đoạn cùng lợi hại. Đảo mắt, đã tới đêm khuya. Lúc này bên cạnh đống lửa, mệt nhọc quá độ 5 người đã vây quanh đống lửa nằm xuống nghỉ ngơi, cuối cùng còn không có chìm vào giấc ngủ Kim Khải Trạch thì tại thêm cuối cùng một cái tuổi về sau, thì mệt mỏi nằm xuống. Cũng không lâu lắm, bên đống lửa liền truyền đến tiếng lầm bầm. Xa xa Tôn Cường nhìn phía sau một đám tiểu đệ, lại ngẩng đầu nhìn sáng loáng mặt trăng. Nguyệt hát sát người đêm, phong cao phóng hỏa tiên. Tối nay mặc dù không phải nguyệt hát phong cao, nhưng này đánh lén ăn cướp sự tình hẳn là tốt không thể tốt hơn. Các minh đệ, phía trước vũ khí, vật tư cũng có đi ra ngoài thứ nhất phiếu thì nhìn xem các ngươi. Tôn Cường vô cùng nói nghiêm túc. Ca Cường yên tâm đi, chúng ta một định bất phụ ngươi trọng thác cùng kỳ vọng. Sau lưng một cái nam tử kịp thời trả lời một câu. Lúc này chỉ thấy Tôn Cường một cái khoát tay nói chính là hiện tại, hành động. Sau đó thì dẫn đầu hướng phía Kim Khải Trạch đám người vây lại. Hải đảo đêm bình thường luôn luôn dã thú hoành hành, nguy cơ từ phía. Thế nhưng tối nay hải đảo, Kim Khải Trạch bọn hắn lộ khu cắm trại phụ cận lại là lặng yên không một tiếng động, tính là thường. Có lẽ là địa thế tương đối cao duyên cớ, lại có lẽ là Tôn Cường đám người tự mang sát khí nhường cái khác dã vật cũng không dám tới gần. Tóm lại 6 người đều không có quá nhiều phòng bị, cứ như vậy tại không hề lo lắng trong lâm vào ngủ say. Hoàn toàn không có phát giác được một tia nguy cơ tiến đến. Chương 206, giết trở lại tới Tôn Cường chương 206, giết trở lại tới Tôn Cường nhìn thấy huynh đệ của mình đã toàn bộ vào chỗ. Tôn Cường liền đem sớm chuẩn bị tốt bật lửa đưa ra, cách, cách, cách ánh lửa chuẩn 3 lần về sau, mười mấy người thì còn giống như là con sói đói nào về phía mọi mệt ngủ say 6 người. Ali cùng Mục Thanh vừa có chỗ phát giác lúc thì đã mượn, 6 người đã đem hai nữ một mực khống chế được, các ngươi là ai? Ali, Kim Đại Ca mau tỉnh lại. Thế nhưng, mặc dù nàng hô ra cuống họng, cũng là không làm nên chuyện gì. Vì Ali cùng những người khác cũng đều trong nháy mắt bị cầm xuống cùng khống chế lên. A, thả ta ra. Các ngươi muốn làm gì? Đối mặt này đột nhiên xuất hiện một màn, 6 người buồn ngủ trong nháy mắt hoàn toàn không có, ngươi một lời ta một câu, trong nội tâm đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, một câu nguy cơ xuất hiện trong lòng. Ha ha ha. Ha ha ha. Tôn Cường. Vừa nghe đến đám người phía sau này một tiếng tiếng cười to, trừ ra Việt Tư Đồng cùng Sử Đa Đa bên ngoài, còn lại 4 người đều là trước tiên liền nghe ra là giọng Tôn Cường. 6 người lần theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy Tôn Cường đắc ý cười lấy, theo đám người phía sau đi ra. Vài vị, chúng ta thực sự là thật là hữu duyên nha. Rất nhiều ngày không thấy, có nhớ ta hay không nha? A. Ha ha ha. Tôn Cường vừa đi vừa nói, khoe miệng vẻ đắc ý ép cũng ép không được. Đêm hôm đó, Lục tiểu tử mang theo các ngươi bay phong đùa giỡn tận, đem lão tử hại thảm như vậy. Tối nay, các ngươi rơi vào lão tử trong tay, trước hết để các ngươi thay hắn hoàn lại một chút lợi tức. Các minh đệ, đem mấy người kia tất cả đều cho ta trói lại, nhất là hai nữ nhân này, cần phải trói chặt. Hai nàng có thể so sánh nam nhân đều nếu có thể đánh nha. Ha ha ha. Rất nhanh, 6 người liền bị Tôn Cường các tiểu đệ trói chéo tay lên, sau đó đem 3 cô gái dựa chung một chỗ, 3 nam nhân nhét vào một biên. Chậc chậc chậc. Những thứ này mới biển vẫn đúng là đồ tốt ta. Đây chính chúng ta làm ra tới điểm này, còn muốn sạch sẽ thuần khiết một ít nha. Ha ha ha, có những thứ này vật tư, chúng ta một năm này thì không sai biệt lắm đủ. Thật đúng là không ngờ rằng, tối nay chúng ta vừa ra phát thì có như thế thu hoạch. Thực sự là đại khoái nhân tâm a. Ca Cường, ngươi nhìn xem, còn có những thứ này cung tên cùng quần áo đâu. Mã Quân Cả Thọt nhìn chân nhặt lên trên đất một bộ cung tên, đối Tôn Cường quơ quơ, Tôn Cường đi ra phía trước thì cầm lên một bộ cung tên, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tàn nhẫn. Đêm đó bị tia Lục tiểu tử chính là dùng cái đồ chơi này đem huynh đệ chúng ta đánh tử thương thảm trọng. Thế nhưng, tối nay, chúng ta lại một lần không cần tốn nhiều sức liền đem người của hắn cùng vật tư cũng cho lấy được trên tay. Này chết tiệt thực sự là ý trời ạ. Lục tiểu tử, lần này, lão tử thì dùng ngươi làm cung tên tới lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Đúng. Ca Cường, ta Mã Quân cũng phải cấp tiểu tử kia đến trên một tiễn, báo mối hận trong lòng ta. Tôn Cường, ngươi cái này con chó đẻ đánh lén có gì tài ba? Có gan ngươi đem lão tử bông ra, hai ta hai đơn đấu. Kim Khải Trạch dãy rủa lấy trên người cùng trên cổ tay dây thừng, vừa hướng Tôn Cường kêu gào. Cách. Ngay tại Tôn Cường bay đầu trong nháy mắt, Kim Khải Trạch liền bị nam tử bên người một cái bàn tay phiến tại trên đầu, phát ra vang dội một tiếng. Khốn kiếp, còn dám đánh lão tử. Kim đại thiếu gia tính tình vừa lên đến, vậy cũng đúng tương đối có nộ khí. Thế nhưng nên đón hắn chỉ có thể có càng nhiều hơn bàn tay cùng nắm đấm, Mục Thanh cũng bị hắn cái này lăng đầu thanh chỉnh có chút im lặng. Nghe hắn bị đánh còn đang ở hùng hùng hổ hổ lúc, Mục Thanh rốt cục nhịn không được nói, im miệng đi ngươi, muốn chết đúng hay không? Nghe vậy, khoe miệng chảy máu Kim Khải Trạch lúc này mới thở phì phò thổ một búng máu, hung hăng trợn mắt nhìn nam tử trước mắt, không còn mắng chửi người. Lúc này, Tôn Cường mới cầm cung tên, một bên hướng về Kim Khải Trạch đi đến, một bên nói ra, xem xét ngươi chính là cái nào cái nhà có tiền công tử ca đi. Nộ khí như thế lại. Ha ha ha, hẳn không có nếm qua khổ gì đâu. Bằng không, nào có cố này lăng đầu thanh dũng khí. Đến, lại cho người anh em này miễn phí dừng lại giáo dục đi, để cho hắn ghi nhớ thật lâu. Nói xong, chỉ thấy tiểu tử kia nam đối Kim Khải Trạch lại là một trận quyền chân chuyển vận, Kim Khải Trạch lập tức đau nhức tiếng la không ngừng. Mục Thanh Lý Phi thấy thế, càng là hơn giận trong lửa đốt. Lý Phi đồng dạng ánh mắt ngoan lệ nhìn Tôn Cường đạo, Tôn Cường, ngươi cái này không tiếp, nhanh nhường hắn dừng tay, tiếp tục đánh xuống xảy ra nhân mạng. Ngươi muốn cướp đồ vật cho ngươi, muốn vũ khí cũng cho ngươi. Đừng ở đánh hắn. Ai u? Nguyên lai là Lý tổng của ta, Lý thiếu công tử a. Ha ha. Tất nhiên Lý công tử cũng lên tiếng, vậy liền bao nhiêu cho chút mặt mũi đi. Tôn Cường nói xong liền phất phất tay, đánh bảo tiểu đệ này mới ngừng tay. Kim Khải Trạch lúc này đã bị đánh mặt mũi tràn đầy bị thương, nửa cái mặt đều có chút sưng, năm người khác cũng đều thức thời không nói gì, chỉ là hung hăng nhìn Tôn Cường. Mục Thanh nhìn thoáng qua Kim Khải Trạch trên mặt thương, nội tâm đã góp nhặt quá nhiều phẫn nộ. Lý đại thiếu gia, mệnh của ngươi thật đúng là tốt đấy, mặc kệ đi tới chỗ nào đều cũng có kết có nhuận còn sống, lúc này mới mấy ngày không thấy, ngươi cái này có vũ khí, có vật tư, có người phụ nữ. Ha ha. Này tốt số, thật đúng là để cho ta Tôn Cường không ngừng hâm mộ. Nhìn Lý Phi hiện tại vẫn như cũ sống như vậy tới nhuận, Tôn Cường đi đến trước mặt của hắn, tiếp tục khiêu khích nói. Lý Phi mặc dù biết khiêu khích của hắn dụ ý, nhưng vẫn là không nhịn được nói móc đạo, chỉ cần không trộm cắp, không làm sàng làm bậy, không phạm pháp luật kỷ, cần cù chăm chỉ nỗ lực lao động, ngươi cũng có thể sống tới nhuận. Này có gì có thể hâm mộ? Ồ, Lý công tử đây là đang giáo dục ta làm người như thế nào a? Ha ha ha, các minh đệ, các ngươi cũng nghe thấy được đi. Tiểu tử này hiện tại thế mà còn dám giáo dục ta làm người như thế nào? Ai nha? Ta nói Lý đại công tử, tới đây đảo hoang lúc, ngươi sao không có đi giáo giáo những kia cướp ta vật liệu người vậy? Vậy thời điểm này ngươi lão tiểu tử này thế nhưng miệng bế lao gốc. Lại nói, lần trước ta đạp mã liền đi giáo dục một chút cái đó thiên hậu cùng nàng này hai nữ vệ sĩ. Mà các ngươi là thế nào đối phó lao tử? Lao tử đã thương người sao? Nhưng các ngươi thứ nhất lại là sao đúng lao tử cùng ta những huynh đệ kia dừng lại cả, kẹt, loạn xạ, à. Ngươi đạp mã hiện tại còn giáo dục lên ta đến rồi. Nói xong hắn đem mã quân một bên lôi kéo một bên tiếp tục nói tới. Ngươi xem một chút Lý công tử, xem xét Lục tiểu tử cùng các ngươi cũng chết tiệt đã làm gì. Lao tử cùng các huynh đệ làm việc, trêu chọc ngươi. Có phải hay không cũng bởi vì Lục tiểu tử cùng ngươi cũng coi trọng kia thiên hậu cho nên là có thể chặn ngang một cước, xen vào việc của người khác. A. Ầm. Nói xong, Tôn Cường thì cho Lý Phi đến rồi một cước, trực tiếp đá phải Lý Phi trước ngực, đem Lý Phi đá ngã trên mặt đất. Không tiếp, dám khi dễ ta ca Lý Phi. Lao tử liều mạng với ngươi. Thấy Lý Phi bị Tôn Cường một cước đá ngã trên mặt đất về sau, Sử Đa Đa hai tay bị trói chặt lấy, nhưng vẫn như cũ phẫn nộ đứng dậy, một đầu thì hướng phía Tôn Cường đánh tới. Tôn Cường nhìn thấy đánh tới Sử Đa Đa, lạnh giọng cười một tiếng. Nhấc chân chính là một cước, nặng nghề đạp ra ngoài. Ầm. Sử Đa Đa trực tiếp lăn lông lốc thì cho ngược lại bay ra ngoài. Chương 207, xuất sinh Tôn Cường chương 207, xuất sinh Tôn Cường đánh cho ta hắn. Nhìn thấy bay rất ra ngoài Sử Đa Đa, Tôn Cường không chỉ không có thu tay lại, ngược lại còn nhường bên người tiểu đệ tiếp tục đi lên đánh hắn. Lý Phi thấy thế vội vàng hét lớn một tiếng, đồng thời thì ra sức đứng dậy chắn Sử Đa Đa trước mặt, "Tôn Cường, ngươi mẹ nó thực sự là không hề nhân tính, có bản lĩnh ngươi cũng xông lão tử đến, đối phó một cái bị trói vị thành niên ngươi có gì tài ba?" Ha ha ha. Được. Nghe được Lý Phi lời này, Tôn Cường cao hứng cười ha hả, dường như đã sớm chờ lấy như vậy một cái động thủ lấy cớ giống như, trực tiếp vung tay lên nói, "Còn đứng ngây đó làm gì a? Không nghe được Lý công tử yêu cầu sao? Ha ha, vậy liền cho ta hai cái một viên chào hỏi đi." Thế là, sau lưng ba tiểu đệ đi lên trước, quyền cước liền toàn bộ đều hướng phía Lý Phi chào hỏi đi lên. Nhưng Lý Phi lần này bị đánh lại là một tiếng đều không có lên tiếng, tất nhiên cơ thể không cách nào phản kháng, ngày đó thì dùng tiểu này y mắng lặng lẽ đi miệt thị bọn này xuất sinh. Mà sau lưng hắn, Sử Đa Đa thì bởi vì lần này trượng nghĩa cùng xúc động mà nhận lấy dừng lại đánh đập tàn nhẫn. Nhìn thấy bên mình ba nam nhân đều bị giáng lùn đánh một lần, Mục Thanh quay đầu nhìn về phía Tôn Cường, nét mặt lạnh băng, giọng nói phẫn hận đạo để bọn hắn dừng tay. Đồ vật ngươi thì đoạt, người ngươi thì đánh, cho dù ngươi đang xuất sinh, cũng nên bất giận đi. Bằng không, những thứ này ngươi tân thu tiểu đệ chỉ sợ đều muốn nhìn không được đi. Chúng ta mới bị vây ở nơi này 2-3 tháng mà thôi, các ngươi sẽ không thật cho là mình thì có thể muốn làm gì thì làm, vô pháp vô thiên đi. Nếu cứu viện đột nhiên đến, vậy mọi người có thể liền toàn bộ đều đã trở thành Tôn Cường giết người trợ thủ. Lẽ nào các ngươi cũng muốn làm lao ăn tù cả đời cơm sao? Mục Thanh nói giọng nói vô cùng hắn nghiêm túc, mặc dù nàng chỉ là một nữ nhân, nhưng lời nói này vừa ra sau đó, Tôn Cường còn không có để bọn hắn dừng tay đâu. Nhưng là thấy đánh người mấy cái nam tử đã ngừng tiếp tục thi bạo động tác, tất cả đều nhìn về phía Tôn Cường cùng Mục Thanh. Tôn Cường thấy cảnh này, kém chút bị tức cười. Hắn cười dĩ nhiên không phải Mục Thanh nói nhiều dọa người, mà là cười hắn những thứ này không chịu thua kém tiểu ngốc để nhóm. Bị một nữ nhân dăm ba câu thì hù dọa. Nhìn thấy Tôn Cường trên mặt vẻ mặt này về sau, một bên Mã Quân lông mày nhướng lên, ngoại vị đạo ai u cá cường. Nữ nhân này không chỉ trên đùi công phu rất cao, này ngoài miệng công phu cũng không kém chuyện a. Cũng không biết trên người nàng công phu thế nào. Hắc hắc. Ca Cường, có muốn hay không ta hiện tại thì giáo dục một chút nàng sao học làm nữ nhân a? Vừa vặn ta thân thể này nhẫn nhịn quá lâu, cần tìm nữ nhân phát tiết một chút đâu. Với lại nơi này có hỏa có đồ ăn, các minh đệ cũng được, tại nơi này hảo hảo phải nghỉ ngơi một buổi tối. Chờ đến ngày mai, ta liền trực tiếp làm đến bọn hắn khu cắm trại đi. Tìm kiếm Lục tiểu tử vừa báo là ngày mối thủ. Nghe vậy, Tôn Cường do dự nhìn Mục Thanh A Ly hai nữ. Nói thật, đối với dạng này hai nữ nhân, hắn cũng là có ý nghĩ của mình, muốn cho là khống chế Huệ Thư Kỳ, kia dưới tay nàng người cũng đều sẽ nghe mình, nhưng bị kia Lục Kỳ người trẻ tuổi dừng lại pha trộn, hắn là mất cả trí lẫn trải. Hiện tại, hai nữ lại lần nữa rơi xuống trong tay mình, nếu là lần này hai nữ có thể bị chính mình chinh phục, có thể cho mình sử dụng lời nói, vậy liền không thể tốt hơn. Nhưng mà cho tới bây giờ, nhìn xem hai nàng này người thái độ, muốn tùy tiện chinh phục, chỉ sợ vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Thế là, hắn đầu tiên là cho Mã Quân mấy mắt, sau đó nghiền ngẫm ra vẻ nói tiểu tử ngươi, hầu cấp cái gì? Ngươi mới vừa rồi không có nghe được Mộ tiểu tỷ nói sao, lại làm việc như thế, sợ là phải ngồi tù, ăn cơm tù. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ sao? Ha ha ha. Ca Cường, ta Mã Quân còn không có hưởng qua nhà tù đồ ăn đâu, vừa vặn, tất nhiên Mộ cô nương nàng có thể làm được lời nói, vậy liền phiền phức nàng một lần, nhường nàng đem ta đưa vào đi. Tốt. Tôn Cường một câu ấn định, lập tức liền đem Mục Thanh sợ tới mức sắc mặt giật mình. Nhìn thấy Mục Thanh nét mặt biến hóa, Tôn Cường trong lòng cực kỳ đắc ý. Chỉ cần Mã Quân có thể đem nữ nhân này hạ phục, vậy cũng đúng có thể được, vì Tôn Cường ánh mắt từ trước đến giờ đều không có rời khỏi Việt Tư Đồng cơ thể. Mặc dù Việt Tư Đồng tuổi tác nhìn nhỏ, nhưng nàng ngũ quan, da thịt cùng dáng người, thế nhưng vượt xa Ali cùng Mục Thanh hai nữ. Lúc này, Mã Quân tại đắc đạo Tôn Cường thụ ý sau đó, liền một cái nâng lên trên đất Mục Thanh, thì hướng về cách đó không xa một cây đại thụ sau đi đến, "Ngươi, ngươi thả ta ra, Tôn Cường, lão nương sớm muộn muốn phế ngươi." Ali giờ phút này phẫn nộ giá trị đã đạt đến đỉnh điểm, lại trực tiếp dùng sức đem cột vào chân của mình trên dây thừng cho kéo đứt các người đám hôn đằng kia, lao nương liều mạng với các ngươi. Nói xong liền một cái trở mình đứng lên, vừa đối bên cạnh một cái nam tử một cước đá ra về sau, thì lại bị xông lên hai nam tử ép ngã trên mặt đất. Tôn Cường lui về phía sau một bước, cũng cho các ngươi nói, nữ nhân này rất lợi hại trói chặt các ngươi làm sao lại có phải không nghe đâu, nhiều buộc mấy lần, lần này cho ta trói chặt Lý Hổ. Giao cho ngươi. Tất nhiên hai nàng này người như vậy sinh động có lực, vậy liền hảo hảo điều giáo nàng nhóm, nhất định phải làm cho nàng nhóm tâm phục khẩu phục. Lý Hổ nghe xong lời này, trong nháy mắt dường như điên cũng được, đồng dạng và Ali bị lần nữa cột chặt sau đó, nâng lên nàng hướng về ngoài ra một cây đại thụ phía sau đi đến. Ali dùng sức tại trên vai hắn dây rủa, cũng là bị Lý Hổ một cái tát vỗ thân thể. Ha ha ha. Ngoan ngoãn nghe lời, ca ca ta đợi chút nữa tốt đúng ngươi ôn nhu một chút, nếu là còn dám lịch ngợm như vậy, ca ca ta thế nhưng sẽ rất thô lỗ. Giờ phút này, cái khác một đám tiểu đệ nhìn Mã Quân cùng Lý Hổ một người khiêng một nữ nhân thì vào cách đó không xa rừng cây nhỏ. Bọn hắn từng cái con mắt cũng nhìn thẳng, thậm chí có da hỏa còn xoa xoa đã lưu ra tới nước bọn. Mẹ nó, các người đám xuất sinh này, khốn nạn, Tôn Cường, người chết không yên lành. Kim Khải Trạch cùng Lý Phi mắng to không ngừng, cả người là huyết, bị thương cơ thể ra sức dây rồi lấy, muốn lên, thế nhưng Tôn Cường hiện tại đã tinh trùng bên trên, nhìn không nói một lời Việt Tư Đồng, chỉ gặp hắn không nhịn được vung tay lên, nhìn tới hai vị công tử ca là còn không có thoải mái đủ, đánh tiếp bọn hắn, mãi đến khi bọn hắn câm miệng mới thôi. Nói xong, mấy tên tiểu đệ không chút khách khí lại lần nữa đối Kim Khải Trạch cùng Lý Phi đi đến, lại là một trận quyền chân chuyển vận. Mà Tôn Cường lúc này mới đi đến được đã sớm run lẩy bẩy Việt Tư Đồng bên cạnh, ngồi xổm người xuống về sau, hắn hai mắt phát sáng, si ngốc nhìn Việt Tư Đồng nói chậc chậc chậc. Người cô nàng này nhi, xinh thật đúng là mê người kia. Này làn da, tại đây phá hải đảo trên đều năng lực bảo trì như thế thủy linh. Thật đúng là cái bưu vật a. Nếu như ta không có nhớ lầm, Lục tiểu tử trong khu cắm trại lần trước đi lúc dường như cũng chưa từng gặp qua ngươi. Chẳng lẽ, ngươi là gần đây mới bị bọn hắn chứa chấp a? Việt Tư Đồng hay là không nói lời nào, chỉ là dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn không kiêng nể gì cả nhìn mình chằm chằm Tôn Kỳ. Mặc dù Tôn Cường rõ ràng cảm giác có chút không vui, nhưng hắn vẫn đang cực lực khống chế chính mình thô lỗ. Chỉ là đưa tay nhẹ nhàng nắm Việt Tư Đồng cái cằm. Chương 208, cực kỳ khẩn cấp chạy tới thân ảnh chương 208, cực kỳ khẩn cấp chạy tới thân ảnh ngươi muốn giết ta. Ha ha, nhưng mà ngươi lại không có năng lực như thế. Thấy Việt Tư Đồng vẫn như cũ không chịu nói, Tôn Cường đối mấy cái tại thi bạo tiểu đệ lạnh lùng nói mấy người các ngươi buổi sáng là không có ăn cơm không? Cho ta đánh cho đến chết. Khốn nạn, dừng tay, ngươi rốt cục muốn thế nào? Việt Tư Đồng xê dịch thân thể mình, đi tới Lý Phi bên cạnh, cố gắng dùng thân thể chính mình ngăn trở mấy người tiếp tục thi bạo. Ha ha, nguyên lai ngươi biết nói chuyện a, ta còn tưởng rằng ngươi là câm điếc đâu. Ngươi nếu sớm nói một câu, bọn hắn chẳng phải không cần tiếp tục bị đánh sao? Tiểu mỹ nhân, a, thả ta ra, ngươi tên xuất sinh này, không muốn a. Nghe được xa xa Mục Thanh cùng Ali truyền đến liều mạng hô tiếng mắng, Việt Tư Đồng lúc này nội tâm không còn sợ hãi, tràn đầy lòng tràn đầy căm hận cùng phẫn nộ. Ngươi thả nàng nhóm đi, thả nàng nhóm, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, lời này của ngươi thật đúng là nghe rất thư thái. Ta yêu thích. Ha ha ha. Xa xa, đại thụ về sau, Mục Thanh hai tay bị trói chặt lấy, giờ phút này áo của nàng đã bị Mã Quân cho vô tình bạo lực xé rách ra đến, chỉ có trước ngực tiếp thân quần áo phơi bày, che khuất nàng thân làm nữ nhân cuối cùng tôn nghiêm. Nhìn đặt ở dưới người mình Mục Thanh trước ngực mảng lớn tuyết trắng, nhường Mã Quân trông mà thèm không thôi, một câu đại mỹ nhân sau đó, liền trực tiếp đem chính mình tất cả đầu cũng nhào tới. Mục Thanh vẫn đang không có đình chỉ phản kháng, không ngừng mà dãy rủa cơ thể, cố gắng nhường trên người tên xuất sinh này không thể dễ dàng như vậy đạt được. Thế nhưng phản kháng của nàng đổi lấy lại là Mã Quân một cái tát vang dội. Mẹ nó, ngươi mẹ nó nếu tự cấp lao tử phản kháng, tin hay không lão tử đem ngươi kéo ra ngoài, ngay trước ta những huynh đệ kia mặt muốn ngươi. Mã Quân trừng trong mắt, nhìn vì dây rủa phản kháng mà mặt mũi tràn đầy sung huyết Mục Thanh uy hiếp nói. Nghe vậy, Mục Thanh hướng về Mã Quân nổ một bụng về sau, tiếp tục ra sức dây rủa lấy, vì nàng đã cảm giác được tay mình, cổ tay dây thường đã có một chút buông lỏng. Thế nhưng, đúng lúc này, Mã Quân lần nữa một cái nặng nề bàn tay đánh tới, Mục Thanh trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt thì xuất hiện hai đạo bắt mắt dấu đỏ. Sau đó Mã Quân đứng dậy tiểu chân muốn đem Mục Thanh lôi ra ngoài làm việc tư thế, Mục Thanh giờ phút này là thực sự luống cuống. Vội vàng như nhân ngư một đong đưa cơ thể tiếp tục hướng về dưới cây chuyển nhìn thân thể, ha ha ha, lúc này thành thật đi mỹ nhân, còn thật cho là lao tử không dám làm là như vậy sao? Nếu còn dám luận động, đừng trách lao tử không nể mặt ngươi. Nói xong, hắn nên ngang lần nữa ép đến Mục Thanh trên thân thể, lộ ra một ngụm răng vàng. Tiếp tục túi người mà xuống, hôn lấy Mục Thanh da thịt tuyết trắng. A, răng rắc. Mục Thanh hai mắt kinh ngạc nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện thân ảnh, ngay tại vừa nãy, Mã Quân đem đầu dán hướng trước ngực mình lúc, một cái mặt mũi quen thuộc trong nháy mắt ra hiện tại nàng tầm mắt, mà hắn vừa lên đến liền trực tiếp phi tốc bắt lấy Mã Quân cổ, hung mãnh một cái thái cực chuyển. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, kia Mã Quân thì không hề âm thanh bị người kia kéo lấy nằm trên mặt đất. Lục Kỳ, xuýt. Cái này chủ nhân của thân ảnh chính là cực kỳ khẩn cấp chạy tới Lục Kỳ. Người không sao chứ? Lục Kỳ nhìn thoáng qua Mục Thanh nhỏ giọng tra hỏi Mục Thanh lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không lo ngại, sau đó chỉ thấy Lục Kỳ lấy ra trong ngực dao găm, nhanh chóng liền đem buộc trên người Mục Thanh dây thường giải khai. Ta cần phối hợp của ngươi. Ali còn đang ở bên ấy nhẫn thụ lấy quất đục đầu. Ta phải sờ qua đi cứu nàng. Mục Thanh khôi phục một chút ánh mắt của mình, vội vàng gật đầu. Gọi. Đều to là được. Để bọn hắn cho rằng gia hỏa này không sao chơi rất vui vẻ, khác bại lộ là được. Nói xong, Lục Kỳ liền nhanh chóng lui về phía sau, biến mất tại Mục Thanh trước mặt. Mà nàng tại sau khi lấy lại tinh thần, nhìn nằm dưới đất Mã Quân, theo bắp đùi mình chỗ sờ một cái tinh xảo dao găm thì ra hiện tại ở trong tay. Sau đó đem Mã Quân trang phục cởi lưu cho chính mình về sau, sau đó gặp nàng ánh mắt hung ác, một đao thì hướng phía Mã Quân vị trí trái tim đâm tới, đồng thời nàng hô to lên tiếng: "Khốn nạn, xuất sinh, thả ta ra!" "A, a, a." Thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ, mặc cho cái khác làm sao nghe cũng chia ra không ra có vấn đề gì đến, ngược lại là để bọn hắn chờ mong không thôi. Ali lúc này tình cảnh cũng là mười phần nguy cấp, cái này Lý Hổ so với Mã Quân đến, càng là hơn có vẻ nóng đội cùng biến thái. Chỉ thấy Ali giờ phút này thân trên quần áo mặc dù bị xé toang nhưng cũng còn treo ở trên người nàng, nhưng nàng hạ thân quần sớm đã bị Lý Hổ xé rách trên mặt đất. Ali liều chết dãy rủa, không cho Lý Hổ tại nhích lại gần mình, nhưng này dạng phản kháng như thế nào lại có lớn hiệu quả. Lý Hổ một cái liền đem Ali trở mình, sau đó ngồi ở trên người nàng, tiếp tục xé rách nhìn y phục của nàng. Ali hoảng hốt không thôi, nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quanh không ngừng, nàng không nghĩ trong sạch của mình cứ như vậy bị hủy bởi kiểu này xuất sinh trong tay. Ngưng dãy rủa, nàng ánh mắt bên trong sáng bóng tối sầm lại, đã làm tốt cắn lưỡi tự vẫn dũng khí cùng chuẩn bị, nhưng chính là tại đây điểm cuối của sinh mệnh một khắc, một cái răng rắc âm thanh sau chính mình chuyển bóng sau lưng đến. Sau đó liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc nói Ali. Là ta. Ta tới cứu ngươi. A. Lục Kỳ. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Nói xong hắn đem Lý Hổ rời xa Ali cơ thể, có thể ngẩng đầu về sau, Ali thân thể liền đập vào mi mắt. Lục Kỳ vội vàng trước đem Lý Hổ trang phục che khuất Ali cơ thể, sau đó cầm dao găm trước đem buộc chặt cổ tay nàng cổ chân dây thừng cho cởi ra, còn không đợi hắn nói cái gì, Ali quay người thì nhào vào Lục Kỳ trong ngực, che miệng lên tiếng khóc lên. Lục Kỳ khẽ bước phía sau lưng nàng, đội vàng an ủi Ali, hiện tại còn không phải thế sao khóc thút tít lúc, ngươi muốn dũng cảm, chờ ta đem tư đồng nàng nhon cứu ra sau lại nói. Nghe vậy, Ali cũng biết chuyện gấp gáp, chủ động buông lỏng ra Lục Kỳ, đội vàng đem bên người quần áo mặc vào người. Lục Kỳ đồng dạng bàn giao nàng phối hợp chính mình, mượn cơ hội làm việc. Ali gật đầu đáp ứng, thấy Lục Kỳ rời khỏi, Ali cùng Mục Thanh ý nghĩ giống nhau, cũng là đồng dạng tại đã hết rồi hô hấp Lý Hổ trên người một bên phát tiết tâm tình của mình, một bên phối hợp với Lục Kỳ bàn giao, phát ra từng tiếng kêu sợ hãi. Lựa chạy trước, 14 người ánh mắt hâm mộ nhìn Tôn Cường ôm Việt Tư Đồng đi về phía một chỗ rừng rậm, sau đó cũng ngồi vây chung một chỗ, chờ lấy. Trong đó cùng Tôn Cường đi tương đối gần hai nam tử, thu hồi ánh mắt, phân phó những người khác cho đống lửa tiếp tục thêm củi thêm lửa, sau đó lại cùng hai người khác bắt đầu thu thập lại ban ngày đánh tới hai con thỏ rừng, dự định làm nướng thịt thỏ ăn. Mà ở bên cạnh bọn họ, Kim Khải Trạch cùng Lý Phi ngã trên mặt đất, hai người bọn họ tất cả đều bị đánh vô cùng thảm, miệng mũi đổ máu, toàn thân sủi lơ, chỉ có Sử Đa Đa quận mình thân thể, không nhúc nhích, không có tiếp tục chọc giận bọn hắn, mới bị may mắn thoát khỏi. Nhưng hắn cũng không giống như người khác trong tưởng tượng yếu ớt như vậy, mà là tại quận mình thân thể đồng thời, đã lặng yên đem chân mình trên dây thường giải khai. Lưu được Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt, đây chính là nghề nghiệp của hắn tô dưỡng, cùng Lý Phi quen biết rất đặc biệt, hắn thì tự nhận là đúng Lý Phi đã tận tâm tận lực. Mặc dù mình không năng lực Lý Phi ngăn lại một ít bạo lực quyền cước, nhưng mà hắn nên làm cũng làm, hiện tại hắn trong lòng nghĩ chính là còn sống, trước hết để cho chính mình tiếp tục sống. Cho nên hắn liền tinh danh giải khai chân mình trên dây thừng, hiện tại chỉ là đang chờ một cái cơ hội đào tẩu. Chương 209, ba cô gái trong mắt rung động. Chương 209, ba cô gái trong mắt rung động. Cùng Mã Quân cùng Lý Hổ phương hướng khác nhau, một chỗ dưới gốc cây lớn, Tôn Cường đem Việt Tư Đồng nhẹ nhàng phóng, "Tiểu mỹ nhân, ngươi chắc chắn là để người rất thích thú, nghe một chút, nghe một chút kia hai cái nữ vệ sĩ tiếng thê ơ. Thật sự là không hiểu chuyện, như vậy sẽ chỉ làm chính mình có càng nhiều tội bị thôi. Hay là ngươi chút hiểu chuyện? Không khóc không náo, ha ha, ta yêu thích. Nhìn xem ngươi phối hợp như vậy, ta có thể giải mở chân ngươi trên dây thừng, nhưng mà ngươi nếu là dám có bất kỳ để cho ta không hài lòng hoặc là để cho ta phẫn nộ không thích cử động vậy coi như đừng trách ta ra tay không có nặng nhẹ. Việt Tư Đồng nhẹ nhàng gật đầu. Con mắt chằm chằm vào Tôn Cường ngồi xổm người xuống, tại chính mình trên bàn chân một bên sờ một bên đưa tay đến chân cổ tay chỗ đi mở ra cột dây thừng. Nhưng, và dây thừng vừa mới cởi ra, Tôn Cường ngẩng đầu thời khắc, Việt Tư Đồng lại là một cước đột nhiên nâng lên sau lại hướng phía Tôn Cường mặt người đạp ra ngoài. Thế nhưng, một cước này mặc dù đạp rất nhanh rất gấp, nhưng vẫn là bị Tôn Cường để phòng Tôn Cường hoàn mỹ tránh qua, tránh né đi. Tôn Cường trong nháy mắt lửa giận xông lên đầu, bắt lại Việt Tư Đồng cổ chân, liền hướng bên cạnh mình đột nhiên lôi kéo. Hắn mặc dù có đã đoán Việt Tư Đồng sẽ phản kháng, nhưng là không có đoán đúng nàng sẽ ở thời điểm này thì làm ra phản kháng. Làm kế tiếp bay nào thì đặt ở Việt Tư Đồng muốn lui lại trên thân thể. Đưa tay liền muốn một cái tát hướng phía Việt Tư Đồng đổ ập xuống mà xuống, nhưng vào lúc này sau lưng hắn băng một tiếng truyền đến. Hiu. Cong. Tôn Cường một trường này còn chưa rơi xuống, lại lần nữa đứng thẳng người lên. Một chi sắc bén tên gỗ đã hung hăng cắm vào Tôn Cường sau lưng, Tôn Cường nhanh quay ngược trở lại đầu đứng dậy. Hiu. Cong. Lại là một tiễn chính trúng tâm tạng. Ngươi là Lục Kỳ. Hiu. Cong. Mũi tên thứ ba phóng tới, ổn định, chính xác, tàn nhẫn trực kích Tôn Cường cái cổ. Tôn Cường còn có nghĩ nói chuyện lại là nghẹn tại cổ họng lung chô rốt cuộc cũng không nói ra được. Trong miệng trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, chỉ có thể dùng một loại hoảng sợ ánh mắt, nhìn phía sau đen nhánh trong bụi cỏ, cầm cung tên đi ra tới người. Khi mà hắn thấy rõ người kia khuôn mặt lúc, quả nhiên chính là hắn trong lòng ngắc ngộng, chính là Lục Kỳ. Nhìn Lục Kỳ giơ cung tên đi tới trước mặt mình, mà trong tay hắn đặt lên trên dây cung tên thì là thẳng tắp chỉ vào mi tâm của mình. Tôn Cường cơ thể mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trước Lục Kỳ trước mặt, vẻ mặt sợ hãi dần dần chuyển biến đã trở thành một tia cười thảm. Sau đó cơ thể liền nặng nề hướng về một bên ngã rầm trên mặt đất. Thấy đây, Lục Kỳ lúc này mới thu hồi trong tay cung tên, nhìn về phía đổ bảo dưới cây Việt Tư Đồng. Thời khắc này Việt Tư Đồng toàn thân cự chiến, nét mặt mặc dù đã đang khóc thế nhưng lại không có phát ra một tia tiếng khóc. Nhìn Việt Tư Đồng như vậy làm cho lòng người đau nét mặt, Lục Kỳ vội vàng tiến lên, một tay lấy hắn ôm ở trong ngực của mình, mà Việt Tư Đồng run rẩy cơ thể, dường như hay là chưa kịp phản ứng, thậm chí liên thân tay cầm ôm Lục Kỳ khí lực đều không có. Nàng đang nhìn đến Lục Kỳ một cái mắt thì hoàn toàn ép không được nội tâm kích động cùng sống sót sau hai nạn vui mừng, muốn khóc khóc lại sợ sệt bại lộ Lục Kỳ mà mang đến cho hắn làm hại, liền nhịn không được y mắng khóc lên, không nhịn được, toàn thân run rẩy. Lục Kỳ ôm Việt Tư Đồng, tại phía sau lưng nàng nhẹ vỗ về đạo Tư Đồng, ta đến rồi. Không có việc gì, các ngươi an toàn. Nhưng chính là câu này ta đến rồi. Nhưng Việt Tư Đồng trong nháy mắt thần hồn phụ thể, đưa tay một cái ôm chặt lấy Lục Kỳ đầu tựa vào Lục Kỳ trong ngực, gào khóc lên. Đúng lúc này, trước đống lửa, Tôn Cường kia hai cái tiểu đệ liếc nhìn nhau lẫn nhau, bởi vì bọn họ hai đã phát hiện không đúng. Vì một tia mùi máu tanh bay vào hai người lỗ mũi, chỉ thấy hai người nhanh chóng đứng dậy, một người cầm lên một bộ cung tên. Cảnh giác nhìn bốn phía cùng Tôn Cường ba người đại thụ phương hướng. Còn lại 12 người trên mặt thì là vẻ mặt ngộng. Bọn hắn còn chưa rõ có chuyện gì vậy đâu. Con ngốc ngồi ngơ ngẩn nhìn hai người. Hiu, 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 liên tục bốn mũi tên tại nơi nào đó trong đêm tối bay ra, kia hai tay cầm cung tên nam tử ngay tại chỗ kêu thảm ngã trên mặt đất, một người đùi cùng phần bụng trúng tên, một người hai mũi tên tất cả đều là bộ ngực. Thấy cảnh này 12 người, lúc này mới chỉ độn phản ứng lại, trong lúc bối rối cũng đội vàng đứng dậy, lại là nghe được Lục Kỳ hét lớn một tiếng. Không muốn chết cũng cho lão tử đừng núp đích. Có thể, hết lần này tới lần khác có không tin tà ra hỏa, chính là không nghe. Chỉ gặp hắn vừa chạy ra mấy bước chuẩn bị đi nhặt ngoài ra một bộ cung tên lúc, Lục Kỳ trong tay tên liền đã hướng phía ra hỏa kia bay đi. A! Hét thảm một tiếng sau đó, nam tử kia đã phần eo chúng tên sủi lơ trên mặt đất. Khóc giống thanh bên thai không dứt. Còn lại 11 người mặc dù đã thấy được Lục Kỳ tinh chuẩn thuật bắn cung, nhưng từng cái cũng còn ánh mắt lấp loé không yên. Lúc này, Mục Thanh cùng Ali chia ra theo hai bên phía sau đại thụ đi ra, mà hai người giờ phút này cũng mặc một bộ nam nhân áo, ngay tại này 11 người âm thầm vui vẻ tưởng rằng Mã Quân cùng Lý Hổ xong việc hiện ra về sau, nhưng nhãn lực tình người tốt lại là đã cảm giác được không thích hợp, cô càng thì hướng về an toàn phương hướng chạy trốn mà đi. Bọn hắn cũng đều đã chết. Mau trốn a. Một câu ném ra, 10 người đều giống như bị tạc viên đạn vừa nổ qua giống nhau, hoàn toàn ở vào một cái sững sờ trạng thái. Mãi đến khi nhìn thấy hai nữ đi lên phía trước cơ hồ là đồng thời túi người nhặt lên trên đất gậy gỗ sau đó, mới có người phản ứng, nhớ tới hai nữ thân phận. Nữ vệ sĩ. Lại có ba người co cẳng liền chạy, nhưng Ali cùng Mục Thanh cây gậy trong tay đã đánh tới, trong lúc nhất thời, tính cả chúng tên ngã xuống đất nam tử ở bên trong 10 người tất cả đều đã trở thành hai nữ không hề khác biệt công kích chút giận đối tượng. Cạch cạch cạch. Phàm là có thể đánh đến cùng hai nàng tuyệt sẽ không hướng cùng địa phương khác đánh. Vì chính là nghe cái vang. Vì chính là cho hạ giận. Nhưng trong lòng mình có thể lập tức dễ chịu một chút. Lục Kỳ thì là mang theo Việt Tư Đồng đội vàng đi vào Kim Khải Trạch cùng Lý Phi bên cạnh, Kim đại ca, Lý Phi. Nhìn thấy hai người cũng còn sống sót, Lục Kỳ liền xuất ra dao găm đội vàng thay hai người giải khai dây thừng. Một bên Sử Đa Đa thấy tình thế nguy chuyện, thì nhanh chóng đứng dậy, chính mình giải khai trên người dây thừng về sau, nhặt lên trên đất một cái gậy gỗ thì gia nhập Mục Thanh cùng Ali đơn phương nghiền ép trong chiến đấu. Lục Kỳ, Lục huynh đệ, thật là ngươi. Lý Phi cùng Kim Khải Trạch tất cả đều không dám tin vào hai mắt của mình, mãi đến khi hai người bọn họ nhìn thấy Mục Thanh cùng Ali còn có Việt Tư Đồng cũng hảo hảo sau đó, bọn hắn lúc này mới tin tưởng người trước mắt chính là Lục Kỳ. "Lục huynh đệ, ngươi tới thật tốt quá, quá kịp thời." Kim Khải Trạch vừa mới đem những lời này nói xong, liền ngã tại Lục Kỳ trong ngực, hôn mê đi. Lục Kỳ vội vàng xem xét Kim Khải Trạch tình huống thân thể, mãi đến khi hắn xác nhận Kim Khải Trạch không có lo lắng tính mạng về sau, hắn lúc này mới yên lòng lại. Mục Thanh cùng Ali hai nữ nhất ngừng loạn côn phát tiết qua đi, 12 người hai người tại chỗ hôn mê, chúng tên nam tử đi ra ngoài mười mấy mét thì một mệnh ô hô không dậy nổi, chỉ có 9 người chịu đựng kịch liệt đau nhức chạy trối chết, trốn vào trong rừng rậm. Nguy cơ giải trừ về sau, Lục Kỳ cúi người tra xét Lý Phi thương thế, mà đứng ở một bên Mục Thanh, Ali, Việt Tư Đồng cũng không thể tin nhìn Lục Kỳ. Gặp hắn lông tóc không hư hại còn vô cùng thân thể tráng kiện về sau, Ali cùng Mục Thanh đồng thời nhìn thoáng qua Việt Tư Đồng. Việt Tư Đồng hai mắt mở thật to thì không biết nói cái gì mới tốt. Nhưng mặc kệ thế nào, ba cô gái trong mắt Lục Kỳ, lúc này cho nàng nhóm một loại nói không nên lời cảm giác. Hắn dường như thay đổi, biến không còn cùng trước kia. Nhất là vừa rồi tại hắn ra tay giải cứu ba cô gái lúc, mặc kệ là động tác ánh mắt hay là khí thế, đều bị ba cô gái cảm nhận được một loại rung động, một loại không có gì sánh kịp cảm giác an toàn. Chương 210, hai nữ ánh mắt chương 210, hai nữ ánh mắt Lý Phi rốt cuộc hắn bởi vì lúc trước thương thế mới vừa vặn khôi phục không bao lâu. Với lại thân thể hắn vốn cũng không tính cường tráng, hiện tại thương thế tương đối trọng một ít, Lục Kỳ vội vàng lấy ra trong bọc kim bạc cho hắn tiến hành tụ huyết khơi thông. Một phen cấp cứu sau đó, cũng coi là ổn định tình hình vết thương của hắn. Việt Tư Đồng cùng Mục Thanh, Ali một thằng quan tâm đứng ở một bên, Lục Kỳ, hai người bọn họ thương không cần gấp đi. Nhìn thấy Lục Kỳ sau khi đứng dậy, Mục Thanh vội vàng lên tiếng hỏi, Lục Kỳ nhìn bốn người nói, hai người bọn họ cũng thương thật nặng, đám này cháu trai ra tay quá độc ác. Tôn Cường tên xuất sinh này thật là đáng chết. Dừng một chút hắn rồi nói tiếp, chẳng qua mặc dù thương thật nặng, nhưng phần lớn đều là bị thương ngoài da, chỉ có Lý Phi thương thế hơi nghiêm trọng một ít, hắn nguyên bản là trọng thương mới khỏi, chẳng qua các ngươi yên tâm, hai người bọn họ cũng còn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Ca Lý Phi, đều là ta không tốt, là ta quá vọng động rồi, cho nên mới để ngươi chịu nhiều như vậy đánh đập tàn nhẫn. Ô, Sử Đa đang ngồi xổm ở Lý Phi bên người, giờ phút này, hắn gái này vốn là đại nam hải người đang nghe Lục Kỳ sau đó, rốt cục không nhịn được tự trách cùng khóc lên. Lục Kỳ thoạt đầu không có nhận ra hắn, luôn cho là Lý Phi bọn hắn mới quen người lạ, mãi đến khi này thời điểm này hắn mới nhớ tới gia hỏa này. Nguyên lai hắn liền là chính mình trên bên hồ gặp qua thanh niên, cũng là chính mình đưa hắn theo trên đại thụ cứu được tiểu tử kia, vì thế chính mình lại kém chút bởi vậy táng thân hồ khẩu. Lại tại Việt Tư Đồng một phen sau khi giải thích, Lục Kỳ lúc này mới hiểu rõ nguyên do, thật đúng là không đánh nhau thì không có biết. Con nhiều nhiều đều là duyên phận nha. Thấy Lục Kỳ đi về phía một bên, Việt Tư Đồng đi ra phía trước dán chặt lấy Lục Kỳ, cùng sử dụng bàn tay trắng như ngọc kéo lên Lục Kỳ cánh tay, một tấc cũng không rời đi theo hắn, mắt to mê luyến nhìn Lục Kỳ. Lục Kỳ khẽ vuốt một chút nàng cái trán một sợi thanh ti, ôn nhu cười một cái nói không cần sợ sệt, đã an toàn. Việt Tư Đồng trong mắt chứa nước mắt, gật đầu một cái. Sau đó Lục Kỳ lúc này mới liếc nhìn lên chung quanh đến, mặc dù đầy đất bừa bộn, nhưng khi hắn nhìn thấy trên mặt đất trưng bày lấy 8 tiểu ống muối biển lúc, trong lòng cũng là không khỏi một phen kích động. Vội vàng đi ra phía trước ngồi xổm người xuống, nhịn không được nắm lên một cái đặt ở bên miệng, dùng đầu lưỡi liếm lấy một chút. Rất không tồi. Và mang về khu cắm trại về sau, tại tinh luyện một lần, rồi sẽ tốt hơn rồi. Tinh luyện? Cà ca Lục Kỳ, này muối biển lẽ nào không thể trực tiếp dùng ăn sao? Nghe được Lục Kỳ nói tại tinh luyện một lần, Việt Tư Đồng không hiểu hỏi. Vì dưới cái nhìn của nàng này, muối biển đã đủ mặn đủ cho nhìn. Làm nhưng không thể trực tiếp dùng ăn, như thế thô muối biển chút ít ăn có thể không sao, nhưng mà thời gian dài ăn như vậy, rồi sẽ xảy ra vấn đề. Vì muối biển bên trong chứa quá lượng khoáng vật nguyên tố, trường kỳ thu hút sẽ khiến tứ chi chết lặng, dẫn đến cơ thể cùng khớp nối tật bệnh. Còn có thể dẫn đến dùng ăn người dạ dày khó chịu, đau bụng tiêu chảy, nếu như là hài nhi còn có thể dẫn đến trí lực rất thấp, sinh trưởng chậm chạp các loại vấn đề đâu. Nha, Kaka Lucky, ngươi hiểu vẫn rất nhiều mà. Tốt, nơi này không thích hợp tiếp tục đợi, chúng ta thu thập một chút, mau rời khỏi nơi này đi. Ừ. Việt Tư Đồng gật đầu. Lúc này, Mục Thanh cùng Ali đi lên phía trước, bốn người sắp hiện ra tràng quan trọng vật tư cùng vũ khí một phen thu thập về sau, liền dự định trước rời đi trận địa rời khỏi nơi đây. Lần này, trừ ra Lý Phi cùng Kim Khải Trạch bên ngoài, mỗi người cũng tăng lên phụ trọng, với lại cho dù như vậy, Mục Thanh còn muốn đỡ lấy Kim Khải Trạch, Lục Kỳ nửa đường thậm chí càng có Lý Phi. Nhưng Lục Kỳ đã hiểu, mặc kệ bọn hắn đi bao xa, chỉ cần rời khỏi nơi này là được. Cứ như vậy, bọn hắn tại hướng ngang đi rồi mấy trăm mét về sau, tìm một chỗ thích hợp sân bãi, liền lần nữa ngừng lại, dự định lại lần nữa nhóm lửa qua đêm. Có Lục Kỳ sau đó, cho dù là Kim Khải Trạch cùng Lý Phi trọng thương không cách nào xuất lực, nhưng mấy người làm việc hiệu suất vẫn như cũ không giảm. Rất nhanh liền lại lần nữa dâng lên đống lửa, sau đó đem trước Tôn Cường các tiểu đệ lưu lại hai con thỏ rừng tiếp tục trên kệ đống lửa, lật bắt đầu nướng. Giờ phút này, mấy người ngồi vây quanh tại trước đống lửa, lúc này mới qua lại giảng thuật dậy rồi riêng phần mình trải nghiệm. Việt Tư Đồng khi biết Nưu tổng cùng ba cái kia đại hán còn có một đám tiểu đệ đều bị giết sau đó, nội tâm mười phần hả giận. Mục Thanh cùng Ali thì là bình tĩnh nhìn Lục Kỳ, nghĩ đến lúc trước Lục Kỳ và chạy đến hiện thân sau ngoan lệ ra tay, nàng nhóm cuối cùng đã rõ ràng rồi Lục Kỳ biến hóa là bởi vì cái gì. Biến hóa như thế, cho dù là cầm cố nhiều năm bảo tiêu hai nữ đều là chưa từng có. Đã nhận ra hai nữ ánh mắt sau đó, Lục Kỳ thì nhàn nhạt nhìn về phía hai người, kỳ thực chính hắn cũng biết, ánh mắt của mình cùng trên tâm lý nhiều một chút đồ vật, bởi vì chính mình trước kia đều là đưa tay cứu người, chưa bao giờ có đưa tay giết người trải nghiệm. Với lại trước kia liền xem như nhìn thấy máu tanh cảnh tượng, chính mình cũng sẽ cảm thấy phạm mẹ cũng khó chịu, nhưng mà bây giờ lại sẽ không. lấy phía trước đúng một ít tràng diện lúc đều sẽ rất khẩn trương cùng sợ hãi, nhưng mà bây giờ lại bị bình tĩnh thay thế. Nghĩ đến hai nữ chức nghiệp, Lục Kỳ nói lòng ta kỳ thực không có đổi, ta nếu là không ra tay, bọn hắn rồi sẽ tiếp tục ra hại các ngươi, thậm chí sẽ nguy hiểm cho tính mạng của các ngươi. Nói xong, Lục Kỳ quay đầu lại đặt tầm mắt nhìn về phía Lý Phi cùng Kim Khải Trạch. Nơi này không có pháp luật không có cảnh sát, nhưng ở trong lòng chúng ta đều sẽ có một mặt gương sáng, là có thể chia ra tốt hay xấu. Hôm nay đám xuất sinh này có thể ra hại các ngươi, nhưng ngày mai, bọn hắn rồi sẽ đem mục tiêu nhắm ngay trong doanh địa những người khác, chuyện xấu như vậy người xấu, ta ra tay ngăn cản, cũng sẽ không ảnh hưởng của ta sơ tâm. Sẽ chỉ thúc đẩy ta trưởng thành mà thôi. Nghe được Lục Kỳ chủ động nói ra lời nói này, Mục Thanh cùng Ali vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, cũng cảm tạ nói Lục Kỳ, cảm ơn ngươi không ngại cực khổ, chạy suốt đêm tới đã cứu chúng ta. Lục Kỳ cũng không tại làm trả lời, mà là nhìn một chút trong tay thịt nướng, kéo xuống một viên tự mình nếm đến. Ừm, quen quen, ai nha? Có mối biển trợ lực, mùi vị kia, tuyệt. Tới tới tới, các ngươi đều nhanh nếm thử. Nói xong, Lục Kỳ trực tiếp kéo xuống hai cái chân thỏ đưa cho Mục Thanh cùng Ali, lại tiếp lấy cho cái khác người mỗi người cũng điểm một đại đồng, người được thịt nướng mùi thơm. Kim Khải Trạch cùng Lý Phi cũng đều dễ dỗi lấy ngồi dậy, đều không cần người đang chiếu cố tự mình gặp cắn, kia tướng ăn đừng để cập có nhiều thơm. Mục Thanh cùng Ali nhìn hiện tại Lục Kỳ, trong lòng không khỏi có chút vui mừng, nàng nhóm hai hiện tại thì đã hiểu vì sao Thiên Hậu Huệ Thư Kỳ sẽ ở gặp được Lục Kỳ sau đó, dứt khoát muốn đi theo gia hỏa này. Hiện tại xem ra, Huệ Thư Kỳ duyệt người ánh mắt thật đúng là độc vô cùng. Ngược lại là hai người mình chỉ có một thân chân tay công phu, chẳng thể trách chỉ có thể cho người ta làm bảo tiêu. Hiện tại xem ra, trước mắt cái này đại tiểu hỏa Lục Kỳ mới có thể sẽ trở thành này hải đảo trên nhân vật thủ lĩnh. Cầm Lục Kỳ đưa qua nướng xong đùi thỏ thịt, hai người nhìn lẫn nhau một cái, ánh mắt bên trong lẫn nhau qua lại may mắn. Nàng nhóm mười phần may mắn chính mình bây giờ có thể cùng Lục Kỳ quen biết, đồng thời đã trở thành bằng hữu. Chương 211, về tới khu cắm trại chương 211, về tới khu cắm trại dừng lại vui sướng bữa ăn dã ngoại qua đi, bảy người lúc này mới nằm ở bên cạnh đống lửa bắt đầu nghỉ ngơi. Việt Tư Đồng từ Lục Kỳ xuất hiện thì dường như một thẳng dính ở bên cạnh hắn, lúc này càng là hơn không hề cố kỵ nằm vào Lục Kỳ trong ngực, nhìn xem Mục Thanh cùng Ali một hồi hâm mộ. Sử Đa Đa thì cảm giác chính mình trong suy nghĩ ca Lý Phi anh hùng phân lượng nhận lấy Lục Kỳ ảnh hưởng, bắt đầu biến lung lay sắp đổ lên. Ngược lại là không ngừng mà đưa ánh mắt về phía Lục Kỳ, mà nhìn thấy trong ngực hắn Việt Tư Đồng lúc, càng làm cho Sử Đa Đa đúng Lục Kỳ có anh hùng sùng bái tỉnh. Hống, mẹ mẹ. Ngao đó, nửa đêm về sáng, thân ở cao điểm bọn hắn, càng là hơn có thể rõ ràng nghe thấy chung quanh trong rừng rậm không ngừng truyền đến các loại động vật âm thanh. Việt Tư Đồng không biết là vô tình hay là cố ý, đem thân thể của mình càng gần sát Lục Kỳ mấy phần, đầu của nàng đã hoàn toàn gần sát Lục Kỳ lồng ngực. Thậm chí nàng đều có thể nghe thấy Lục Kỳ tiếng tim đập, có thể cảm nhận được Lục Kỳ trên người tán phát ra ấm áp, mà chính là Lục Kỳ nhịp tim cùng nhiệt độ cơ thể, làm cho Việt Tư Đồng đúng xa xa chuyển đến những kia tiếng kêu cũng mảnh mặt làm ngơ. Rất nhanh liền tại Lục Kỳ trong ngực nặng nề thiết đi. Thứ hai thiên nhất sớm, Lục Kỳ theo trong lúc ngủ mơ khi tỉnh lại, trong ngực Việt Tư Đồng vẫn còn ngủ say, muốn cho Việt Tư Đồng ngủ thêm một lát, cho nên Lục Kỳ cũng không đứng dậy đưa nàng đánh thức, mà là tiếp tục nằm ngửa. Nhưng vào lúc này, hắn mơ hồ phát giác được có một thân ảnh xa lạ tại chính mình ánh mắt xéo qua bên trong chợt lóe lên, biến mất tại đỉnh núi phụ cận tảng đá phía sau. Lập tức, Lục Kỳ trong lòng suy nghĩ, là ai sẽ ở này sáng sớm, ra hiện phía trên bọn họ chỗ đỉnh núi đâu? Sẽ không phải là đêm qua đào tẩu đám kia Tôn Cường tiểu đệ? Nhưng mới rồi chính mình nhìn thấy dường như chỉ là một người ảnh. Vì lý do an toàn, hắn quyết định mau chóng lên đường chạy về khu cắm trại, thế là liền đem Việt Tư Đồng nhẹ giọng tỉnh lại, gặp nàng mở ra mắt to nhìn chính mình, Lục Kỳ mặc dù lòng có không đành lòng, nhưng vẫn là nhỏ giọng hướng nàng làm giải thích. Nghe được Lục Kỳ sau khi giải thích, nàng cũng không tại yếu ớt, mà là rất hiểu chuyện đứng dậy liền đem mấy người khác cũng đều tỉnh lại, lệnh Lục Kỳ cảm thấy vui mừng sự việc cuối cùng xuất hiện. Kim Khải Trạch cùng Lý Phi trải qua hơn phân nửa buổi tối nghỉ ngơi, tăng thêm tối hôm qua kia ngừng mỹ vị thịt nướng, nhường hai người thân thể khôi phục coi như không tệ, đã có thể chính mình chậm rãi đi bộ. Lý Phi kém một chút điểm, nhưng Kim Khải Trạch đi đường đã không là vấn đề. Lục Kỳ đem chính mình chứng kiến thấy cho mấy người nói ra đây, tất cả mọi người ra ngoài lo lắng, liền thu thập một phen sau thì kịp thời lên đường hướng khu cắm trại đuổi đến. Nửa giờ sau, bọn hắn leo lên hải đảo ngọn núi bên trên, sử dụng thời gian nghỉ ngơi, Lục Kỳ lại lần nữa nhìn chăm chú dậy rồi xa xa mặt biển, bầu trời không có một con chim biển, trong biển không có bất kỳ cái gì thuyền đánh cá, chung quanh nước biển vẫn như cũ vây quanh to lớn hải đảo tại chuyển động. Mà phương xa vẫn như cũ là sương mù mông lung thấy không rõ đường chân trời. Này phá đảo, rốt cục là có cái gì ma lực, có thể khiến cho này chung quanh nước biển mấy tháng đều có thể không ngừng vây quanh chuyển động. Lục Kỳ thầm nghĩ trong lòng. Nhưng nghĩ lại, không đúng. Chúng ta thuyền cứu sinh tại vừa mới xảy ra chuyện đi vào hải đảo vào cái ngày đó. Này đảo phụ cận nước biển rõ ràng là rất bình tĩnh. Vì chứng minh bản thân chỗ nhớ sự việc không có sai, hắn bắt đầu hỏi mấy người khác. Mặc dù thời gian trôi qua rất lâu, nhưng Việt Tư Đồng cùng Kim Khải Trạch còn có Mục Thanh Ali trả lời cũng xác nhận Lục Kỳ ký ức là không có sai. Đó chính là nói bọn hắn tới ngày ấy, rất đặc biệt. Lẽ nào? Lục Kỳ đột nhiên nhớ tới mỗi tháng chính mình đi hồ trong đảo bên trong câu cá thời gian. Thật sẽ có một cái đặc biệt thời gian sao? Hay là nói bọn hắn lưu lạc nơi này ngày đó, chính là một cái đặc biệt thời gian? Lục Kỳ trong lòng nghi hoặc. Chờ đến ngày đó, chính mình nhất định phải nghĩ cái biện pháp làm rõ ràng chuyện này. Vì nhắc nhở chính mình đừng quên cái này chuyện trọng yếu. Hắn đứng ở thạch phong bên cạnh bóp lấy ngón tay tính toán thời gian một chút. Sau đó nhắc nhở ba cô gái, tại qua 23 ngày, nhất định phải còn nhớ nhắc nhở chính mình lại đến này đỉnh núi một chuyến. Nghe được Lục Kỳ lời nói, mặc dù ba cô gái mười phần không hiểu hắn nói chuyện là có ý gì, nhưng vẫn là cũng nghiêm túc gật đầu một cái. Nghỉ ngơi qua đi, bọn hắn lần nữa lên đường. Bởi vì mấy người đều mang đồ vật, với lại thoát ly nguyên lai kế hoạch tốt lộ tuyến, cho nên lúc này đường xuống núi kỳ thực cũng không dễ đi. Lục Kỳ đi ở trước nhất, hắn chăm chú cong Lý Phi, Kim Khải Trạch thì tại hai người bọn họ sau lưng đi theo, Sử Đa Đa, Việt Tư Đồng, Ali cùng Mục Thanh lót đằng sau. Vẹn vẹn chỉ là theo đỉnh núi chỗ cao nhất tiếp theo, tiến nhập rậm rạp rừng rậm, quá trình này dòng dã hao tốn thời gian một tiếng, Lý Phi giờ phút này tiền chỉ muốn tiếp theo chính mình đi, Lục Kỳ thì đồng ý yêu cầu của hắn, bởi vì hắn tại đường xuống núi trên còn tiện thể nhìn hái được vài cọng dược thảo, vừa vặn có thể đi trở về cho Lý Phi cùng Kim Khải Trạch chữa thương dùng, với lại đến khu cắm trại còn có một số khoảng cách, nói không chừng còn có thể có càng nhiều thu hoạch. Bởi vì tốc độ tiến lên chậm chạp, lại là tiếp cận 2 giờ quá khứ, một đoàn người này mới trở lại khu cắm trại. Trước hết nhất nhìn thấy Lục Kỳ trở về, Kim Hiền Châu hô to một tiếng. Trở về ca, Lục Kỳ quay về. Ha ha, hô xong về sau, nàng thì chạy vội hướng Lục Kỳ, Nhất Tiểu Dung cùng cái khác chúng nữ nghe tiếng mà ra, à, chân chính là bọn hắn quay về. Ha ha, thật tốt quá. Bọn hắn cuối cùng quay về. Vừa nói, cũng đều hướng về Lục Kỳ bọn hắn chạy như bay. Lục Kỳ trên người một người chọn 4 ống muối biển, mặc dù mỗi cái ống cũng không phải rất nặng, nhưng 4 ống cộng lại cũng coi như không thoải mái với lại đường xá xa như vậy, giờ phút này hắn từ lâu mồ hôi đầm địa. Nhưng nhìn thấy Lục Kỳ cuối cùng trở về, Kim Hiền Châu một ngựa đi đầu, hoan hỉ thì hướng phía Lục Kỳ đánh tới. Hiền Châu, cẩn thận. Ha ha ha, ca Lục Kỳ, các ngươi xem như quay về. Kim Hiền Châu ôm chặt lấy Lục Kỳ, thì không chê hắn đầy người mùi mồ hôi, dừng lại cựu non tìm lũ kích động đi loạn một trận. Muội Hiền Châu tử, nhanh, đi trước xem xét ca của ngươi. Đem hắn dịu vào trong thạch động. Nhìn bị vui sướng choáng váng đầu góc Kim Hiền Châu, Lục Kỳ đành phải trực tiếp cho nàng đả kích nhường nàng thanh tỉnh. Nghe vậy, Kim Hiền Châu lúc này mới ngừng nhảy nhót một đôi chân dài, vội vàng hướng nhìn phía sau nhìn lại. Lục Kỳ vội vàng tiếp tục hướng về hang đá đi đến, hắn phải nhanh đem trên người đổ đầy muối biển ống phóng mới là, nếu không mình bả vai đều nhanh muốn phế. Nhưng làm hắn vui mừng là, phía sau đó mà đến Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng còn có Huệ Thư Kỳ nàng nhóm đầy đủ hiểu chuyện, vừa lên đến, Nhiếp Tiểu Dung trước tiên thì theo Lục Kỳ chọn một đòn gánh trên tiếp nhận một ống muối biển, Thẩm Băng thứ nhất đầu tiên là dùng ống tay áo của mình cho Lục Kỳ sờ soạn một cái mồ hôi chán, sau đó tiếp nhận một ống muối biển, ôm vào trong ngực, Thiên Hậu Huệ Thư Kỳ đầu tiên là đối Lục Kỳ mị mị cười một tiếng, sau đó thì hướng về phía sau Mục Thanh cùng Ali. Với tay, nhìn thấy hai nữ cũng bình an về sau, lúc này mới nhận lấy Lục Kỳ trên người một ống muối biển, vốn cho rằng nhìn thấy này một ống muối biển không có bao nhiêu phân lượng, nhưng Huệ Thư Kỳ một ôm vào trong ngực lúc, trong nháy mắt thì cảm nhận được trọng lượng của nó, nỗ lực thẳng lên bị ép cong liều yêu, đối Lục Kỳ gạt ra một cái lúng túng mỉm cười. Lục Kỳ vừa định đưa tay giúp đỡ nàng lúc, nàng lại là nhíu mày, nghịch ngậm lại dùng lực nói ta có thể. Sau đó liền xoay người dẫm lên tiểu thoái bộ, như hát hí khúc một hướng phía hang đá phương hướng mà đi. Chương 212, các nữ nhân nhiệt tình chương 212, các nữ nhân nhiệt tình nhìn xem Lục Kỳ nín cười, đuổi đi theo sát. Lúc này, sau lưng Kim Hiền Châu đột nhiên truyền đến lo lắng tiếng khóc. "Ca, ca ngươi đây là sao a?" Hu hu hu. Kim Hiền Châu ôm chặt Kim Khải Trạch cổ, quan tâm hỏi. "Tê." Bị Hiền Châu như thế ôm một cái, Kim Khải Trạch lập tức phát ra một tiếng thanh âm thống khổ. "Lao em gái a, mau buông ra, đau. Đau a." Nghe vậy, Kim Hiền Châu vội vàng buông tay, ngượng ngùng nhìn ca ca của mình, đầy mắt đều là nước mắt. "Ngươi nha đầu này, nhanh đi cho Lục Kỳ trước giúp đỡ đi. Đừng quản ta không sao." Một hồi trở về từ từ nói. Bị Kim Khải Trạch tiểu nói này, Kim Hiền Châu lúc này mới ồ một tiếng, bôi nước mắt quay người nhìn về phía trước Lục Kỳ đuổi theo. Kim Khải Trạch thầm nghĩ trong lòng nha đầu này thực sự là đơn thuần a, vẫn là không có người khác sẽ đến chuyện. Hạt dự. Thì này còn thế nào cùng người ta cạnh tranh Lục Kỳ? Hạt dự. Hắn vừa khẽ than thở một tiếng, lại là nghe phía sau Việt Tư Đồng thương tâm hô hào hạt dự. Vài vị tỷ tỷ, còn có ta đâu? Các ngươi ai tới giúp ta một chút a? Thật nặng, ta sắp không được a. Nhưng nàng lời nói lại là đá chìm đáy biển, không có kích thích một chút bọt nước. Chỉ thấy vài vị mỹ nữ tỷ tỷ cũng lắc lắc liêu yêu ôm ống muối biển hướng về hang đá tiến đến. Ngay tại nàng muốn tiếp tục thương tâm lúc, Lục Kỳ xoay người lại đến trước mặt của nàng, không nói hai lời, một cái nhận lấy nàng trong ngực ôm ống muối biển. Nhìn thấy một màn này, Việt Tư Đồng trên mặt nét mặt trong nháy mắt nhiều mây chuyển tình, hì hì cười một tiếng, sau đó kéo Lục Kỳ cánh tay tiếp tục đi tới. Phía sau hai người Sử Đa Đa toàn bộ hành trình mắt thấy Lục Kỳ chiến thắng trở về mà về cực hạn đãi ngộ. Trang diện này quả thực nhìn xem tê cặp mắt của hắn, thầm nghĩ trong lòng này chết tiệt mới là lao tử theo đuổi nhân sinh a. Quay đầu nhìn thoáng qua Lý Phi, ca Lý Phi, xin lỗi rồi, ca Lục Kỳ mới là thần tượng của ta. Nhưng hắn ý nghĩ trong lòng vừa dứt chỉ thấy hang đá trước có một mỹ nữ đi tới, chỉ thấy con mắt của nàng trong đám người đảo qua, sau đó thì rơi vào trên người mình. Sử Đa Đa tưởng rằng ảo giác của hắn, nhưng là nhìn thấy mỹ nữ kia lại tự mình hướng về thẳng tắp chạy tới, mãi đến khi trong miệng nàng hô lên Lý Phi hai chữ lúc, Sử Đa Đa giờ mới hiểu được, đây quả thật là ảo giác của mình. Lệ Nhã nhìn thấy Lý Phi một khắc này, trong lòng liền dâng lên một tia cảm giác xấu, vì Lý Phi mặc dù là chính mình tại đi, cũng là bị Ali cùng Mục Thanh khoảng hai người đỡ lấy. Nhìn thấy Lệ Nhã cũng là thỏa thỏa tiểu thư khuê các mỹ nữ một cái, theo bên cạnh mình chạy tới thời. Sử Đa Đa nội tâm cũng không dám lại ngạo kiêu ca Lý Phi hay là có thực lực. Nội tâm hung hăng thở dài một hơi về sau, Sử Đa Đa liền làm ra quyết định của mình, chính mình muốn từ bỏ trước đó kia trộm đạo đời sống, đi theo Lục Kỳ cùng Lý Phi hảo hảo học làm lớn anh hùng. Cứ như vậy, tại chúng nữ nhiệt tình như lượng nên đón bên trong, Lục Kỳ bọn hắn cuối cùng về tới hang đá cắm trại. Mà bọn hắn vừa trở về sau khi, dường như mỗi người cũng đầu tiên là uống thả cửa một phen. Trong thạch động mát lạnh nước suối, nhường mấy người mỏi mệt trong nháy mắt thì hóa giải không ít. Mà chúng nữ thì là nhóm lửa đỡ nồi làm lên đồ ăn. Một phen nghỉ ngơi qua đi, Lục Kỳ đứng dậy liền bắt đầu là Lý Phi cùng Kim Khải Trạch điều chế dược thảo. Là hai người xử lý thương thế trên người. Sau đó chính là mọi người ngồi vây chung một chỗ, ăn lấy đơn giản đồ ăn nóng. Nghe riêng phần mình lần này ra ngoài giảng thuật, vui cười nóng thanh âm huyên áo, phẫn nộ bi thương âm thanh, thỉnh thoảng từ trong hang đá truyền ra. Một mực kéo dài đến trạm vào tối. Lục Kỳ đứng dậy, lúc này mới có thể nhín chút thời gian đơn giản thanh tắm một cái thân thể, sau đó cùng mọi người nói ngủ ngon về sau, cuối cùng kéo lấy mệt mỏi thân thể, chui vào chính mình cái gian phòng kia nhà cỏ, sau đó thoải mái dễ chịu nằm ở chính mình giường gỗ ra báo hòa phía trên. Ai u, thực sự là dễ chịu. Ca Lục Kỳ, ca Lục Kỳ. Lục Kỳ vừa mới nằm xuống, còn chưa ngủ nhìn, liền nghe đến giọng Kim Hiền Châu theo nhà cỏ ngoại chuyển đến. Muội Hiền Châu tử, sự tình gì? Lục Kỳ đứng dậy mở ra cửa gỗ, liền thấy Kim Hiền Châu mị mị khuôn mặt đứng tại trước nhà cỏ, hắn vừa mới chuẩn bị hỏi lại lúc nào, lại là một chút phát hiện Kim Hiền Châu trong tay cầm vỏ trứng rỗng. Không thể nào, lần này nguy rồi. Lục Kỳ thầm nghĩ trong lòng một tiếng, vội vàng hỏi Muội Hiền Châu tử, ngươi làm cái gì vậy à? Ta không phải nói qua cho ngươi, không cho phép cầm cái đồ chơi này tùy tiện uống nước sao? Ngươi tại sao lại không nghe lời? Hắn cho rằng Kim Hiền Châu đây là uống một chén nước lòng trứng sau đó đến tìm mình. Có thể Kim Hiền Châu câu tiếp theo lại là nói ca Lục Kỳ, ngươi lần trước nói có đúng không có thể uống một chén, nhưng ta hai ngày này mỗi ngày đều đang len lén uống một ngụm, ta phát hiện mỗi ngày uống một ngụm, ta thì toàn thân có lực, đặc biệt có tinh thần và thể lực, một chút cũng không mệt rồi à? Cho ta nhìn xem ngươi mệt rồi à một ngày, uống một ngụm đi, như vậy ngươi rồi sẽ ngủ được đặc biệt thoải mái. Lục Kỳ nghe xong lời này, vội vàng một cái kéo Kim Hiền Châu vào nhà cỏ. Kim Hiền Châu nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, không biết Lục Kỳ muốn làm gì thời. Lại là nghe Lục Kỳ hỏi ngươi thật mỗi ngày đều chỉ uống một ngụm, không có phát sốt? Không có, nếu không có chuyện gì khác xảy ra sao? Kim Hiền Châu không rõ Lục Kỳ vì sao như vậy hỏi mình, nhưng nháy mắt to vẫn là nói ca Lục Kỳ, ngươi không phải nói cho ta biết thứ này không thể uống nhiều, mỗi ngày chỉ có thể uống một ngụm sao? Với lại ngươi quên á, trước đó ngươi đã tại ta cùng Lệ Nhã trên người thí nghiệm qua á, của ta chân thực phản hồi chính là hiệu quả rất không tệ. Lục Kỳ lúc này mới nhận lấy Kim Hiền Châu trong tay vỏ trứng, thầm nghĩ trong lòng như chân là như vậy. Kia, thu hồi. Chính mình nhất định phải đem ngoài ra hai cái vỏ trứng cũng cho thu hồi, cái đồ chơi này nhìn tới không chỉ có là tài nguyên, hơn nữa còn là quan trọng tài nguyên. Sau đó liền đem trong tay nước trứng uống một hơi cạn sạch, hắn muốn đích thân làm một chút thí nghiệm, chính mình trải nghiệm một cái mới được. Sau đó thì vì chính mình muốn nghỉ ngơi làm lý do, đem Kim Hiền Châu mời ra ngoài. Thế nhưng vỏ trứng lại bị hắn giam lại. Hừ, cũng không cho người ta một cái cơ hội nói chuyện. Bị Lục Kỳ đuổi ra nhà cỏ sau đó, Kim Hiền Châu giẫm một cái chân ngọc, giọng dịu dàng cả giận nói. Nhìn thấy Lục Kỳ vô tình đóng lại nhà cỏ cửa gỗ sau đó, nàng lúc này mới bất đắc dĩ hướng về hang đá đi rồi trở về. Ngày thứ hai, trải qua một đêm nghỉ ngơi, Lục Kỳ tinh thần sáng láng rời khỏi giường. Nhưng vào lúc này, Kim Hiền Châu lần nữa ra hiện tại trước mặt hắn, vẻ mặt đùa cười nói ca Lục Kỳ. Thế nào? Ta nói có hiệu quả a? Có phải hay không một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi nha? Nghe vậy, Lục Kỳ lắc đầu, bởi vì hắn cảm giác chính mình cũng không phải là bởi vì uống đồ chơi kia mới tinh thần sáng láng, mà là chính mình cuối cùng ngủ một giấc ngon lành nguyên nhân. Nhưng Kim Hiền Châu câu nói tiếp theo lại là nhường Lục Kỳ không thể không lần nữa coi trọng. A, làm sao lại như vậy nha? Ca Lục Kỳ, tỷ lệ nhã nàng thì mỗi ngày đều uống, không tin ngươi đi hỏi nàng. Cái gì? Lệ nhã nàng thì mỗi ngày đều sẽ uống? Đúng vậy a. Ngươi không tại những ngày này, ta cùng tỷ lệ nhã mỗi ngày đều sẽ uống một ngụm. Ngươi quên đây là ngươi cho chúng ta uống qua sau đó, chúng ta mới biết được này vỏ trứng nguyên lai có dược dụng tác dụng. Nghe được chỗ này, Lục Kỳ trong lòng một tia hoài nghi chậm rãi trở nên rõ ràng lên. Nhìn tới này vỏ trứng vẫn đúng là thần kỳ, mặc dù mình uống một ngụm không có cảm giác nào, nhưng mà đối với người khác mà nói, đều cũng có nhất định hiệu quả, mà không là bởi vì chính mình ăn kia ba quả trứng dịch vấn đề, cho nên chính mình mới sẽ không có cảm giác. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, hắn liền dẫn vỏ trứng đi hướng Kim Khải Trạch nhà cỏ, hắn muốn tại Kim Khải Trạch cùng trên người Lý Phi làm một chút thí nghiệm mới được. Vừa vặn có điều kiện này, không cần lời nói chẳng phải là đáng tiếc. Thế là, khoe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười về sau, Lục Kỳ thì hướng về Kim Khải Trạch nhà cỏ đi đến. Vừa tiến vào nhà cỏ, liền cầm trong tay vỏ trứng bên trong thủy nhường hắn uống một ngụm. Kim Khải Trạch còn không có hỏi hắn vì sao chỉ làm cho chính mình uống một ngụm lúc, Lục Kỳ liền quay người thì hướng phía Lý Phi nhà cỏ mà đi. Đồng dạng làm việc qua đi, hắn liền đi trước bận biểu chính mình sự tình. Yên lặng chờ giữa trưa sau hiệu quả trị liệu. Khi tất cả các nữ nhân cũng sau khi rời giường, Lục Kỳ liền tổ chức mọi người sắp đặt một ngày này nhiệm vụ, mà nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là đem mang về muối biển tiến một bước tinh chế. Bằng không hiện tại những thứ này muối biển vô cùng đắng chát, với lại dùng ăn nhiều cũng sẽ với thân thể người có hại. Chương 213, Nung Đảo Cổ. Chương 213, Nung Đảo Cổ. Nhìn tám cái ống bên trong muối biển, Lục Kỳ cũng là có chút điểm đau đầu, muốn đem những thứ này muối biển làm xử lý, bọn hắn hiện hữu công cụ thiết bị cũng chỉ có thể là tiến hành thô gia công thôi. Với lại trình tự làm việc cùng tốn thời gian thì chính là một cái vô cùng phiền phức quá trình. Vì hiện nay bọn hắn đạt được muối biển lần nữa gia công thì đại khái cần tam đại trình tự mới có thể xong. Bước đầu tiên dùng thanh thủy pha loãng muối biển tiến hành sơ bộ loại bỏ. Bước thứ hai, thanh thủy gia nhập cho thực vật loại bỏ sau thủy, tại đổ vào pha loãng sau muối biển trong nước quấy đều, dùng để hấp thụ nước muối bên trong tạp chất cùng có hại hải ẩn. Lần nữa tiến hành loại bỏ. Bước thứ ba, đợi dung dịch hỗn hợp sau đó, ba lần loại bỏ, sau đó đem dung dịch nấu cạn hoặc là phơi khô. Như vậy là có thể đạt được có thể ăn dùng muối. Vì có thể đem cái này gian khổ nhiệm vụ hoàn thành, Lục Kỳ cùng chúng nữ một phen bàn bạc qua đi, liền định phân công hợp tác. Thế nhưng làm Lục Kỳ đem tất cả mọi người nhiệm vụ cũng bàn giao xuống dưới về sau, lúc này mới phát hiện bọn hắn không có thích hợp khí cụ dùng để pha loãng muối biển cùng làm cái khác trình tự làm việc, vì trong thạch động hiện hữu khí cụ cũng là đơn giản mấy thứ bình gốm, nồi gốm mà thôi, cái này cũng hay là vị kia đã sớm hóa thành bạch cốt tiền bối lưu lại. Mà bọn hắn từ đi vào này trong thạch động về sau, vẫn là tại ngồi mát ăn bắt bằng thôi. Bây giờ nhân số tăng nhiều, lại cần đại lượng gia công thu hoạch trở về muối biển, cái này khiến Lục Kỳ không thể không đi đầu suy xét tại đốt thêm chế một ít đồ gốm. Nói làm liền làm, thừa dịp này thời gian một ngày còn sớm, thế là hắn liền an bài trước chúng nữ bổ cây nhặt củi, xây dựng một cái có thể dùng để nung đồ gốm thổ lô. Mà hắn thì mang theo Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung hai nữ ra ngoài đi tìm phù hợp chế tác đồ gốm bùn đất đi. Chẳng qua trên đảo muốn tìm kiếm được một chút thích hợp thổ thật đúng là không nhiều dễ, đến cuối cùng muốn tìm đất sét không tìm được, bọn hắn chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu chỉ là làm bọn hắn ngoài ý muốn là lấy ra tới thổ thế mà còn là mang theo một chút đen bùn đất, vì phòng ngừa nung trong quá trình dễ nứt ra, bọn hắn lại ở trong bùn đất hỗn hợp một chút than tuổi cho vào trong, vì gia tăng thổ dính tính cùng tính bền dẻo. Mà nhất làm cho các nữ nhân cảm thấy vui vẻ chơi vui quá trình chính là bóp tượng bùn hình sự tình, chuyện này đối với các nàng mà nói, đơn giản chính là hưởng thụ, vui vẻ ghê gớm. Từng cái kích động, ngay cả tiên hậu cũng chơi đến quên cả trời đất, trên núi, trên mặt, cái trán thậm chí là lông mi trên bị bùn nhiễm về sau, vẫn như cũ cười vui vẻ sảng lạ. Trong doanh địa truyền ra tới vui sướng tiếng cười, người không biết còn tưởng rằng là Lục Kỳ tại một đám vênh vênh yến yến trong tầm hoan tác nhạc đâu. Ngay cả hai cái bệnh nhân cũng nhịn không được chạy ra thưởng thức, mặc dù hai người bọn họ không giúp đỡ được cái gì, nhưng mà đến một chút náo nhiệt, gia tăng một chút nhân khí hay là làm chịu tới vị. Nhất là Lý Phi, bị Lệ Nhã dùng vải ở trên người không biết cuốn bao nhiêu, không thể nói tượng sắc ướp, nhưng tối thiểu để người nhìn lên một cái đều sẽ cảm giác được có chuyện vui, buồn cười. Lục Kỳ mượn cơ hội còn cho hai người tra xét một phen cơ thể, thấy hai người cơ thể cũng không có bất cứ dị thường nào về sau, hắn thì lại gọi Kim Hiển Châu cho hai người riêng phần mình lần nữa uống một ngụm nước trứng, tiếp tục lại làm quan sát. Chúng nữ chơi đến cuối cùng, thời gian đã là đi tới lúc xế chiều, các nữ nhân dường như đều là đang bận bịu cho các nàng chính mình bóp chế thuộc về các nàng bắt uống, đào chén. Mà lớn khí cụ thì đều là Lục Kỳ giải quyết, thì công việc này, bọn hắn lại là một mực kéo dài làm đến buổi tối, toàn bộ sau khi hoàn thành, nhìn sắc trời một chút, hoàn toàn đã vượt ra khỏi Lục Kỳ kế hoạch, nhìn tự tay bóp tốt khí cụ, Lục Kỳ rỗi ra đau nhức eo, thở dài một mạch. Nhìn tới là chính hắn nghĩ quá đơn giản. Màn đêm buông xuống, tất cả bóp tốt khí cụ bị Lục Kỳ toàn bộ cũng thận trọng bỏ vào chúng nữa xây xong đại bùn trong lò, sau đó lại bắt đầu dài dàng dần đung, vì để cho tất cả đồ gốm đều có thể nung thành công, không có kinh nghiệm Lục Kỳ cơ hồ là cả đêm chờ đợi tại thổ lô bên cạnh, lửa nhỏ, bên trong hỏa, hỏa hoạn. Hoàn toàn dựa vào chính mình đã hiểu cùng cảm giác ở đâu thao tác hỏa hầu sửa đổi. Trong đêm, chúng nữ thay phiên ra đây cùng hắn, nhất là Việt Tư Đồng, vừa ra tới về sau, liền trực tiếp chui vào Lục Kỳ trong ngực, căn bản không để ý Lục Kỳ trên người bùn đất còn có mồ hôi. Làm Thẩm Băng đổi cương ra đây nhìn thấy Việt Tư Đồng một bộ không hề cố kỵ biểu hiện sau đó, nàng thì là đem Việt Tư Đồng gọi vào một bên, lặng lẽ thì thầm một phen, sau đó chỉ thấy Việt Tư Đồng cong lên miệng nhỏ, đúng Thẩm Băng đạo biết rồi thì Thẩm Băng, ta sẽ chú ý. Làm nàng lần nữa ngồi vào Lục Kỳ phía sau người, Lục Kỳ tò mò hỏi Việt Tư Đồng, thì Thẩm Băng nói với nàng thì thầm, lại là thấy Việt Tư Đồng tà mị cười một tiếng, sau đó đem chính mình chứa tràn đầy collagen gương mặt góp hướng về phía Lục Kỳ, ca ca Lục Kỳ, nữ nhân chúng ta bí mật cũng không thể thuận miệng kể ngươi nghe, trừ phi ngươi hôn ta một cái. Lục Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng nói không hôn. Kỳ hỉ, ngươi không hối hận? Không hối hận, chân không muốn biết. Ngạch. Lục Kỳ nhìn Việt Tư Đồng kia khuôn mặt trắng đoán, cuối cùng vẫn là không nhịn được đi lên hôn một cái. Kỳ hỉ. Việt Tư Đồng vui vẻ cười một tiếng. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết đi. Tỷ Thẩm Băng nói với ngươi gì? Nhưng lời này vừa ra, chỉ thấy Việt Tư Đồng vừa nghiêng đầu thì cho Lục Kỳ hôn quay về. Ê bạn, thì không nói cho ngươi. Ha ha. Nói xong cũng nghịch ngợm hướng về trong thạch động chạy về. Lục Kỳ. Ta đây là bị chơi xỏ sao? Bắt ta làm trò cười đâu nha đầu này, thử. Quay đầu xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nhìn Việt Tư Đồng mê người bóng lưng, Lục Kỳ nghiền ngẫm cười một tiếng, sau đó liền tiếp tục xem hắn hỏa. Xa xa, một đôi mắt thỉnh thoảng theo một gốc không cao trên cây nhìn qua, đầy mắt hâm mộ, ghen ghét. Đầy mắt kính nể, sùng bái. Lục lão đại. Ngươi thực sự là quá ưu, thiên hậu cũng cam tâm tình nguyện ra đây bồi tiếp ngươi. Tại này hải đảo bên trên, ngươi sống có thể tuyệt đối coi như là nam nhân giới trần nhà. Người này chính là ngủ không được sự đa đa. Hắn đã cưỡi tại trên cây thời gian rất lâu một thẳng đang quan sát Lục Kỳ nhất cử nhất động. Vì sao? Chỉ vì hắn có thể nhìn thấy rất nhiều hắn thích xem sự việc. Đang lúc hắn si ngốc nhìn phía xa bên cạnh lò lửa bên cạnh Lục Kỳ lúc này, một giọt chất lỏng theo trên cây rơi xuống, vừa vặn nhỏ ở trán của hắn chỗ. Sử Đa Đa đưa tay một cái xóa đi, liền nhìn thấy một vòng tròn hồng thành hai nửa mới từ đỉnh đầu của mình một cái trên chạc cây thu về. Mẹ nó, thứ quỷ gì? Không có mắt ta. Nhưng vừa dứt lời, một cô nóng tuyền liền lần nữa theo cây kia chạc phía trên rơi rụng mà xuống. Hơn nữa còn mang theo một cỗ gây mũi mùi nước tiểu khai. Công bằng, chính giữa Sử Đa Đa đại nam môn. Hạnh phúc. mẹ nó. Phốc phốc, hừ hừ hừ. Sử Đa Đa vội vàng hai tay lau mặt, lại là một cái không có ngồi bước vàng, trực tiếp thì theo hai mỹ đổ cao trên cành cây cho rớt xuống, ngã một phát về sau, bị đau đứng lên. Sau đó ngẩng đầu nhìn đại thụ đỉnh chót, thì nhìn xem một màn kia tròn hồng tại ngọn cây nhanh chóng nhảy lên, hướng về Lục Kỳ phương hướng mà đi. Chương 214, lão đại vui vẻ chương 214, lão đại vui vẻ oa. Chỉ lần này một tiếng, Lục Kỳ liền đột nhiên vừa nghiêng đầu, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó cười nói lão bắt hầu, là ngươi sao? Oa. Lần nữa kêu một tiếng sau đó, Lục Kỳ liền thấy một cái bóng đen theo bên cạnh mình trên đại thụ lóe lên mà hiện, nhảy mấy cái liền tới đến Lục Kỳ trước mặt. Ha ha ha, lão bắt hầu, thật là ngươi a. Lục Kỳ cao hứng tiến lên, đưa tay sờ sờ lão bát hầu phía sau lưng. Ngươi cái tên này, sao luôn luôn xuất quỷ nhập thần a? Những ngày này ngươi cũng chạy đi đâu? Hại ta cùng Tiểu Dung còn thường xuyên nhắc tới ngươi, lo lắng ngươi đây. Đối mặt Lục Kỳ nhiệt tình, lão bát hầu thì là bình tĩnh nhìn Lục Kỳ, há to miệng, sau đó tay phải không ngừng tại trước mặt làm lấy móc ăn động tác, tựa hồ là đang tìm Lục Kỳ muốn nước uống. Lục Kỳ nhìn nét mặt của nó, lại hơi liếc nhìn hắn đá, ha ha ha. Lão bát hầu, ngươi có phải hay không không dám tiến vào uống nước? A, sẽ không phải là ngươi trở thành một con sợ người phụ nữ hầu tử đi? Ha ha ha. Ngươi chờ a ta đi cấp ngươi lấy. Nói xong Lục Kỳ liền một mình hướng về hang đá đi đến, mấy hơi thở sau đó, chỉ thấy hắn bưng lấy một cái tiểu đảo buồn hiện ra, mới vừa đi tới lao bát hầu trước mặt chỉ thấy lao bát hầu trên mặt đất nhảy nó nhìn, nhảy dựng lên nhìn xem Lục Kỳ trong tay chậu gốm. Lục Kỳ vừa cầm trong tay chậu gốm phóng, nó liền ngay lập tức tiến lên đón, túi người xuống miệng lớn uống một ngụm lớn. Uống đã sau đó, tại chỗ nhảy ba nhảy, sau đó liền trực tiếp lên cây, Lục Kỳ nhìn thấy nó vẫn như cũ khỏe mạnh hoạt bát dáng vẻ, trong lòng liền thì yên tâm tiếp theo. Oa, oa. Lão bát hầu tại khu cắm trại chung quanh ngừng chân hồi lâu, sau đó thì lần nữa biến mất tại trong rừng rậm. Ha ha, gia hỏa này thực sự là đến vô tung đi vô ảnh. Lục Kỳ đầu tiên là phối hợp nói một câu, sau đó dường như lại là nghĩ đến cái gì. Lần nữa nhìn về phía lão bát hầu rời đi phương hướng, lại là cái phương hướng này. Chẳng lẽ lại gia hỏa này là tại địa phương khác căn nhà? Thế nhưng, hắn lại vì cái gì cuối cùng sẽ cách một quãng thời gian sẽ lại đến nơi này một lần đâu? Lục Kỳ chỉ cảm thấy rất kỳ quái, cũng nhắc nhở sau này mình nhất định phải lưu ý thêm vấn đề này mới là. Xa xa Sử Đa Đa, toàn bộ hành trình mắt thấy lao bát hầu cùng Lục Kỳ sợ hai thán phục chuyển động cùng nhau, bị khiếp sợ tột đỉnh. Che lấy miệng rộng nhìn hồi lâu, mãi đến khi lão bát hầu lên cây sau khi rời đi. Hắn lúc này mới đi theo lão bát hầu thân ảnh đi ra mấy bước, kinh ngạc đạo cờ mờ nở. Cờ mờ nở. Ta đây là nhìn thấy cái gì? Lục lão đại làm sao lại như vậy cùng một con người khỉ quan hệ thân mật như vậy? Với lại nó tựa hồ đối với Đường lão đại còn vô cùng dáng vẻ ôn hòa. Lúc này, Nhiếp Tiểu Dung đi ra, chỉ gặp nàng nhìn thấy Lục Kỳ về sau, liền trực tiếp đi ra phía trước, một bên cho hắn lau mồ hôi trán, một bên dò hỏi vừa nãy ta hình như nghe được giọng lao bát hầu, có phải nó tới qua nơi này? Lục Kỳ gật đầu. Nghe vậy, Nhiếp Tiểu Dung ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía đại thụ, lại nghe Lục Kỳ đạo đừng xem, nó đã đi rồi. Chẳng qua nó rời đi phương hướng, hay là giống như lần trước. Nói xong Lục Kỳ một chỉ lao bát hầu rời đi phương hướng. Về sau ngươi thì giúp ta lưu ý một chút nó xuất hiện thời gian điểm, bởi vì ta cảm giác nó rất có thể là có trụ sở mới. Cho nên cách mỗi một quãng thời gian nghĩ nơi này lúc rồi sẽ một lần trở về, đến xem nó đời sống qua chỗ. Nhiếp Tiểu Dung nghe xong, mặc dù không biết Lục Kỳ chỗ nói có phải hay không thật, nhưng có thể thật là có kiểu này khả năng tính tồn tại. Nhiếp Tiểu Dung gật đầu đáp ứng Lục Kỳ nói, vốn cho rằng đến đây thì kết thúc, thế nhưng Sử Đa Đa lại là đột nhiên nhìn thấy, Nhiếp Tiểu Dung trực tiếp đi một bước tiến lên, tiếng mũi chân thì hướng phía Lục Kỳ hôn lên. Mẹ nó, Lục lão đại a Lục lão đại, ngươi thực sự là quá trâu bò. Ta Sử Đa Đa không phải ngươi không thể. Ngươi cái này lão đại ta Sử Đa Đa nhận định. Nhìn thấy hai người thì như vậy tại trước đống lửa một phen tiểu diễm thân mật sau đó, Nhiếp Tiểu Dung lúc này mới lần nữa quay trở về trong thạch động. Ông trời của ta. Sử Đa Đa biểu tình khiếp sợ thật lâu không thể khôi phục, bởi vì đây là hắn từ trước tới nay nhìn thấy qua một người nam nhân tối trâu bỏ sự tình. Không sai biệt lắm nguyên một buổi tối thời gian. Lục Kỳ mặc dù một mực vất vả công tác nỗ lực bên trong, nhưng mà kia chúng nữ người thật giống như nói tốt giống như, một hồi ra đây một cái thay phiên cùng hắn, với lại mỗi một nữ nhân đều tựa hồ cùng hắn quan hệ không ít. Trừ ra Huệ Thư Kỳ chỉ là tựa ở Lục Kỳ trên bờ vai ngồi một lúc sau, cái khác tứ nữ đều giống như không e dè cùng Lục Kỳ thân cận. Mắt thấy sắc trời muốn sáng lên, Lục Kỳ đang ngáp một cái lúc, Sử Đa Đa đột nhiên theo hắn ánh mắt xéo qua một bên lách mình xuất hiện, bị hù Lục Kỳ mở ra miệng rộng chuẩn bị xong ngáp lại cho nén trở về. Ta đi. Ngươi. Nguyên lai là tiểu tử ngươi a. Ngươi sao sớm như vậy thì tỉnh rồi. Thấy là Sử Đa Đa lúc, Lục Kỳ vốn là muốn nói ta đi, ngươi hủ chết lão tử. Nhưng nhẫn nhịn một chút cảm thấy không ổn, thế là vội vàng đổi giọng. Sử Đa Đa thì là thầm nghĩ trong lòng ngươi này một đêm cho ta dâng hiến nhiều như vậy đặc sắc hình tượng, ta có thể ngủ nhìn mới là lạ. Nhưng hắn cũng cảm thấy tự nhiên là không thể nói như vậy, thế là liền nghiền ngẫm nói hắc hắc. Lão đại, ngươi này không đồng nhất buổi tối thì không có ngủ sao? Ta này đã sớm tỉnh ngủ. Ai u, không ngờ rằng a tiểu tử ngươi như thế hiểu chuyện, chẳng trách Lý Phi đại ca như vậy khen ngươi. Hờ a a a. Nói xong Lục Kỳ hay là đem mới vừa rồi không có đánh xong ngáp cho bổ sung. Chỉ nghe hắn lại nói tiếp, đã ngươi đều đã tỉnh ngủ lời nói, vậy ta liền dạy ngươi cái nhiệm vụ đi. Dù sao hiện tại nên nuốt không sai biệt lắm. Ngươi liền giúp ta nhìn một chút hỏa hầu, giữ hiện tại trạng thái này là được. Ta đi trước híp mắt một hồi, buồn ngủ quá đỗi. A, a tốt, tốt lão đại. Ngươi đi đi, ta đi xem, bảo đảm không ra được đường rẽ. Hắc hắc. Nghe được Sử Đa Đa lời nói, Lục Kỳ lần nữa nhìn một chút dưới lò lửa hỏa, lúc này mới yên tâm tự mình hướng về nhà cỏ đi đến. Nhìn thấy Lục Kỳ vô cùng tín nhiệm rời đi, Sử Đa Đa trong lòng vui lên. Hắc hắc. Lục lão đại thực sự là quá coi trọng ta. Một đêm qua đi, chúng nữ đã lần lượt theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, Kim Khải Trạch thương thế thì khôi phục không sai biệt lắm, hắn sáng sớm dậy về sau, liền nhìn thấy đang ngủ say nhìn Sử Đa Đa, thế là hắn liền đi ra phía trước, vừa mới chuẩn bị đem nó đánh thức lúc đến, lại là nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung thì đi tới, đồng thời hướng về hắn vội vàng quát tay, đi đến trước mặt lúc này mới nhỏ giọng nói, hắn hẳn là thay thế Lục Kỳ gác đêm xem lửa trước chớ quấy rầy tình hắn, nhường hắn ở đây ngủ thêm một lát. Nghe vậy, Kim Khải Trạch lúc này mới đưa tay thu hồi, lại ngồi xổm người xuống nhặt lên mấy cây vật liệu gỗ bỏ vào dưới lò lửa. Khu khu. Tiểu Dung, Lục huynh đệ hôm qua cho ta uống là cái gì thủy, thật quá hữu hiệu quả, hôm qua sáng trưa tối hắn đều là cho ta uống xong một ngụm loại đó thủy, sau khi uống xong, cơ thể ấm áp, ta cảm giác thương thế trên người cũng khôi phục rất nhanh. Không biết Lục huynh đệ còn có hay không kia thuốc nước, nếu hôm nay ta tại uống một ngày lời nói, thân thể kia khẳng định sẽ hoàn toàn sẽ khá hơn. Nghe xong Kim Khải Trạch về sau, Nhiếp Tiểu Dung trong nháy mắt liền nghĩ đến kia vỏ trứng sự việc. Vội vàng nói, Kim đại ca, có phải Lục Kỳ cầm một cái vỏ trứng trang thủy cho ngươi uống? Hắn đúng đúng đúng, chính là một cái rất đẹp vỏ trứng bên trong thủy, hắn mỗi lần chỉ làm cho ta uống một ngụm, nhiều thì không cho. Nói uống nhiều quá đúng thân thể ta không tốt. Ha ha ha. Nhìn thấy Kim Khải Trạch nói nghiêm túc như vậy, Nhiếp Tiểu Dung trong nháy mắt thì bị chọc phát cười, vì nàng ấy là biết đạo trong sự tình mà người, cho nên mới sẽ cảm thấy buồn cười, nếu để ngươi uống nhiều mấy ngụm lời nói, vậy còn không được nóng ngươi thú tính đại phát sao? Chương 215, đạt được thành công lớn. Chương 215, đạt được thành công lớn. Kim đại ca, ngươi nhất định phải nghe Lục Kỳ lời nói, dựa theo yêu cầu của hắn uống a. Bằng không dược hiệu quá mức, có thể là thực sự sẽ làm bị thương thân thể của ngươi. Cái này ta đương nhiên đã hiểu Tiểu Dung cô nương, ta chỉ là muốn mau sớm tốt, làm tốt ta cái này tập thể làm chút chuyện không phải sao? Kim Khải Trạch vẻ mặt thành thật, nét mặt chủ đánh một cái chân thành. Nhìn xem Nhiếp Tiểu Dung che mặt cười khẽ. Kim đại ca, ngươi cũng đừng nhìn cấp bách a. Lục Kỳ đoán chừng mới nghỉ ngơi không bao lâu, chờ hắn thanh tỉnh về sau, sẽ an bài cho ngươi công tác, chúng ta nhiệm vụ hôm nay thế nhưng rất nặng, khẳng định không thể thiếu biểu hiện của ngươi. Hắc hắc. Vậy là tốt rồi, ta cũng không nên làm cái người rảnh rỗi. Vừa nói vừa nhặt được hai cây củi ném vào đống lửa. Tận tới lúc giữa trưa, Lục Kỳ lúc này mới theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy về sau, liền vội vàng đi tới lò đất trước mặt, lại là nhìn nơi này đã bu đầy người. Ngay cả Lý Phi cái này trọng thương người bệnh đều đi ra. Khi hắn nhìn thấy Lý Phi cùng Kim Khải Trạch lúc, thì đã hiểu một việc, đó chính là uống xong kia vỏ trứng thủy, quả thật có một loại ma lực thần kỳ. Thế là hắn liền đem Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng còn có Việt Tư Đồng ba cô gái gọi vào một bên, đem phát hiện của mình nói cho ba cô gái. Vì ba cô gái hiện tại cũng coi là người thân cận nhất của mình. Với lại ba người các nàng hiện tại cũng coi là vỏ trứng tân chủ nhân. Cho nên hắn nhất định phải nhường ba cô gái đã hiểu trong tay các nàng vỏ trứng rốt cục có một cái gì ma lực. Nghe xong Lục Kỳ nói uống ít sẽ để người tinh khí thần cũng sung túc thịnh vượng, có trợ giúp cơ thể khôi phục lúc, ba cô gái mặt trên đều là một bộ kinh ngạc nét mặt, còn cho là mình nghe lầm đâu. Mà uống nhiều quá lời nói, sẽ xứ nam nữ lâm vào kìm lòng không được trong dục vọng, này đều là ba cô gái tự mình trải qua sự việc, Lục Kỳ cũng không có giải thích cặn kẽ, nhưng ba cô gái cỡ nào thông minh, vẹn vẹn theo Lục Kỳ đôi câu vài lời cùng nghiêm túc vẻ mặt cũng đã hiểu rõ này vỏ trứng công dụng, với lại trong nháy mắt kia vỏ trứng tại ba cô gái trong lòng địa vị thì theo đặc thù vỏ trứng lên cao đã trở thành đây kim vỏ trứng còn trọng yếu hơn thứ gì đó. Sau khi nói xong, hắn liền nhường Nhiếp Tiểu Dung đi lấy đến lại cho Lý Phi cùng Kim Khải Trạch phục dụng một lần nước vỏ trứng, mà chính hắn thì là đi về phía thổ lô, chuẩn bị khai lò đào bảo. Không biết mình cùng chúng nữ hôm qua vất vả một ngày thành quả lao động sẽ là cái kết quả thế nào. Mà vây quanh chúng nữ còn có ba nam nhân cũng đều khẩn trương nhìn Lục Kỳ, thật giống như tất cả mọi người chờ mong nhìn xem một hồi mở mù hộp giải thi đấu, dường như không khí cảm giác kéo tràn đầy. Lục Kỳ tại đây một đám ánh mắt nhìn chăm chú, hắn đầu tiên là tưới tắt lô ở dưới đống lửa, hơi chút chờ đợi sau đó liền bắt đầu để lộ đỉnh lò phía trên bao trùm lấy nhánh cây cùng bị kín bùn. Mà theo Lục Kỳ động tác tăng tốc, lòng của mọi người nhảy dường như thì đang tăng nhanh nhìn. Làm đỉnh lò phía trên bùn đóng tất cả đều lấy ra về sau, chỉ thấy Lục Kỳ trong tay cầm một cái gậy gỗ nhỏ với vào đi nhẹ nhàng vừa gõ. Đinh cạch. Theo này một tiếng vang lanh lảnh truyền ra, vậy ở một bên mọi người trong nháy mắt đứng dậy reo hò. A, thật tốt quá. Chính là cái này âm thanh. Lục Kỳ nhìn thấy vẻ mặt của mọi người cùng thần thái kích động, hắn cũng là lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Bởi vì này nghe xong tiếng đánh nghe tới xác thực chính là đồ gốm cảm giác. Chẳng qua Lục Kỳ nhô ra thân thể nhìn thấy bên trong đều là đen xì một mảnh. Mọi người trước đừng kích động, và Lục huynh đệ lấy ra xem xét tại vui vẻ không ăn nha. Kim Khải Trạch đứng ở trước mặt mọi người, lắc lắc hai tay, ra hiệu mọi người trước tỉnh táo một chút. Tính nhìn xem Lục Kỳ tiếp xuống cho mọi người kinh hỉ. Nghe vậy, Lục Kỳ cầm lấy sớm liền chuẩn bị tốt một viên vải rách, gây đôi mấy lần, cầm trong tay, để phòng đem chính mình bị phỏng. Sau đó liền đem bàn tay vào trong, kiện thứ nhất đồ vật lấy lúc đi ra, tất cả mọi người là rất trầm mặc không vì cái gì khác, cũng là bởi vì nhìn đen xì này không biết là người đó tác phẩm, một cái bát uống, Lục Kỳ cầm đi lòng vòng, lại gõ gõ. Đinh 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 cạch. Hắc hắc không tệ. Lục huynh đệ, không có phá không có nước, hơn nữa còn như thế rắn chắc dùng bền. Kim Khải Trạch đánh giá như một xuân phong. Nhưng Lục Kỳ tán thưởng nhìn hắn một cái. Kỳ hỉ. Ca Lục Kỳ. Cái đó là ta bóp bát uống. Nhìn tới hay là rất thành công sao. Kim Hiền Châu chỉ Lục Kỳ trong tay đen xì bắt uống, vui vẻ nói: "Ngụy Hiền Châu tử, đây đối với chúng ta hiện tại mà nói, đây chính là tương đối thành công. Ha ha, nhanh đi, đánh một chậu thanh thủy đến." "Thanh thủy?" "Đúng chính là thanh thủy, phía trên này đen rất nhiều đều là hương khói, tẩy một chút mới biết hiện ra nó bản sắc đến đâu." "Hi hi, tốt ca Lục Kỳ, ta cái này đi." Nói xong, Kim Hiền Châu quay người liền hướng hang đá chạy tới. Thừa dịp lúc này, Lục Kỳ lại nhiều lần theo thổ trong lò lấy ra nhiều món đồ gốm ra đây. Gần 20 cái bát uống, chỉnh tề bày ra thành một loạt, Kim Hiền Châu bưng lấy thanh thủy đến về sau, Lục Kỳ đem trước hết nhất cầm ra tới cái đó bát gốm bỏ vào thanh thủy bên trong, chỉ là nhẹ nhàng một rửa. Trong nháy mắt bản thân nó màu sắc thì hiện lên hiện tại trước mắt mọi người. Hoa! Này, cái này cũng quá tốt nhìn. Ca Lục Kỳ! Ha ha! Thành công! Ta thành công! Kim Hiền Châu nhìn Lục Kỳ trong tay còn chưa hoàn toàn rửa sạch sẽ bát gốm hưng phấn nói. Những người khác thấy Kim Hiền Châu như vậy hưng phấn, cũng nghĩ áp sát tới xem xét đến tận cùng, lại là thấy Lục Kỳ đem trong tay bát gốm giơ lên. Hoa! Chơi ạ! Thật thành công! Ha ha! Kim Khải Trạch cười lớn một tiếng. Trong nháy mắt liền đem tâm tình của mọi người kéo lên. Chỉ thấy chúng nữ cũng đôi mắt phát sáng nhìn Lục Kỳ trong tay bát gốm, lại là thay đổi dần sắc. Chỉ thấy Lục Kỳ trong tay bát gốm, đáy chén mang theo đảo màu đỏ, mà càng đến cái bát màu sắc thì càng sâu, bày biện ra màu đen xám. Với lại tất cả bát thân không có một chút vết nứt. Mặc dù thủ công bóp chế dấu vết hết sức rõ ràng, nhưng là một chút không ảnh hưởng vẻ đẹp của nó cùng tính thực dụng. Lục Kỳ sử dụng cái chén trong tay bới thêm một chén nữa thanh thủy, thế mà một chút cũng không để loạn. Lần này, tất cả mọi người lần nữa hoan hô lên. Lục Kỳ khoát khoát tay, ra hiệu mọi người trước an tĩnh lại, bởi vì lần này nung đồ gốm nhiệm vụ chủ yếu là vì tinh luyện muối biển, là dung nạp pha loãng muối biển làm thích hợp vật chứa mới ra tay. Do đó, mọi người chờ mong quan trọng nhất chậu gốm cùng nồi gốm muốn lóe sáng ra sân. Lúc này Lục Kỳ cũng có chút hơi khẩn trương, đen xỉ vách lò bên trong, Lục Kỳ hai tay duỗi vào trong. Trước lấy ra tới là một cái nồi gốm, hắn cầm ra tới một khắc, đầu tiên là cẩn thận quan sát một phen xem xét có hay không có vết nứt cùng tổn hại. Vô cùng may mắn, một chút đều không có. A, thật tốt quá, này nồi gốm xem xét chính là hoàn hảo thành phẩm hàng. Kim Hiền Châu lần nữa dẫn đầu cao hứng lên tiếng, vì nàng là đứng cách Lục Kỳ gần đây chỗ, cho nên nàng có thể đây người khác nhìn xem càng rõ ràng hơn một ít. Sau đó là một cái hơi lớn chậu gốm, tại mọi người nhìn lại vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại một cái khí cụ. Mãi đến khi Lục Kỳ đem cuối cùng cũng là lớn nhất một cái chậu gốm mang lấy ra, lần này tất cả mọi người tâm tình khẩn trương lúc này mới triệt để đạt được thả lỏng. Ha ha ha, Lục Kỳ huynh đệ, ngươi đến cùng là cái gì trước nghiệp a? Sao nung cái đồ chơi này còn như thế chuyên nghiệp, thế mà không có một cái nào đồ vật xuất hiện tổn hại. Này có thể không thể không nói, ngươi vận khí này thật đúng là quá tốt rồi a. Lục Kỳ, ngươi thì quá trâu bò đi. Ha ha, ca ca Lục Kỳ, thưởng thức ngươi một cái hôn gió. Việt Tư Đồng nói xong, Tiểu Chân Vương ngọc thủ một cái hôn gió hướng phía Lục Kỳ bay đi. Lục Kỳ mặc dù trong lòng cũng là vô cùng vui vẻ, nhưng hắn hay là duy trì một bộ biểu tình bình tĩnh, cầm trong tay lớn nhất chậu gốm dùng thanh thủy xối lau. Mãi đến khi hơn phân nửa chậu gốm nguyên trạng hiện lên hiện tại hắn trước mắt lúc, hắn lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Thầm nghĩ trong lòng công phu không phụ người hữu tâm, cuối cùng là không có uổng phí tinh thần và thể lực. Chương 216, động tĩnh lớn đem lại khách không mời mà đến. Chương 216, động tĩnh lớn đem lại khách không mời mà đến. Đồ gốm nung đạt được thành công lớn về sau, thế là tại Lục Kỳ lôi kéo dưới, tất cả mọi người liền bắt đầu đúng muối biển xử lý công tác. Bọn hắn phân công rõ ràng, đồng bộ hợp tác, cũng đúng làm khí thế ngất trời. Bước đầu tiên, sử dụng nước biển pha loãng muối biển tiến hành sơ bộ loại bỏ do Kim Khải Trạch cùng Sử Đa Đa để hoàn thành. Bước thứ hai, thanh thủy gia nhập cho thực vật loại bỏ sau thủy, do Việt Tư Đồng cùng Kim Hiền Châu để hoàn thành. Tại đổ vào pha loãng sau muối biển trong nước quấy đều, dùng để hấp thụ nước muối bên trong tạp chất cùng có hại hải ẩn. Lần nữa tiến hành loại bỏ, một bước này thì do Mục Thanh A, Ly Huệ Thư Kỳ ba người để hoàn thành. Bước thứ ba, đợi dung dịch hỗn hợp sau đó, ba lần loại bỏ, sau đó đem dung dịch nấu cạn hoặc là phơi khô. Do Lục Kỳ, Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung để hoàn thành. Thế nhưng khi nhiệm vụ vừa phân phối hết mọi người bắt đầu khởi công lúc, Lý Phi cùng Lệ Nhã hai người thì ra hiện tại Lục Kỳ trước mặt. Chỉ thấy Lý Phi tránh ra khỏi Lệ Nhã tay, nói ra: "Lục huynh đệ, tại sao không có ta cùng Lệ Nhã công việc? Chúng ta cũng là có thể lao động." Nghe vậy, Lục Kỳ suy nghĩ một lúc về sau, liền trực tiếp nói ra: có, ca Lý Phi ngươi cùng Lệ Nhã phụ trách hậu cần, chúng ta những người này hậu cần bảo hộ thế nhưng trọng yếu một hạng nhiệm vụ, bắt đầu từ số không nấu nước nấu cơm, cũng là vô cùng vất vả. Lý Phi mặc dù cơ thể còn chưa khỏi hẳn, nhưng đã mình có thể hành động, mà Lệ Nhã tình trạng cơ thể thì thêm chút có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Lục Kỳ hiểu rõ, chính mình nếu cái gì cũng không cho bọn hắn an bài lời nói, hai người bọn họ thì khẳng định cũng sẽ cảm thấy rất mất mát, cho nên liền đem dạng này một cái nhiệm vụ trọng yếu cho các nàng hai sắp đặt lên. Vậy ta cùng Lệ Nhã hiện tại đi chuẩn bị ngay. Lý Phi trong lòng hiểu rõ, Lục Kỳ đây là đang chăm sóc hai người bọn họ cơ thể cùng mặt mũi, trong lòng rất là cảm kích Lục Kỳ sắp đặt. Thế là cao hứng đáp ứng xuống, quay người liền cùng Lệ Nhã đi một bên khác nhóm lửa, múc nước đi. Mọi người như vậy bận rộn đúng mang về muối biển tiến hành tỉ mỉ tại gia công, toàn bộ cũng là vì năng lực tại đây cái hải đảo trên khỏe mạnh tiếp tục sống. Thế nhưng, cho dù là tất cả mọi người tham dự đúng muối biển gia công, cái này đại công trình hay là kéo dài gần 2 ngày, lúc này mới tính toàn bộ hoàn thành. Hai thiên hậu, nguyên lai mang về 8 ống muối biển. Tại toàn bộ gia công xong lại chỉ còn lại có 5 ống nhiều một ít. Thực sự là không ngờ rằng, tinh gia công một chút thì tổn thất nhiều như vậy muối biển. Tuy nói nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, Nhưng mà công việc này lượng chắc chắn không phải nam nữ phối hợp có thể tiết kiệm được thể lực. Mặc dù là mọi người đồng tâm hiệp lực, dốc hết sức lực nhi đang được, nhưng cũng trọn vẹn làm đi 2 ngày trời mới làm xong. Làm đem tất cả muối cũng chuyển vào hang đá sau. Lục Kỳ lúc này mới phân phó mọi người đi trước nghỉ ngơi thật tốt một chút. Sau đó hắn cũng trở về đến nhà cỏ nằm xuống. Liên tiếp 2 ngày mệt nhọc nhường hắn vừa nằm xuống không bao lâu, thì theo nhà cỏ trong truyền ra rất nhỏ ngáy ngủ âm thanh. Cái này từng đạo tiếng lẩm bẩm bên trong lộ ra tràn đầy mỏi mệt. Trong thời gian này, mỗi cái đến nhà cỏ trước nữ nhân cũng đều bị Lục Kỳ cái này từng đạo mệt mỏi tiếng lẩm bẩm cho khuyên trở về. Bởi vì các nàng hiểu rõ, Lục Kỳ đối với nàng nhóm mà nói quan trọng đến cỡ nào. Nghỉ ngơi không tốt tự nhiên là không được. Nhưng ngay tại tất cả mọi người tại mỏi mệt bên trong nghỉ ngơi mấy giờ sau đó, tại bọn hắn khu cắm trại phụ cận, đột nhiên lục tục xuất hiện thật là nhiều người lạ. Bọn hắn có người, có thành đôi đích, thì có top 5 top 3 còn có mười mấy người kết bạn làm bạn, mà bọn hắn sở dĩ nhiều người như vậy xuất hiện ở đây, tất cả đều là bị Lục Kỳ bọn hắn tại đây 2-3 ngày trong động tĩnh lớn hấp dẫn đến. Mấy ngày nay lại là nung đồ gốm, lại là tinh luyện muối biển, ban ngày khói đặc cuộn, ban đêm ánh lửa phát thiên. Khi mà những người này gần như đồng thời xuất hiện ở đây phụ cận lúc, giữa bọn hắn cũng đều là cảnh giác dáng vẻ, mặc dù đều biết lẫn nhau là đến từ cùng một chiếc du thuyền người, nhưng bọn hắn hiện tại sớm đã không phải lúc đó ngăn nắp xinh đẹp du khách, mà tất cả đều biến thành tòa này đảo hoang nạn dân. Trước đó trên du thuyền theo đuổi đều là sơn chân hải vị cùng xa hoa xa xỉ, hàng hiệu cùng thanh danh phía sau, tận tàng đều là làm ăn cùng tiền tài. Mà hiện tại mọi người tại hải đảo thì chỉ nghĩ ăn no mặc ấm, có nước sạch uống, có che gió che mưa nơi trú ẩn ở. Chỉ cần có thể kiên cường còn sống, mặc kệ làm ra bất kỳ thay đổi nào cùng nỗ lực cũng đáng giá. Mỗi người cũng đều vui lòng nếm thử đi làm ra sửa đổi cùng nỗ lực. Lục Kỳ còn đang nghỉ ngơi, đột nhiên, Nhiếp Tiểu Dung bối rối mà đến, nàng tóm tắt gõ cửa phân đoạn, trực tiếp thì vào Lục Kỳ nhà cỏ, kinh hoàng nói: "Lục Kỳ, mau tỉnh lại, có chuyện gì đã xảy ra?" Lục Kỳ nghe được là giọng Nhiếp Tiểu Dung về sau, từ từ mở mắt: "Làm sao vậy?" Hắn một bên ngồi dậy một bên hỏi: "Là chuyện gì?" "Không xong Lục Kỳ, chúng ta khu cắm trại xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều gặp rủi do người." Nghe vậy, Lục Kỳ vội vàng đứng dậy, đi theo Nhiếp Tiểu Dung đi ra ngoài. "Người đâu?" Lục Kỳ vừa ra tới về sau, nhìn thấy xung quanh không hề có người lúc, nghi hoặc nhìn Nhiếp Tiểu Dung. Lúc này, Kim Hiển Châu từ nơi không xa chạy tới, nhìn nâng cao bộ dáng gấp gáp, nàng xa xa nhìn thấy Lục Kỳ về sau, ngay tại trong rừng chạy chậm đến vây tay hô ca Lục Kỳ: "Tỷ Tiểu Dung, không xong, bọn hắn đánh nhau." "Đánh nhau? Ai là ai đánh nhau?" Lục Kỳ trong lòng đang hoài nghi lúc, Kim Hiển Châu thì đã tới hai người bọn họ bên cạnh, một phen hỏi thăm qua về sau, lúc này mới biết được là có người vì bốn gian nhà cỏ đánh nhau. Mà kia bốn gian nhà cỏ chính là Huệ Thư Kỳ nàng nhóm trước đó lập nên, từ Lưu Đại Tráng sau khi chết, kia bốn gian nhà cỏ ngay tại không có ai đi ở qua. Nghe vậy, Lục Kỳ suy tư một lát, đem phóng ra bước chân lại thu hồi lại. "Chúng ta những người khác thì sao?" Lục Kỳ đột nhiên hỏi. "Kim Khải Trạch, Lý Phi, Sử Đa Đa bọn hắn cũng canh giữ ở chính mình trong nhà cỏ. Chúng ta mấy cái chỉ là ra ngoài hiểu rõ một chút tình huống." Nhiếp Tiểu Dung nói xong, tựa hồ là đã hiểu Lục Kỳ tra hỏi dụ ý, trong nháy mắt trở nên ấp úng lên. "Hồ đồ, Kim đại ca bọn hắn đều không có ra ngoài, các ngươi đi xem náo nhiệt gì?" Nghe được Nhiếp Tiểu Dung về sau, Lục Kỳ không có cho nàng chút nào biện chuyện, mà là nói thẳng: "Hiện tại các ngươi cũng không phải không biết hải đảo trên tình huống, rất nhiều người đã sơn cùng thủy tận, đến đánh mất lý trí tình trạng, nếu để cho nàng nhóm biết đạo thạch trong động có thủy có muối có đồ uống, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ sao muốn làm gì? Nếu là một sáng xuất hiện có người tranh đoạt vật tư hay là chiếm đoạt hang đá, một người có thể các ngươi có thể ngăn cản, vậy nếu là 10 người, một đám người đâu?" Nha. Bị Lục Kỳ không chút khách khí đem hai nữ nhất thông thuyết giáo về sau, Nhiếp Tiểu Dung cùng Kim Hiển Châu lúc này mới tựa phạm sai lầm hài tử bình thường, cúi đầu không dám cùng Lục Kỳ đối mặt. Vì Lục Kỳ để tỉnh hai người, những kia vật tư đối với nàng nhóm mà nói xác thực quá trọng yếu, quá quý giá. "Các ngươi đi đem Kim đại ca cùng ca Lý Phi bọn hắn đều gọi đến đây đi. Chúng ta cần triển khai cuộc họp, thống nhất một chút ý kiến." Lúc này, hai nữ nghe tiếng mà động, nhanh chóng rời khỏi liền đem khu cắm trại tất cả mọi người triệu tập đến, mà bọn hắn cũng đều biết khu cắm trại gặp phải nguy cơ, lúc này mỗi người cũng mang theo vũ khí của mình. Kim Khải Trạch vừa đến đã hiểu rõ Lục Kỳ muốn nói gì. Chỉ gặp hắn nói ngay vào điểm chính: "Lục huynh đệ, khu cắm trại an toàn bộ là việc cấp bách. Mặc kệ chúng ta làm chuyện gì, trong doanh địa nhất định phải có người đóng giữ mới được a." Lục Kỳ tán thưởng nhìn Kim Khải Trạch, sau đó Lục Kỳ thì đem ý nghĩ của mình cũng nói ra. Chương 217, Phong Hoa Tuyệt Đại Nữ Tử. Chương 217, Phong Hoa Tuyệt Đại Nữ Tử. Mặc dù xa xa nhà có âm thanh ồn ào tại bọn hắn nơi này cũng ít nhiều có thể nghe thấy một ít, nhưng Lục Kỳ hiểu rõ, những kia đều không phải là hắn hiện tại cái kia quan tâm sự việc. Nửa giờ sau, trải qua mọi người tại cùng nhau thương thảo, bọn hắn lúc này mới có nhiệm vụ phân phối: Mục Thanh, Ali, Huệ Thư Kỳ, Lệ Nhã, nàng nhóm tứ nữ chủ yếu phụ trách trong doanh địa sự vụ. Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng, Kim Hiển Châu cùng Việt Tư Đồng thì phụ trách vật tư quản lý, ra ngoài ngắt lấy các loại. Kim Khải Trạch, Lý Phi một tổ, Lục Kỳ cùng Sử Đa Đa một tổ, hai tổ người đều chủ yếu phụ trách ra ngoài săn bắn hoạt động. Với lại Lục Kỳ còn muốn cầu tất cả mọi người kể từ hôm nay, nhất định phải tùy thân đeo dao phòng thân. Cho dù bây giờ còn chưa có dao găm người, cũng muốn tùy thân mang theo cái khác công cụ vũ khí. Không tham gia náo nhiệt, không gây chuyện thị phi, nhưng cũng biết không thể sợ phiền phức bị người khi dễ. Giao phó xong việc này sau đó, mọi người lúc này mới mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mặc dù an bài như vậy có thể không phải hợp lý nhất, nhưng mà hiện tại trong lòng mỗi người đều tin tưởng, nếu là không đoàn kết ứng đối như vậy biến cố đột nhiên xuất hiện lời nói, khu cắm trại thì thùng rỗng kêu to, càng không có gì lực ngưng tụ. Nếu tại gặp được Tượng Nưu tổng cùng Tôn Cường như thế kẻ xấu lúc, cho dù nàng nhóm đem khu cắm trại chắp tay để người, chỉ sợ cũng không thể thiện. Cho nên bọn họ trong lòng đều hiểu nặng nhẹ. Tất nhiên Lục Kỳ đã đem nhiệm vụ chủ yếu xung quân xuống dưới, cho dù không phải mình thích nhất tối vui lòng làm sự việc, nàng nhóm đều muốn hết sức đi hoàn thành tốt. Giờ phút này, Lục Kỳ mang theo Kim Khải Trạch cùng Sử Đa Đa hai người chuẩn bị tiến đến xem xét xa xa nhà cỏ tình huống bên kia. Lục huynh đệ, những người này là sao tìm đến nơi này? Sao đột nhiên trong vòng một đêm liền đến nhiều người như vậy đâu? Kim Khải Trạch nói ra chính mình nghi ngờ trong lòng. Còn không giống nhau Lục Kỳ trả lời, Sử Đa Đa lại là thông minh trả lời Kim đại ca, chúng ta hai ngày này làm sự việc đều không phải tiểu công trình, cho dù rừng rậm rậm rạp, nhưng ban ngày sương mù cùng buổi tối ánh lượt thì tuyệt đối sẽ dẫn tới một số người chú ý ta trước đó thế nhưng thường xuyên gặp được chuyện như vậy đâu. Hắc, tiểu tử ngươi, có thể a? Thế mà còn biết phân tích phá án đâu? Nếu không nhường Lục Kỳ cho ngươi đơn độc sai khiến một nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ gì a Kim đại ca? Nghe được Kim Khải Trạch lời nói, Sử Đa Đa tò mò hỏi một chút. Tiểu tiên phong trinh sát. Ha ha, ta nghĩ Kim đại ca nói không sai, ngươi có muốn hay không chức vị này a? Nghe xong lời này, Lục Kỳ một cái nhịn không được, cười ra tiếng. Vì Kim Khải Trạch những lời này nhường hắn nhớ tới lần đầu tiên thấy Sử Đa Đa lúc, hắn chăm chú có quắp tại trên đại thụ, cực kỳ giống một con làm điều tra hầu tử. Thế là liền trêu ghẹo mà hỏi. Sử Đa Đa gãi gãi đầu, không còn nghi ngờ gì nữa Lục Kỳ nhường hắn có một chút hứng thú, bởi vì hắn thì thích tự do tự tại, vô cầu vô thúc. Được. Lục lão đại, ngươi cũng nói như vậy, vậy ta khẳng định phải tiếp. Thấy Sử Đa Đa như vậy vẻ mặt nghiêm túc, Lục Kỳ liền quyết định thật nhanh, tốt. Vậy ta hiện tại thì bàn giao ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu. Nghe xong nhiệm vụ trọng yếu, Sử Đa Đa lập tức đến rồi hào hứng, con mắt cũng biến lớn một ít, nhìn Lục Kỳ chờ đợi chỉ thị của hắn, thậm chí Kim Khải Trạch cũng bị Lục Kỳ hấp dẫn lấy, hắn cũng muốn biết Lục Kỳ rốt cục có nhiệm vụ gì cho Sử Đa Đa bàn giao. Ta muốn ngươi hiện tại đi làm rõ ràng chúng ta khu cắm trại xung quanh xuất hiện tất cả lưu lạc người nhân số cụ thể, giới tính tuổi tác còn có vị trí của bọn hắn cùng trạng thái trang bị. Nhanh đi mau trở về. Nghe được Lục Kỳ về sau, Sử Đa Đa lập tức cảm nhận được một cỗ tinh thần trách nhiệm, sứ mệnh cảm giác tự nhiên sinh ra. Gật đầu trả lời một câu Lục lão đại, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó thì nhanh như chớp hưng phấn chạy ra ngoài, kia linh hoạt tốc độ, nhìn xem Lục Kỳ cùng Kim Khải Trạch cũng trợn mắt há hốc mồm. Thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này tuyệt đối tại trong rừng không ít lượn nha. Kim Khải Trạch cũng đúng Lục Kỳ sắp đặt ở trong lòng đánh một cái mắt điểm, cũng âm thầm trách cứ chính mình sao cũng không có nghĩ tới đâu. Thấy Sử Đa Đa biến mất tại hai người trước mặt về sau, Lục Kỳ cùng Kim Khải Trạch lúc này mới tiếp tục hướng về cái lộn phương hướng đi đến. Bốn gian nhà cỏ trước, hai nhóm người chính gân cổ tại cãi nhau, mà cãi nhau chủ yếu là hai nữ nhân. Một cái hơi mập, một cái rất mập. Mà ở hai nữ sau lưng, thì là riêng phần mình có hai cái người đàn ông lớn tuổi, bốn người đàn ông lớn tuổi giờ phút này miệng mũi đổ máu, đầu tóc rối bời, trên mặt có quẹt làm bị thương, trên người nhiều chỗ cũng có sưng cùng máu ứ động. Hiển nhiên là tại Lục Kỳ hai người đến nơi này trước đó liền đã có quá khích liệt đánh nhau. Ta đi. Bỏ lỡ bỏ qua. Nhìn thấy những người này về sau, Lục Kỳ nói thầm một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua Kim Khải Trạch. Chỉ thấy ánh mắt của hắn trừng lão đại, dường như trong nội tâm thì đang suy đoán vừa nãy chiến đấu đặc sắc. Khu khu. Thấy Lục Kỳ nhìn mình, Kim Khải Trạch làm bộ ho nhẹ một tiếng lúc này, bốn người đàn ông lớn tuổi cùng hai nữ nhân kia ánh mắt trong nháy mắt quan tới. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy nữ nhân cãi nhau a. Thấy một lần Lục Kỳ cùng Kim Khải Trạch hai người không chê chuyện lớn nhìn nàng nhóm, rất mập nữ nhân lôi kéo giọng cả giận nói, biểu tình kia một câu khó nói hết. Lục Kỳ chỉ là liếc qua liền đem tầm mắt từ trên người nàng rời đi toàn bộ làm như nàng là ăn sai lầm rồi thuốc nổ. Nhưng, Kim Khải Trạch lại không quen nhìn nàng, tức giận nói ngươi này bát phụ làm sao nói đâu. Lao tử khu cắm trại lao tử còn không thể tới. Ngươi mẹ nó muốn Dương Ai mời đến địa phương khác đi vùng, đừng đến lao tử nhà cỏ trước buồn nôn lao tử. Bạch. Nghe xong Kim Khải Trạch lời này, hai phe người tất cả đều nhìn về phía Kim Khải Trạch cùng Lục Kỳ. Lục Kỳ bất động thanh sắc, ánh mắt xéo qua nhìn đồng hồ đeo tay một cái tình không vui Kim Khải Trạch. Hắn hiểu rõ Kim Khải Trạch đây là nghĩ vào trước là chủ, dùng lời đè người. Dù sao những người này lại không biết này nhà cỏ chân chính chủ nhân là ai. Thế là hắn liền thì lên tiếng nói, này nhà cỏ đều là chúng ta đóng, ngươi nếu không muốn để cho chúng ta nhìn xem, có thể rời khỏi nơi này, đi địa phương khác nhau nhau. Nghe xong hai người lời này, rất mập nữ nhân lúc này mới đổi sắc mặt, vừa muốn nói gì lúc, lại là gặp nàng sau lưng một cái người đàn ông lớn tuổi đột nhiên đứng ra nói từ gì. Ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy, bọn hắn khu cắm trại tại đây ngoài trăm thước, ta tất cả đều thấy qua bọn hắn có 11 người ở đâu ở lại, nơi này căn bản cũng không có người ở. Này người đàn ông lớn tuổi lời này vừa nói ra, trực tiếp liền đem tắt lửa nữ nhân lại cho đốt lên. Chỉ thấy được xưng là Tử Di gái mập người trực tiếp nét mặt biến đổi, tiếp tục mắng chết tiệt, hai người các ngươi lừa ta chơi đâu có phải không? Có phải hay không cảm thấy các ngươi nhìn gầy điểm, là có thể đến tùy tiện gây lão nương ta tức giận, xem thường lão nương là sao? Chính là a. Này nhà cổ rõ ràng xem xét chính là thật lâu không ai ở dáng vẻ. Các ngươi vừa đến, miệng hơi mở là được các ngươi. Thực sự là buồn cười. Hơi mập nữ thì nhìn về phía Lục Kỳ hai người, hai tay chống nạnh một bộ buồn cười nét mặt nói. Này, cơ mờ nở. Kim Khải Trạch cùng Lục Kỳ đều là vẻ mặt không tin tả nhìn đối diện hai nữ. Chẳng trách này hai nữ nhân sẽ ở nơi này làm cho tối bụi. Tình cảm đều là hồ cái a. Kim Khải Trạch cùng Lục Kỳ ánh mắt hung ác, vừa mới chuẩn bị vận dụng võ lực chấn nhiếp thời điểm, ở một bên trong rừng cây đột nhiên đi tới năm người, hai nữ ba nam. Trong đó cầm đầu là một người mặc tịnh lệ cô gái trẻ tuổi, một M7 tên cao lớn lại là một chút không lộ vẻ gầy, dáng người cực kỳ đầy đặn, nhất là kia một cái ngạo nhân sự nghiệp tuyến, tương đối làm cho người ta mắt. một đầu đến eo tóc đen như mì sợi chỉnh tề thẳng đứng, ngũ quan lập thể làn da trắng nõn, cùng nàng ôn nhu bề ngoài hình thành so sánh rõ ràng là nàng mang một bộ bên trong thấu kính dâm, còn có một đôi độc đáo thai to hỏng, vòng thai đặc biệt xíu xiu đẹp đẽ, không biết là cái gì kim loại chất liệu. Tóm lại khí chất của nàng cùng nàng ôn nhu dáng người có mãnh liệt so sánh, để người nhìn nàng luôn có chủng không dám nói chuyện lớn tiếng bá tổng cùng nữ lao đại cảm giác. Nơi này thật đúng là náo nhiệt. Hai vị soái ca, đã các ngươi nói này nhà gọi là các ngươi xây vậy không bằng chúng ta làm giao dịch làm sao? Đang khi nói chuyện, Lục Kỳ nhìn thấy nữ nhân thẳng tắp hướng phía chính mình hai người đi tới, làm hạ liền thì xoay người, nhìn về phía cái này phong hoa tuyệt đại nữ tử. Chương 218, biểu tỷ muội chương 218, biểu tỷ muội mà kia hai cái trước đó cái lộn nữ nhân thì là vẻ mặt ghen tị nhìn nữ nhân, gọi Tử Di gái mập người không nhịn được đưa nàng trước ngực mình trang phục thì để nhấc lên. Lục Kỳ bị nhìn đột nhiên đến năm người làm rối loạn tâm bên trong nguyên bản tiết tấu. Hắn để ép Kim Khải chạch cánh tay, ra hiệu hắn yên lặng xem biến đổi. Giao dịch, ta ngược lại thật ra muốn nghe xem, ngươi dự định dùng cái gì đồ vật đến đổi bốn gian của ta nhà cỏ đâu? Lục Kỳ nhàn nhạt mở miệng nói, đã hoàn toàn không tiếp tục đem kia hai con hổ cái để ở trong mắt. Có thể tình huống như vậy chuyển biến, trong nháy mắt liền để gọi là Tử Di gái mập người xù lông lên. Ô, ngươi là từ đâu tới một cái dễ hành nha? Nhìn lại trắng vừa mịn liền coi chính mình không tầm thường. Có thể tùy tiện thông đồng nam nhân a? Này nhà có thế nhưng lão nương phát hiện trước. Ở đâu đến phiên ngươi đến nơi này mỏ mẫm lẫn bảo? Cút sang một bên. Nghe được gái mập người lời này về sau, hơi mập nữ nhân thì đem hổ khẩu nhắm ngay vừa tới kính dâm nữ. Đúng. Chỗ ấy mát mẻ đi chỗ nào đợi đi. Nơi này chính là chúng ta phát hiện trước. Gặp tình hình này, kính dâm nữ sau lưng một cái mặt đầy râu gốc dạ nam tử mới bước tiến lên, đi tới nữ tử bên người đạo tỷ biên. Có muốn hay không ta trước cho hai nữ nhân này một chút giáo huấn? Gốc râu cầm nam tử tại lúc nói chuyện, thế mà hoàn toàn là đối họ viên nữ tử túi đầu không lưng thái độ. Cái này khiến ở đây tất cả mọi người đúng nữ nhân này thân phận càng thêm tò mò. Hạ thủ nhẹ một chút. Ta có thể không muốn bởi vì chút chuyện này náo ra nhân mạng đến. Tỷ viên ngươi yên tâm. Ta sẽ hạ thủ lưu tình. Nói xong, kia gốc râu cầm nam tử đi thẳng tới hai nữ đi đến, nhưng này thời điểm này, hai nữ sau lưng bốn bị thương người đàn ông lớn tuổi nhóm lại là chắn hai nữ trước người, người trẻ tuổi, ngươi muốn làm. Cách. Phía trước nhất người đàn ông lớn tuổi lời nói cũng còn không nói xong, liền bị một cái tát chụp ngã trên mặt đất. Mẹ nó. Ngươi lại dám. Soàn cái thứ hai người đàn ông lớn tuổi sưng đỏ mặt vừa trách mắng âm thanh, người cũng liền bị một cước đá vào trước ngực ngược lại bay ra ngoài, một cước này nhìn xem Lục Kỳ cùng Kim Khải Trạch đều cũng có chủng phiêu giật sảng khoái được cảm giác. Cao thủ a. Trong lòng hai người ám đạo, đúng kính dâm nữ càng là hơn có chút tò mò. Khốn nạn. Loảng xoảng còn lại hai cái người đàn ông lớn tuổi, tất cả đều là bị này gốc râu cằm nam tử một chiêu chế phục. Tất cả đều ngã trên mặt đất thở hổn hển, vì chỉ có bọn hắn mới có thể cảm thụ được này gốc râu cằm chân của nam tử lực là nặng bao nhiêu. Thấy cảnh này, hai cái gái mập người tất cả đều có chút đần độn, thế nhưng vô não nàng nhóm lại trước mặt mọi người nhục mạ dậy rồi bốn người đàn ông lớn tuổi tới. Nhanh, cho lão nương đứng dậy a, lên tiếp tục đánh hắn a. Mắt thấy gốc râu cằm nam nhân từng bước một hướng phía nàng đi tới, gọi Tử Di gái mập người hoảng được một nhóm, mở miệng đánh chửi ngã xuống đất không dậy nổi bốn người đàn ông lớn tuổi. Nhưng một màn kế tiếp lại là nhường Lục Kỳ cùng tỷ viên cũng kinh ngạc một chút, chỉ thấy hơi mập nữ nhân lại là kéo lên một cái Tử Di gái mập nhân đạo biểu tỷ, ta đi thôi. Những người này chúng ta không phải là đối thủ a. Ta cũng không muốn bị đánh biểu tỷ. Nói xong, liền thấy Tử Di gái mập người trừng mắt liếc Lục Kỳ cùng tỷ viên, sau đó vứt xuống một câu lời hung ác hử. Chớ đáp ý quá sớm, lão nương sớm muộn muốn các ngươi để mắt. Nói xong cũng cùng hơi mập nữ tử cùng nhau hướng về rừng rậm chạy tới. Mà kia bốn người đàn ông lớn tuổi thì cũng là thống khổ sau khi đứng dậy, đi theo. Biểu tỷ. Hai nàng lại là biểu tỷ mối quan hệ. Một tiếng này biểu tỷ uy lực có thể nói là không nhỏ, không chỉ Lục Kỳ Kim Khải Trạch cảm nhận được kinh ngạc, ngay cả tỷ viên cùng cái đó đánh người đàn ông có dâu cũng có chút chần chờ một chút. Người đàn ông có dâu thậm chí dừng bước, nhìn hai nữ theo trước mắt mình trốn. Đến nơi này trước xa xa còn nghe được kia hai nữ tại lẫn nhau trận chiến ngôn luận, mở miệng một tiếng ký nữ, xú nữ nhân, khốn nạn mang lấy. Nay lại là đột nhiên họng súng nhất trí đối ngoại, quan hệ trong nháy mắt chuyển biến thành biểu tỷ muội. Đúng là để người không thể không cảm thấy giật mình. Lục huynh đệ, hai nàng là biểu tỷ muội, vậy cái kia bốn người đàn ông lớn tuổi cùng nàng hai lại là quan hệ như thế nào đâu? Ngày. Cái này, ta làm sao biết a Kim đại ca, ngươi này náo mạch kín, quản những kia làm gì chứ? Thấy kia hai cái gái mập nhân hòa bốn người đàn ông lớn tuổi đều đã đi xa, Lục Kỳ cùng Kim Khải Trạch lúc này mới đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía tỷ viên. Ha ha, lần này điên tính nhiều. Hai vị soái ca, ta cái kia các ngươi xưng hô thế nào a? Kính dâm nữ nhón chân đi nhẹ điểm nhẹ, đi vài bước, đi vào trước mặt hai người vươn tay nói, nhìn thấy kính dâm nữ như thế chủ động cùng hào phóng. Kim Khải Trạch khẽ vươn tay nắm chặt lại tỷ viên tay đạo ta gọi Kim Khải Trạch. Hắn là huynh đệ của ta, Lục Kỳ. Lục Kỳ nhìn tỷ viên thu hồi đi tay, trong lòng đem Kim Khải Trạch thầm mắng một câu Kim đại ca à. Ngươi mẹ nó giới thiệu chính ngươi liền tốt nha, làm gì như vậy xun xoe còn muốn giới thiệu ta, chính ta có tay có miệng à. Cần phải ngươi đến mà. Nhưng mặc kệ trong lòng của hắn sao mắng, tỷ viên con kia trắng non tay không hề có đang vì hắn mà bơ ra. Nàng chỉ là nhìn Kim Khải Trạch cùng Lục Kỳ giọng nói ấm dù ổ Kim Khải Trạch, Lục Kỳ. Ha ha, hai vị tốt, ta gọi Viên San San. Bọn hắn đều gọi ta tỷ viên. À, làm nhưng đây cũng chỉ là xưng hô mà thôi, các ngươi gọi tên của ta là được. Kim Khải Trạch gật đầu, Lục Kỳ thì là vẻ mặt bình tĩnh đánh giá Viên San San cùng sau lưng nàng mấy người. Sau lưng nữ nhân này thế mà cũng là yêu diễm tồn tại a. Mặc dù không có tan trang, đôi mắt lại như là vừa bị lông mi xoát qua giống nhau, vậy lên rất thâm thúy vô cùng vũ mị. Chẳng qua này ba nam nhân nhìn liền có chút đại lao thô. Nhưng khối này đầu hay là có đủ. Với lại phía sau ba người thân trên đều còn mang theo vũ khí, nữ tử bên hông có một thanh đao, mà cái khác hai nam tử thì là trong tay cầm cây gậy, đọc trên đều mang theo cùng tên. Lục Kỳ thậm chí còn ở trong lòng đúng hai nữ làm lên so sánh, chính là cái này Viên San San mang cái kính râm, thực sự là ghê tởm. Mang cái gì kính râm a? Trong lòng đang nghĩ như vậy đâu, đột nhiên lại là nghe thấy Kim Khải Trạch nói Viên cô nương, vừa nãy ngươi nói muốn dùng đồ vật trao đổi chúng ta này bốn gian nhà cỏ, không biết ngươi nói có phải hay không thật? Đương nhiên là thật. Ta lão đại nói chuyện há có thể là giả. Viên San San sau lưng nữ nhân tiến lên một bước, ngạo kiêu đối với Kim Khải Trạch nói. Viên San San quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó gặp nàng thức thời lại lui sau khi trở về, lúc này mới ở trên mặt phủ lên vẻ mỉm cười đạo chúng ta có hai con hôm nay săn bắn đến mới mẹ thỏ rừng, dùng để đổi lấy này bốn gian nhà cỏ, các ngươi có bằng lòng hay không? Hai con thỏ rừng. Kim Khải Trạch dựng thẳng hai cái ngón tay muốn lần nữa xác nhận một chút. Lại là thấy Viên San San khoát tay chặn lại, sau lưng một cái nam tử thì xoay người qua, mà sau lưng hắn cũng chính là hai con màu xám đen đại con thỏ. Lấy tới đi. Viên San San lại nói một câu về sau, nam tử kia liền đem hai con thỏ rừng theo trên người gỡ xuống, lấy được Kim Khải Trạch trước mặt. Viên San San muốn cho rằng Kim Khải Trạch chính là trong hai người người chủ sự, bởi vì hắn luôn luôn vô cùng chủ động đang cùng mình câu thông biểu hiện, Lục Kỳ ngay cả một câu cũng không nhúng vào. Cho nên nàng liền đem ánh mắt một thẳng nhìn về phía Kim Khải Trạch, nhưng mà liền đang chờ hắn làm ra quyết định lúc, lại là thấy Kim Khải Trạch lúc này quay người nhìn về phía Lục Kỳ. Chương 219, nhà cỏ giao dịch chương 219, nhà cỏ giao dịch. Lục Kỳ nhìn một chút bày ở trên đất hai con thỏ rừng, hơi suy tư sau đó, hắn liền đối với Viên San San nhiều hứng thú nói đạo Viên cô nương, thành ý tràn đầy, không như vừa nãy kia hai con hổ cái tỉ muội. Cảm giác chính mình nói có chút không ổn, hắn vội vàng ho nhẹ một tiếng nói tiếp ta không phải cố ý đem Viên cô nương ngươi đối phó với các nàng đây, chỉ là Viên cô nương khí chất của ngươi ăn nói thật sự là để cho ta lau mắt mà nhìn. Nghe được Lục Kỳ lời này, Kim Khải Trạch thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Lục huynh đệ a, ngươi muốn nói người ta dung mạo xinh đẹp cứ việc nói thẳng đi. Còn khí chất, còn nói luôn. Tiếp lấy lại nghe Lục Kỳ nói Viên cô nương chỗ vật muốn trao đổi ta rất hài lòng. Nhưng mà, mọi người tất cả đều chờ lấy hắn nửa câu nói sau, Kim Khải Trạch trong lòng cũng hoài nghi không chừng, ngươi đây là muốn sướng cái nào ra? Sao không trước giờ thương lượng một chút đâu Lục huynh đệ? Lại là nghe Lục Kỳ nói tiếp đi, nhưng mà ta thì có một tiểu yêu cầu, không biết Viên cô nương ngươi có thể đáp ứng không chúng ta đây. Viên San San cũng là bị Lục Kỳ khơi gợi lên trong lòng tò mò, kỳ thực Lục Kỳ gọi nàng kia một tiếng Viên cô nương lúc, nàng liền đã cảm thấy một tia ngoài ý muốn, hiện tại lại nghe Lục Kỳ nói như vậy, cho nên nàng liền mang theo một tia có khác hào hứng trả lời ổ. Lục Kỳ huynh đệ ngươi cứ nói đừng ngại. Nghe được Viên San San lời này, Lục Kỳ đầu tiên là nhìn một chút Kim Khải Trạch, sau đó liền một mạch liền đem trong lòng lời nói ra Viên cô nương muốn dùng hai con thỏ rừng đổi lấy chúng ta bốn gian nhà cỏ, yêu cầu này chúng ta cũng không phản đối. Nhưng ta cũng nghĩ dùng trong đó một con thỏ rừng đổi lấy Viên cô nương một lần chân dung kỳ nhân cơ hội. Chỉ nghĩ thấy Viên cô nương phục dùng, không biết Viên cô nương có thể vui lòng. Lục Kỳ nói xong, lập tức dẫn tới mấy người sôi nổi nhìn về phía Viên San San. Kim Khải Trạch cũng là không ngờ rằng Lục Kỳ sẽ nói ra như thế không đứng đắn một câu, nhưng hắn cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, chẳng qua thân làm nam nhi nhiệt huyết, hắn ngược lại cũng không có cảm thấy lời này có nhiều thái quá, ngược lại là tại nhìn mấy lần Viên San San về sau, hắn cũng liền hiểu được Lục Kỳ nói tới yêu cầu. Nhìn nữ nhân trước mắt, này ai có khả năng chịu được trong lòng tò mò a? Sắp thực không chịu nổi. Lục Kỳ chỉ là ánh mắt xéo qua liếc qua Kim Khải Trạch, vừa vặn gặp hắn liếm lấy một chút miệng rộng thần tử, thì biết mình việc này không quá phận, một chút cũng không quá đáng. Thế nhưng Viên San San cùng với sau lưng nàng bốn người lại là vẻ mặt khó chịu nhìn về phía Lục Kỳ. Mấy hơi thở sau đó, chỉ thấy trước đó người đàn ông có dâu cùng sau lưng nữ nhân kia thế mà đồng thời đi lên trước, sắc mặt vô cùng không thân thiện. Khốn nạn, ngươi có phải hay không không muốn sống, lại dám đùa bỡn ta ra tỷ viên. Viên San San sau lưng nữ nhân xinh đẹp tay ngọc vươn ra bá khí một chỉ Lục Kỳ, tựa hồ là muốn cho Lục Kỳ trên ánh mắt đâm hai cái lỗ tư thế. Mà nam tử kia vẫn là trước trưng cầu Viên San San ý kiến tỷ viên, muốn không để ta đem tiểu tử này cậu nhà tháo bỏ xuống mấy quả. Trong nháy mắt, bầu không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng, tràn ngập mùi thuốc súng. Ngay tại một nam một nữ khí thế hung hăng tiến lên thời khắc, Kim Khải Trạch đã kéo cung cài tên nhắm ngay cái đó bất thiện dâu dầm nam, Lục Kỳ cũng là đưa tay đặt ở khom lưng phía trên. Về phần không có cài tên là bởi vì hắn có đầy đủ tự tin tại nam tử cận thân trước có thể bắn ra trong tay mình tên. Lúc này, Viên San San đang nghe nam tử về sau, thì không biết nàng là nghĩ đến cái gì còn là nghĩ thông cái gì. Trên mặt vốn có nét mặt trong nháy mắt biến thành một tia bật cười. Sau đó đối người đàn ông có dâu cùng thủ hạ nữ nhân khoát qua tay, mà nàng động tác này vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, lệnh cái kia nam nữ cũng có chút tiểu kinh ngạc. Lục Kỳ khó hiểu nữ nhân này rốt cục lai lịch gì, càng không rõ ràng nàng này mấy tên thủ hạ thực lực gì. Nhưng từ trước mắt nàng nhóm chỗ biểu hiện ra nét mặt cử chỉ cùng ngôn ngữ phụ thuộc đến xem, nữ nhân này nhất định không đơn giản. Với lại nàng nhóm quần áo trên người cùng mang theo công cụ cũng đều là hắn chứng kiến thấy qua gặp rủi ro nhân trung, coi là tốt. Thấy kia người đàn ông có dâu cùng nữ nhân lui ra về sau, Lục Kỳ thì ra hiệu Kim Khải Trạch thu hồi trong tay cung tên. Lúc này lại là nghe Viên San San, nhu hòa cười một tiếng nói này có cái gì không thể đâu. Giao dịch này, chúng ta cũng không thua thiệt không phải sao? Chỉ dùng một con thỏ rừng có thể đổi lấy bốn gian nhà cỏ, tại này đảo hoàng trên đồ ăn như vậy chân quý, mà vị này Lục Kỳ huynh đệ lại năng lực phóng khoáng như vậy dùng đồ ăn đến trao đổi, có thể thấy được hắn cũng là người có bản lĩnh. Các ngươi có thể không cần vì Lục Kỳ huynh đệ những lời này tổn thương hòa khí. Sau đó Viên San San lại nhìn về phía Lục Kỳ cùng Kim Khải Trạch, "Lục huynh đệ, thực sự là ngại quá, ta vì hắn hai vừa nãy lô mãng xin lỗi ngươi." "Giao dịch này ta Viên San San đáp ứng." Nói xong, Lục Kỳ cùng Kim Khải Trạch ánh mắt sáng lên, tất cả đều nhìn Viên San San nhẹ nhàng nâng lên bàn tay trắng như ngọc, chỉ thấy Viên San San có hơi cúi đầu trong nháy mắt hàm răng khẽ cắn một chút môi đỏ, sau đó chỉ thấy nàng đưa tay nu hòa đem trên ánh mắt mang kính dâm lấy xuống. Mà ở nàng ngẩng đầu trong nháy mắt, bàn tay trắng như ngọc khẽ vuốt ngăn tại trước mặt một lọn tóc. "Hoa." Kim Khải Trạch một cái nhịn không được, phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Lục Kỳ yết hầu lặng yên không tiếng động nuốt nuốt. Nữ nhân này, nguyên lai hay là cái hôn huyết, nhất là nàng một đôi mắt đẹp không muốn không muốn. Mày liễu nhạt tô lại như trăng như kiếm, sâu hút mắt, ngẩng đầu trong nháy mắt, hai hàng dài nhỏ nồng đậm lông mi tại trên hai gò má thả xuống hai đạo hình quạt. Một đôi bóng ánh trong mắt màu lam, trong mắt thanh tịnh, sáng lạn như lời sao, Lục Kỳ thậm chí trong thoáng chốc giống như nhìn thấy nàng trong mắt lóe lên một tia ngân nguyệt ánh sáng. Viên San San ngẩng đầu nhìn đến Lục Kỳ cùng Kim Khải Trạch nét mặt sau, không biết nàng nghĩ tới điều gì, đúng là không tự chủ đối Lục Kỳ hai người nở nụ cười xinh đẹp. Dị bực phong tình tràn đầy. Nhìn thấy Viên San San chân diện mục về sau, Lục Kỳ thầm nghĩ trong lòng nữ nhân này quả nhiên không tầm thường, có như thế xinh đẹp, tại tăng thêm nàng kia một đôi đặc biệt trong mắt màu lam, chẳng trách sẽ mang kính dâm gặp người. Chỉ là không biết nàng rốt cục là thân phận gì. Quay đầu nhất định phải tra cái hiểu rõ mới được, nàng những người này, nhất là kia sau lưng ba nam nhân, vừa nhìn liền biết đều không phải là cái gì loại lương thiện. "Lục huynh đệ, không biết dung mạo của ta nhưng có hù dọa các ngươi." "Ừm." "Viên cô nương dung mạo của ngươi hơn người, chỉ sợ cả nước thì tìm không ra mấy cái giống như ngươi mê người mắt khác màu nữ tử a." Sao là dọa người nói chuyện? Nghe được Viên San San lời nói, thân làm thầy thuốc Lục Kỳ xem xét thì đã hiểu cha mẹ của nàng một phương khẳng định có một người là đến từ ngoại tộc. Nhưng hắn cũng không mở miệng hỏi, với lại hắn cũng không thấy được có cái gì không tốt, ngược lại còn rất xinh đẹp rất đẹp. "Phải không? Ngươi thật đúng là biết dỗ người vui vẻ. Vậy ta coi như là ngươi là thực sự tại khen ta đi." Viên San San cứng ngắc nụ cười treo ở trên mặt, rõ ràng là có chút bản thân an ủi cảm giác, cái này khiến Lục Kỳ không hiểu tâm đau một cái. "Viên cô nương ta nhưng không có hống ngươi ý nghĩ, ta là nói nội tâm chân thực lời nói, ngươi màu mắt quả thực hiếm thấy, nhưng là thực sự rất đẹp. Nếu là ngươi sở dĩ mang kính dâm là vì che giấu, ta nghĩ rất không cần phải. Vì xinh đẹp đồ vật mặc kệ người nào nhìn xem đều sẽ cảm giác được đẹp, sẽ thích. Số ít mặc dù sẽ dẫn tới ánh mắt khác thường, nhưng này cũng không đại biểu không tốt. Chúng ta cổ nhân thường nói một cái từ gọi hạt giữa bầy gà, cũng không phải nói gà quá bình thường, mà là hạt sinh ra thì đây gà muốn đẹp càng độc đáo, càng xuất chúng. Nếu đem tiểu này độc đáo cùng xuất chúng coi như là một loại không tốt, kia cho rằng tiểu này người không tốt, đều cũng có thành kiến cùng có vấn đề." Nói xong, Viên San San trong nháy mắt đôi mắt sáng lên, nàng cũng không nghĩ tới người nam nhân trước mắt này sẽ nói ra như vậy làm cho người như một xuân phong đến. Một thời gian cũng là ngây người nhìn Lục Kỳ mấy giây. Chương 220, tiểu tỷ, này không phải phong cách hành sự của ngươi a. Chương 220, tiểu tỷ, này không phải phong cách hành sự của ngươi a. Mà Lục Kỳ cũng không biết chính mình vậy mà sẽ nói ra lần này trấn an lòng người, hắn chỉ là kìm lòng không được nói ra trong lòng mình suy nghĩ mà thôi. Nhưng qua nét mặt của Viên San San bên trong đó có thể thấy được, chính mình dường như nói cũng không tệ lắm. "Ai nha, Lục huynh đệ, lại nói của ngươi ra của ta tiếng lòng kia, ta cũng nghĩ như vậy." Kim Khải Trạch vỗ vỗ Lục Kỳ bả vai, mười phần bội phục nói. Viên San San nghe Lục Kỳ cùng Kim Khải Trạch này một ca một sướng ăn ủi, rốt cục lộ ra một vòng sán lạn mỉm cười mê người, mà lại nhìn trước đó dâu dậm nam cùng kia tức giận nữ tử xinh đẹp trên mặt, giờ phút này cũng là đổi một bộ mặt khác, không còn như vậy căm thù Lục Kỳ cùng Kim Khải Trạch. Thấy công lực của mình chuyển vận dậy rồi không tệ hiệu quả, Lục Kỳ thì liền thấy tốt thì lấy, làm hạ nói với Viên San San: "Viên cô nương, kia sẽ không quấy rầy các ngươi này bốn gian nhà cỏ hiện tại lên, liền chính thức quy các ngươi." "À đúng rồi, ta vô cùng thích ngươi phong cách làm việc, nếu như các ngươi còn có trong sinh hoạt cần đáng giá kết giao đổi vật phẩm, tùy thời tới tìm ta là được." Nói xong, Lục Kỳ thì không ngừng lại, cho Kim Khải Trạch đáy mắt, Kim Khải Trạch ngầm hiểu, cười ha hả hướng phía trên đất một con thỏ rừng đi đến. Làm nhưng hắn chọn tự nhiên là lớn hơn càng mập một con kia. "Viên cô nương, không phải dậy. Hợp tác vui vẻ." "Hắc hắc." Nói xong, hắn thì quay người, hướng về Lục Kỳ đuổi theo. Nhà cỏ trước, Viên San San nhìn Lục Kỳ bóng lưng rời đi, nàng trong nháy mắt thu lại nụ cười. Lần nữa đem chính mình kính dâm đeo lên. Lúc này sau lưng nàng mấy người đi lên phía trước. Chỉ nghe nữ tử kia thì nhìn Lục Kỳ rời đi phương hướng nói: "Tiểu tỷ, này không phải phong cách hành sự của ngươi à? Làm gì cho tiểu tử kia xem ngươi chân dung nha? Đợi sau khi trở về lao ra nếu hiểu rõ việc này, khẳng định phải chửi chúng ta đúng ngươi bảo hộ bất lợi." "Đúng vậy a lão đại. Ngươi làm gì tuổi thân đáp ứng tiểu tử thúi kia như vậy vô lý đùa giỡn yêu cầu đâu?" Nghe vậy, Viên San San một cái tháo xuống vừa mới đội lên kính dâm, nhìn hai người nét mặt không vui giáo huấn giai nam: "Đại Sơn, các ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta dạng này con mắt vô cùng dị loại? Rất đáng sợ a. Lẽ nào ta tiểu chân muốn mang cái đồ chơi này cả đời không được sao?" Viên San San giọng nói rất là nghiêm khắc, lời này vừa nói ra, bốn người cũng không ngẩng đầu lên, ai cũng không dám mạnh miệng nói nhiều một câu. Lục Kỳ hắn vừa nãy nói chuyện các ngươi thì đều nghe được đi. Rốt cục là hắn nói có lỗi, hay là các ngươi thì cho là ta chính là một cái sai đâu? Thấy mấy người còn không nói lời nào, nàng khẽ cười một tiếng ha ha. "Đã các ngươi cũng không nói lời nào, đó chính là hắn nói không sai, mà ta thì không sai. Vậy ta vì sao không thể đáp ứng hắn yêu cầu đâu? Hiện tại chúng ta không cần động thủ lãng phí từng phút từng giây thì có nơi trú ẩn, hơn nữa còn thừa một con thỏ rừng, này có cái gì không tốt? Hiện tại lên, các ngươi cũng nhớ kỹ cho ta, hiện nay chúng ta còn không phải thế sao tại cha ta bên cạnh, càng không phải là đang ở trong bang phái, mà là tại này không cứu được viện binh không có thông tin tràn đầy rất nhiều nguy hiểm không biết hải đảo bên trên. Các ngươi cũng đừng lại coi ta là làm trong bang đại tiểu thư đối đãi, tại nơi này chúng ta đều là đang cố gắng dây rủa còn sống mà thôi. Có thể sống sót mới là mục tiêu của chúng ta. Tiểu tỷ, chúng ta hiểu rõ sai lầm rồi, ngươi đừng nóng giận. Vâng. Lão đại, chúng ta sai lầm rồi. Giai Nam cùng Đại Sơn nghe Viên San San về sau, trong lòng cũng đã hiểu nhà mình tiểu thư tính tình cùng nàng nội tâm ý nghĩ. Trước đó bọn hắn chỉ là sợ Viên San San lại bởi vì màu mắt sự việc mà không vui, nhưng hiện tại xem ra, không hề có, là bọn hắn suy nghĩ nhiều, với lại cách làm có hơi quá, thậm chí dậy rồi phản tác dụng nhường Viên San San cảm nhận được phản cảm. Cái này không thể không khiến mấy người lại lần nữa xem kỹ chính mình đúng Viên San San bảo hộ tiêu chuẩn. Tốt, các ngươi cũng đều đừng để trong lòng, đến hiện tại các ngươi vẫn như cũ có thể tận chức tận trách đợi ở bên cạnh ta bảo hộ lấy ta. Ta đã vô cùng thỏa mãn, vô cùng cảm tạ các ngươi. Mặc kệ các ngươi năng lực ở bên cạnh ta đợi bao lâu, ta đều sẽ coi các ngươi là ta bằng hữu tốt nhất mà đối đãi. Nếu như các ngươi bên trong có người ngày nào đó muốn rời khỏi, vậy ta cũng sẽ không ngăn cản, ta sẽ đưa lên lời chúc phúc của mình cho các ngươi. Giai Nam nghe được Viên San San lời nói, trong lòng sốt ruột, vội vàng trấn an nói ra, tiểu tỷ, ngài đây là nói lời gì mà? Lão gia tử khẳng định còn đang chờ chúng ta trở về đâu. Một ngày nào đó, chúng ta khẳng định là sẽ trở về. Đại Sơn thì trầm ổn đạo, lão đại, Giai Nam nói rất đúng. Một ngày nào đó chúng ta khẳng định là sẽ trở về. Đối mặt hai người trung tâm cùng trấn an lời nói, Viên San San cũng không tại làm hồi phục, mà là quay người nhìn phía sau bốn gian nhà cổ đạo, mọi người động thủ trước thu thập một chút đi. Hôm nay các ngươi đi đường thì khổ cực, và nghỉ ngơi tốt về sau, chúng ta lại đi tìm kiếm nguồn nước cùng mới sự vật, vừa để bọn hắn năng lực tại nơi này dựng trại đóng quân, không lo ăn uống hưởng thụ đời sống, vậy bọn hắn khẳng định có phương thức sinh tồn của mình. Và nghỉ ngơi tốt về sau, chúng ta đi trước xung quanh xem xét, giải quyết nguồn nước cùng đồ ăn mới là chúng ta làm hạ chuyện gấp gáp nhất. Được rồi lão đại. Đại Sơn lên tiếng trả lời, sau đó thì cùng cái khác hai nam nhân đi chọn lựa cùng quét dọn nhà cỏ đi. Giai Nam, cùng ta tới trước xung quanh xem xét trước đó kia hai cái bát phụ rốt cục đi hay không xa, nếu là nàng nhóm còn có cái gì lòng xấu xa lời nói, đừng nương tay, tất cả đều cho nàng diện. Viên San San lời nói xoay chuyển, nụ cười trên mặt thu hồi, lần nữa mang lên trên trong tay kính râm, nhìn một cái lục kỳ chỗ khu cắm trại về sau, sau đó thì cùng Giai Nam cùng nhau hướng về trước đó hai nữ biến mất phương hướng đi đến. Hàng đá chỗ, Lục Kỳ cùng Kim Khải Trạch vừa trở về, chỉ thấy chúng nữ tất cả đều xuống tới. Hỏi hai người nhà cỏ nơi đó tình huống. Kim Khải Trạch đem đại khái sự việc nói một lần về sau, chúng nữ cũng đều tỏ vẻ, giao dịch này đáng giá. Dù sao để đó cũng là để đó. Lấy ra làm giao dịch, không lỗ. Chẳng qua làm Kim Khải Trạch nói đến Lục Kỳ dùng một con thỏ cùng Viên San San làm ngoài ra giao dịch kia lúc. Chúng nữ quay đầu nhìn về phía Lục Kỳ lúc trước vị trí lúc này mới phát hiện, Lục Kỳ thân ảnh sớm đã không thấy tăm hơi. Với lại chính hắn trong nhà cỏ cũng không có người tại. Ngay tại nơi xa ngắm nhìn Lục Kỳ, nhìn thấy Kim Khải Trạch cái này người nhiều chuyện không giữ mồm giữ miệng, hắn là hận đến nghiến răng. Kim Khải Trạch biết mình nói lỡ miệng, cũng là vội vàng tìm cái cơ chạy về chính mình nhà cỏ không đi ra ngoài nữa. Ngay tại Lục Kỳ tại xung quanh rừng rậm dây leo bên trong lắc lư thời điểm, Sử Đa Đa thân ảnh đột nhiên ra hiện tại trước mặt hắn. "Ai u ta đi, ngươi thân pháp này, xuất quỷ nhập thần dọa ta một hồi." Giờ phút này, Sử Đa Đa đầu đầy mồ hôi, thở hào hển nhìn. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn vừa nãy nhất định thật là ra sức đang làm điều tra, ngươi tốc độ này có thể a? Thế nào? Thăm dò rõ ràng sao? Nói thật, Lục Kỳ cũng có một chút kinh ngạc. Hắn vừa nãy nhường lúc nào đi điều tra một phen, có thể không nghĩ tới hắn lại nhanh như vậy liền trở lại, luôn cho là Sử Đa Đa cho dù có chút câu chuyện thật nhưng cũng chí ít cần cái đại nửa ngày thời gian mới có thể trở về được đến đấy. Hắc hắc, lão đại, ta khu cắm trại xung quanh gần 300 mét trong phạm vi, ta chỗ quan sát được tổng cộng có 7 chỗ có người tại hoạt động. Mau nói, này 7 chỗ cũng đang làm gì vậy phương hướng? Lục Kỳ không ngờ rằng, vẹn vẹn 2-3 ngày thời gian, bọn hắn không có ra ngoài, liền bị người để mắt tới vây quanh cho. Nhà của phương hướng có 2 nơi, cái này các ngươi hiểu rõ đi. 2 nơi? Không phải 3 đội sao? Nha, ta quên đi kia hai mập là tỉ muội, chắc hẳn hiện tại khẳng định ở cùng một chỗ. Hắc hắc, này đều bị ngươi biết. Ngươi nói không sai, có một đội 6 người đội ngũ, chính là có hai cái gái mập người, 4 người đàn ông lớn tuổi. Tốt, nơi đó hai đội ngươi không cần nói, liền trực tiếp nói 5 cái khác chỗ đi. Được rồi lão đại, trừ ra nhà cỏ phương hướng bên ngoài, mặt phía bắc trên núi có hai đôi, một đội là người yêu, một đội là tổ 4 người, 2 nam 2 nữ. Bọn hắn cũng tại phụ cận xây dựng giản dị nơi trú ẩn. Phía tây cửa tung lũng phương hướng có một đội, người thật nhiều, trọn vẹn 7 người, đều là nam. Bọn hắn bây giờ còn đang cắm trại, không hề có dựng bất luận cái gì nơi trú ẩn. Cách chúng ta thì rất gần, khoảng chỉ có cách xa 100 mét. Cách xa 100 mét, gần như vậy. Nghe nói như thế, Lục Kỳ trong lòng đã quyết định tốt đợi chút nữa nhất định phải tự mình đi xem xét. Chương 221, bất an trong lòng. Chương 221, bất an trong lòng. Tiếp lấy lại nghe Sử Đa Đa nói, hồ nước phương hướng có hai nơi tổng cộng tầm 10 người, nam nữ già trẻ cũng có, bất quá bọn hắn dường như cũng là phát hiện chúng ta nhiều người ở đây, cho nên không hề có quá tới gần nơi này, ngược lại dường như có chút hướng về sau rút lui manh mối. Có lẽ là bọn hắn nội bộ chủ sự nhân ý thấy còn không có thống nhất nguyên nhân. Hắc, không tệ, ngay cả mấy vấn đề này ngươi cũng năng lực phân tích ra đây, nhìn tới tiểu tử ngươi này kinh nghiệm hay là có đủ sao?" Lục Kỳ tán dương nói một câu. "Đi, trở về đi." Thế là hai người liền quay trở về khu cắm trại. Vừa mới quay về, nhìn thấy chúng nữ quăng tới ánh mắt bất thiện về sau, Lục Kỳ nét mặt hơi có vẻ lúng túng, nhưng ngay lúc đó lại khôi phục bình thường. Hắn đem mọi người triệu tập ở cùng nhau, sau đó liền cùng các nàng giảng một chút Sử Đa Đa điều tra trở về tình báo. Kim Khải Trạch nghe được như thế tình báo quan trọng về sau, cái thứ nhất cho Sử Đa Đa giơ ngón tay cái lên biểu thị ra đối với hắn tán thưởng. Khi mọi người hiểu rõ khu cắm trại chung quanh thế mà có nhiều người như vậy sau khi xuất hiện, từng cái trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra tâm tình khẩn trương tới. Nhưng Lục Kỳ lại là bình tĩnh an ủi mọi người nói các ngươi không cần lo lắng, những kia đến người nơi này, không kiên trì được bao lâu rồi sẽ rời đi. Cà ca Lục Kỳ, làm sao ngươi biết bọn hắn sẽ rời đi? Việt Tư Đồng nhìn về phía Lục Kỳ tra hỏi, vì chúng ta khu cắm trại xung quanh 100 mét không có nguồn nước, các ngươi cũng là biết đến. Chúng ta sở dĩ năng lực tại nơi này sinh tồn, thì hoàn toàn là vì trong thạch động trước kia sạch sẽ tiểu đúng nước, mà chỉ cần chúng ta một mực giữ vững khu cắm trại hàng đá. Đừng cho cái khác người lạ bước vào nơi này, bọn hắn thì sẽ không biết chúng ta có nguồn nước sự việc. Mà phía trên hang đá tự nhiên chỗ cửa hàng, địa thế hiểm yếu, thì có rất ít người có thể trên phải đi, nhìn lén cũng làm không được. Cho nên gần đây một quãng thời gian, hang đá cắm trại nguồn nước chính là chúng ta muốn trọng điểm bảo hộ cùng chú ý đối tượng. Nói xong, mọi người cũng đều biết Lục Kỳ nói tới không giả, sự tồn tại của những người này, tạm thời nhìn tới cũng không cho bọn hắn đem lại cái uy hiếp gì, nhưng trên thực tế kiểu này uy hiếp thời khắc tồn tại. Có thể chỉ là thời gian còn chưa đủ lâu, mọi người nguy cơ sinh tồn còn chưa đủ như vậy nghiêm trọng mà thôi. Có lẽ cuối cùng cũng có một thiên, đồ ăn cực độ khan hiếm, nguồn nước cực độ khan hiếm thời điểm, vậy bọn hắn chỗ thủ hang đá rồi sẽ biến thành tất cả gặp rủi ro người trọng điểm chiếu cố và xâm lược đối tượng. Lục Kỳ chỉ nghĩ hết sức giữ vững nơi này, giữ vững chính mình chỗ lại dĩ sinh tồn điểm ấy quý giá tài nguyên, để cho mình để ý những người này có thể sống sót. Mọi người ở đây đều sẽ nghỉ trao đổi kết thúc, tất cả đều theo trong thạch động sau khi ra ngoài, hai thân ảnh theo khu cắm trại cách đó không xa lóe lên mà chạy, người nào? Đứng lại. Lục Kỳ hét lớn một tiếng, nhưng hai đạo thân ảnh kia đang nhìn đến bọn hắn bị phát hiện về sau, càng là hơn cũng không quay đầu lại liền chạy xa. Sử Đa Đa ngay lập tức đi vào Lục Kỳ bên cạnh lão đại, hai người kia tựa như là hồ nước phương hướng mà đến người. Lục Kỳ nhìn về phía chạy trốn phương hướng, chính là hồ nước phương hướng. Nhìn tới những thứ này, người cũng đã để mắt tới nơi này. Kim đại ca, ca Lý Phi, mấy ngày nay các ngươi ra ngoài săn bắn cũng muốn nhiều chú ý an toàn, làm hết sức không nên cùng những người kia có tiếp xúc. Lục huynh đệ, cái này chúng ta hiểu rõ, ngươi thì yên tâm đi. Lại cho chúng nữ bàn giao một phen sau đó, hắn lúc này mới trở về nhà có nghỉ ngơi, nhưng mà vừa nằm xuống về sau, Lục Kỳ nhưng dù sao cảm giác những người này xuất hiện sẽ đối với bọn hắn khu cắm trại an nguy có không nhỏ ảnh hưởng. Trời mới chạm vào lúc, hắn không yên lòng cầm cung tên lần nữa đi ra nhà cỏ, u ám trong rừng rậm, hắn luôn cảm giác có người tại thời thời khắc khắc chằm chằm vào nơi này. Loại cảm giác này để trong lòng hắn 10 phần bất an. Lúc này, Nhiếp Tiểu Dung thì theo trong thạch động đi ra, nàng nhìn thấy Lục Kỳ thì ở bên ngoài về sau, thì trực tiếp đi tới. "Làm sao vậy? Nhìn xem ngươi giống như không nhiều dáng vẻ cao hứng." Vừa đi đến Lục Kỳ trước mặt, Nhiếp Tiểu Dung thì nhìn Lục Kỳ sắc mặt tra hỏi, "Không có gì, đúng là ta cảm thấy khu cắm trại chung quanh xuất hiện nhiều người như vậy, trong lòng có loại cảm giác xấu." "Ngươi nha, cũng đừng quá quan tâm, Kim đại ca cùng Lý Phi bọn hắn mới vừa rồi còn tại bàn bạc buổi tối luân chuyển cương vị thủ vệ sự việc đâu." Nghe vậy, Lục Kỳ vội hỏi, "A, kia tại sao không có nói cho ta biết chứ?" "Hi hi, ngươi bận rộn như vậy, gần đây lại thế nào mệt, cho nên bọn hắn cũng nghĩ thay ngươi đa phần gánh một ít trách nhiệm, nghĩ để ngươi nghỉ ngơi thật tốt, cho nên mới không có nói cho ngươi biết." Lục Kỳ nghe xong, cũng không lên tiếng. Kim đại ca cùng Lý Phi hai người bọn họ, người đều không sai, ngươi cũng coi như không có uổng phí khí lực cứu chữa hai nàng. "Sao? Người ta bây giờ nghĩ có thêm chút sức, ngươi chẳng lẽ còn không muốn?" Lục Kỳ ngẫu nhiên cười một tiếng, nhẹ nhàng dắt Nhiếp Tiểu Dung tay, "Đạo đó cũng không phải, có bọn hắn xuất lực, tự nhiên sẽ để cho ta thoải mái không ít, chỉ là ta trong lòng luôn luôn cảm thấy 10 phần bất an. Nằm xuống cũng vô pháp an tâm nghỉ ngơi. Ngươi nha, liền biết thay người khác quan tâm, cũng nên đối với mình hảo hảo phụ trách cá." Nói xong, nàng đem hai tay nhẹ nhàng nâng lên, nén tại Lục Kỳ trên huyệt thái dương, nhu hòa xoa bóp. Trong doanh địa hai ngày này đồ ăn cũng đã gần như không còn, Kim đại ca cùng Lý Phi bọn hắn thì dự định sáng sớm ngày mai thì ra ngoài đi săn bắn. Nhiếp Tiểu Dung một bên cho Lục Kỳ xoa bóp, một bên lại đặt khu cắm trại vấn đề thức ăn hồi báo cho Lục Kỳ, vì nàng hiểu rõ nếu Kim Khải Trạch cùng Lý Phi ngày mai nếu săn bắn thất bại, như vậy mọi người ẩm thực vấn đề sẽ xuất hiện nguy cơ. "Ừm, ta hiểu được. Ngày mai ta cũng phải đi một chuyến hồ nước, những kia ngư còn bị ta vòng trong ao cá đâu, ta phải đi cho chúng nó thêm điểm liệu, tiện thể tại mang về mấy đầu." Chẳng qua hiện tại, Lục Kỳ khép hờ hai mắt, một bên hưởng thụ lấy Nhiếp Tiểu Dung phục vụ, một bên nhỏ giọng trả lời. Nhưng bị Nhiếp Tiểu Dung khoảng cách gần như vậy nhìn vì chính mình, còn đưa tay vì chính mình xoa bắp đầu, mặc dù hơi lim dim mắt, có thể Nhiếp Tiểu Dung thân thể lan hương vẫn như cũ không ngừng bị hút vào trong mũi mấy hơi thở không đến. Lục Kỳ cũng cảm giác trong cơ thể mình giống được hormone kích thích tố nhanh chóng tiêu thăng, không ngừng từng bước xâm chiếm trong hắn quân tử ý chí. Chẳng qua là nhịn không ở mở to mắt nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung trong nháy mắt, chỉ thấy thời khắc này Nhiếp Tiểu Dung mặc kệ là đôi mắt hay là môi, thậm chí là nâng lên cái cổ đều là như vậy gợi cảm thả thính. Chớ nói chi là Nhiếp Tiểu Dung trước ngực chỗ hiện lộ ra tới gợi cảm. Lời nói phân nửa, Lục Kỳ khoe miệng thì lộ ra một tia không có hảo ý cười. Sau đó cũng nhanh chuẩn hung ác đến rồi một cái ôm công chúa. Mà hai người bọn họ một màn này, vừa lúc bị xa xa trên trạc cây Sử Đa Đa nhìn xem thanh thanh sợ sợ. Chậc chậc chậc, Lục lão đại thực sự là châu a. Nhìn Lục Kỳ hưởng thụ lấy nhất tiểu dung cái này đại mỹ nữ dịch vụ xoa bóp, ánh mắt của hắn cũng bốc lên hâm mộ ánh lửa. Có thể còn không có đợi hắn ở đây làm đoán mò lúc, lại là thấy Lục Kỳ lại ôm lấy nhất tiểu dung, thì hướng phía sau hắn nhà cỏ trong đi đến. Ta đi. Lục lão đại. Trời vừa mới tối a. Ngươi thì. Sử Đa Đa, lúc này cưỡi tại trên cây, trong lòng đông cảm giác khó chịu. Chương 222, sao cảm tạ nữ nhân chương 222, sao cảm tạ nữ nhân một đêm mỹ hảo sau đó. Lại nên đón một ngày mới. Lục Kỳ theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại lúc, Nhiếp Tiểu Dung lại là không tại bên cạnh mình. Thì không biết nàng là lúc nào hồi hang đã đi. Thời điểm ra đi cũng không nói một tiếng á tỷ Tiểu Dung. Ngươi không biết ta buổi sáng tinh thần và thể lực mới là thịnh vượng nhất sao? Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu về sau, hắn liền nằm ở chính mình giường ra báo hoa bên trên, hung hăng giãn ra một thoáng thân thể chính mình, nhìn chính mình thân thể biến hóa cùng mạnh mẽ oai hùng. Lục Kỳ cười đáp ý, thực sự là ăn cái gì bổ cái gì nha. Chẳng trách tỷ Tiểu Dung gần đây đúng ta ôn nhu như vậy. Vây vây đầu, trống không trong đầu tà niệm. Suy nghĩ một lúc ngày này chính mình việc cần phải làm. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng đứng dậy, có Kim Khải Trạch, Lý Phi còn có Sử Đa Đa chia sẻ, tối hôm qua hắn ngủ tương đối dễ chịu. Nhưng bước chân hắn vừa bước ra nhà cỏ về sau, một đạo thân ảnh gầy yếu thoáng hiện mà đến, chính là Sử Đa Đa. Sử Đa Đa vừa xuất hiện thì vui cười nhìn Lục Kỳ, "Lục lão đại, tối hôm qua không ai quấy rầy ngươi, ngươi ngủ còn dễ chịu à?" Sử Đa Đa hỏi cái này lời nói lúc, ánh mắt trực câu câu đánh giá Lục Kỳ, dường như muốn nhìn được chút gì đến, nhưng là thấy Lục Kỳ hồng quang đầy mặt, thần sắc mười phần không tệ. Thế là thầm nghĩ trong lòng, lão đại chính là lợi hại a. Đêm qua tỷ Tiểu Dung mãi đến khi nửa đêm lúc mới lén lén lút lút quay trở về hang đá. Nhưng hắn hiện tại khí sắc này vẫn như cũ tốt phát sáng a. Thực sự là để người hâm mộ. Ngủ rất tốt, tiểu tử ngươi hai ngày này sao như thế chịu khó, có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Hắc hắc. Lão đại, nhìn xem ngươi lời nói này, ta không phải liền là muốn cùng ngươi cùng Kim Đại Ca bọn hắn học thêm chút đảo hoang sinh tồn câu chuyện thật sao? Nên nên. Nhìn Sử Đa Đa một bộ ân cần thông minh nét mặt, Lục Kỳ hơi cười một chút, tiểu tử ngươi, thật đúng là biết nói chuyện. Rõ ràng chính mình cầu sinh bản lĩnh không kém bất kỳ ai, còn như vậy khiêm tốn, có tiền đồ. Lục Kỳ thì không dở trò dối trá, không chút nào keo kiệt đánh giá hắn một câu, hắc hắc. Lão đại, hôm nay nhiệm vụ gì? Sử Đa Đa cười lấy hỏi. Nhiệm vụ hôm nay cùng hôm qua thiên nhất dạng, ngươi còn phải lại đi điều tra một đợt. Xem xét những người kia hiện nay cũng tình huống thế nào. Sau khi trở về trước cho Kim Đại Ca hồi báo một chút. Lục lão đại, vậy ngươi chuẩn bị đi làm cái gì? Sử Đa Đa tò mò hỏi. Bí mật. Chẳng qua ngươi hôm nay muốn biểu hiện tốt, buổi tối hồi tới cho ngươi thêm đồ ăn. Thêm đồ ăn. Hắc hắc, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy a lão đại. Nghe được Lục Kỳ nói thêm đồ ăn, Sử Đa Đa lập tức lai Liễu Kình Nhi. Thương phấn tượng một thất ngựa hoang đức cương, mau chóng đuổi theo. Gia hỏa này, thật đúng là quá dễ dụ. Nhìn Sử Đa Đa vui vẻ bóng lưng rời đi, Lục Kỳ trên mặt phủ lên một vòng nụ cười. Sau đó Nhiếp Tiểu Dung vì hắn đánh tới một chậu nước, đang lúc hắn ở đây rửa mặt lúc. Cái khác chúng nữ thì từ trong hang đá đi ra, Kim Hiển Châu vừa nhìn thấy Lục Kỳ lúc, trên mặt liền treo lên một tia động lòng người nụ cười. Nàng cùng Nhiếp Tiểu Dung tay nắm tay, chỉ gặp nàng đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua Nhiếp Tiểu Dung, sau đó thì hướng phía Lục Kỳ vui sướng đi tới. "Ca Lục Kỳ, ta muốn cùng ngươi nói sự kiện." Lục Kỳ quay đầu, lau mặt một cái trên đường thủy ngươi nói đi Hiển Châu sự tình gì? "Ca Lục Kỳ, ngươi hôm nay có thể hay không mang theo ta, ta muốn cùng đi với ngươi bên hồ." Nghe xong lời này, Lục Kỳ trong nháy mắt thì nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung, nào biết nữ nhân kia thấy Lục Kỳ vừa quay đầu lại, thì một cái ổn cắt quay đầu, làm bộ không nhìn thấy, về tới trong thạch động. Lục Kỳ ở đâu còn không biết, chính mình hôm nay dự định đi bên hồ ý nghĩ khẳng định là Nhiếp Tiểu Dung nói cho Kim Hiển Châu bằng không nàng làm sao lại như vậy mới mở miệng liền nói muốn cùng chính mình đi hồ nước lời nói đây. Chẳng qua, mang những người khác lời nói hắn vẫn đúng là không bằng mang theo cô nàng này cùng nhau đâu. Ao cá hiện nay nhưng vẫn là chính mình một bí mật căn cứ, mặc dù Thẩm Băng Huệ thư kỳ cùng biệt tư đồng cũng biết địa điểm vị trí. Nhưng có thể nghĩ tới câu cá thiên có thể cũng chỉ có Kim Hiển Châu nha đầu này cũng coi như là lần đầu tiên cùng mình đi thả câu nữ nhân, cũng không biết nàng có phát hiện hay không kia đặc biệt câu cá thời tiết. Có thể chính mình sớm muộn sẽ nói cho các nàng biết năng lực câu được ngư bí mật, nhưng lại chắc chắn không phải hiện tại. Xuyệt. Nói nhỏ chút, đừng để nàng nhóm nghe thấy chúng ta đi hồ nước sự việc, ta phải ao cá càng ít người biết càng an toàn. Sau 10 phút, rừng cây nhỏ thấy. Kỳ hỉ. Ca Lục Kỳ, ngươi thật tốt. Nói xong cũng thấy Kim Hiển Châu nhịp chân nhẹ nhàng hướng phía hang đá mà đi. Không bao lâu nàng thì thừa dịp người khác cũng tại riêng phần mình bận rộn lúc, con cung tên ra hang đá trộm đạo hướng về rừng cây nhỏ đi đến. Chẳng qua nàng tại trước khi đi cho một thằng lưu ý nàng Nhiếp Tiểu Dung nháy một cái mắt to. Mà Nhiếp Tiểu Dung thì đồng dạng trở về nàng một cái tia chớp mắt. Dường như hai người có cái gì không thể cho ai biết kế hoạch giống nhau. Thấy Kim Hiển Châu sau khi đi, Nhiếp Tiểu Dung nhanh chóng đi tới Lục Kỳ nhà cỏ trước. Vừa vặn đụng phải Lục Kỳ con phá bao cùng cung tên đối diện ra đây, kém chút đụng vào ngực. Lục Kỳ thấy là Nhiếp Tiểu Dung, quay đầu đội vàng liếc qua phía sau nàng, không nhìn thấy cái khác nữ nhân lúc. Hắn lúc này mới nhỏ giọng nói tỷ Tiểu Dung, ngươi sẽ không cũng muốn đi xem náo nhiệt bên hồ à? Nhiếp Tiểu Dung cong lên miệng, nhìn Lục Kỳ biểu lộ như vậy cùng bộ dáng, nàng không vui nói sao? Lẽ nào ta đi không được? Hắc hắc, tỷ Tiểu Dung ngươi suy nghĩ nhiều, ta muốn đi làm chính sự. Khu cắm trại vật tư giao cho người khác ta không yên lòng nha. Có ngươi đang, trong lòng ta mới an tâm. Nghe nói như thế, thì không biết Lục Kỳ nói thật hay giả, Nhiếp Tiểu Dung cuối cùng trong lòng dễ chịu một chút. sau đó tức giận chừng Lục Kỳ một chút, cầm trong tay đã sớm chuẩn bị một cái chứa đầy nước cái bình đưa cho Lục Kỳ, cũng nói ngươi chai nước trước đó vứt đi, gần đây đều không có thấy ngươi tại dùng qua, cái này ngươi cầm, trên đường khát uống. Tiếp nhận Nhiếp Tiểu Dung trong tay đưa tới chai nước, Lục Kỳ lúng túng cười một tiếng, nguyên lai là chính mình hiểu lầm nàng. Đội vàng nói hắc hắc, cảm ơn tỷ Tiểu Dung. Nhiếp Tiểu Dung lại tức giận nhìn hắn một cái, một tay lấy hắn đẩy vào nhà cỏ trong về sau, nàng thì đi vào theo, sau đó nâng lên hai tay thì ôm Lục Kỳ cổ, quả thực là đưa hắn kia cách địa một M87 đầu cho lôi xuống, sau đó dạy hắn sao cảm tạ mình, mà không phải mở miệng một câu cảm ơn. Hai phút sau, Nhiếp Tiểu Dung chưa hết thòm thèm lần nữa nhìn xem nói với Lục Kỳ hiện tại hiểu rõ sao cảm tạ nữ nhân đi. Nếu phải dùng miệng, cũng đừng lười biếng dùng mảnh lưới. Ta muốn thật sự hành động cùng cảm thụ, như vậy mới không uổng phí ta đối với ngươi một mảnh quan tâm. Trên đường cẩn thận một chút, ta chờ ngươi tan tầm về sớm một chút. Hắc hắc, tỷ Tiểu Dung ngươi hôm nay cũng quá sảng khoái quá tắt đi. Thấy Lục Kỳ tim đập rộn lên, sắc mặt từng hồng, Nhiếp Tiểu Dung biết điều thẹn thùng cười một tiếng, sau đó xoay người chạy ra ngoài. Nhiếp Tiểu Ma, ngươi quay về. Có thể Nhiếp Tiểu Dung lại là làm bộ không nghe thấy, căn bản không để ý đến hắn nữa. Thật là một cái ma nữ, chờ ta trở lại hảo hảo thu thập ngươi. Biết rõ hắn muốn lên đường, còn tới khiêu khích một phen, thấy sắp điểm nổi tiếng, nàng lại xoay người chạy. Chẳng qua, có Nhiếp Tiểu Dung tại Lục Kỳ xuất phát trước này một đợt ma nữ tú, Lục Kỳ trong nháy mắt cảm giác chính mình tinh thần không ít, tâm tình cũng mười phần sung sướng, đối với mình hôm nay đi phải hoàn thành nhiệm vụ càng là hơn nhiều hơn mấy phần lửa nóng. Chương 223, hôm nay lên, ta chính là của ngươi người. Chương 223, hôm nay lên, ta chính là của ngươi người. Chỉnh lý một chút tâm trạng, Lục Kỳ nhanh chóng xuất phát, rời đi khu cắm trại. Vừa đi ra mấy chục mét, Kim Hiển Châu lóe lên mà hiện. "Ca Lục Kỳ, ngươi tại sao lâu như thế mà? Người ta cũng chờ xin chào lâu. Ngươi nha đầu này, mới chỉ hoãn mấy phút sau mà thôi, ở đâu lâu? Mới vừa rồi là ngươi tỷ Tiểu Dung tìm ta có việc cho nên chậm trễ, đi thôi." "Kỳ hỉ, tỷ Tiểu Dung tìm ngươi nói cái gì? Có phải nàng cũng nghĩ đi đâu?" Kim Hiển Châu một bộ biết rõ còn cố hỏi nói. "Ngươi nha đầu này, về sau nhiều học một ít ngươi tỷ Tiểu Dung, nàng vô cùng lấy đại cục làm trọng. Khu cắm trại có nàng tại, ta mới yên tâm. Biết rồi Ca Lục Kỳ, về sau ta sẽ thêm hướng tỷ Tiểu Dung học tập." Nói xong, nàng một cái tiến lên ôm Lục Kỳ cánh tay. "Như vậy chúng ta hình như đi không nhanh a Hiển Châu." "Kỳ hỉ, ta mặc kệ. Trước khi trời tối chúng ta gấp trở về chính là." Lục Kỳ im lặng nhìn bên cạnh đại mỹ nàng. "Hiển Châu, ngươi dạng này lôi kéo tay của ta, gặp được nguy hiểm, còn có thể ảnh hưởng ta bắn cung công kích tốc độ." "Kỳ hỉ, không sao, ta bảo vệ ngươi Ca Lục Kỳ." "Lục Kỳ, Kim Tiểu Ma thì sẽ phải ra đời sao?" Lục Kỳ trong lòng bồn chồn, đành phải mặc cho Kim Hiển Châu nắm mình tay, đi về phía trước. Hai người thân mật tiện sát một đường gặp phải hoa hoa thảo thảo cùng cây cối. Có thể Lục Kỳ một đường tinh lực dồi dào, mặc dù Kim Hiển Châu nhiều lần tỏ vẻ nàng hơi mệt, muốn cùng Lục Kỳ khi đi ngang qua đẹp mắt hoa hoa thảo thảo ở giữa nghỉ ngơi một chút, đều bị Lục Kỳ cho trực tiếp cự tuyệt. Hắn một lòng chỉ muốn nhanh lên đi bên hồ nhìn thấy chính mình ngư mới yên tâm. Kim Hiển Châu thấy Lục Kỳ một lòng nghĩ muốn thẳng đến hồ nước, cho nên nàng cũng không có tiếp tục làm đúng bắn manh, mà là bồi tiếp Lục Kỳ tiếp tục tiến lên. Rất nhanh hai người liền đi tới bên hồ. Nhưng ra ngoài cẩn thận suy tính, hai người xuất hiện bên hồ cũng không phải có ao cá ven bờ hồ, mà là khoảng cách ao cá còn có hơn 100 mét vị trí. Trải qua đúng ven bờ hồ quan sát, xác nhận an toàn sau đó, vừa mới chuẩn bị xuất phát lúc, Kim Hiển Châu đột nhiên kéo lại Lục Kỳ cánh tay. Lục Kỳ không rõ ràng cho lắm. "Hiển Châu, ngươi làm sao vậy?" Kim Hiển Châu sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng dáng vẻ, đem Lục Kỳ nhìn xem có chút khó hiểu. "Ca Lục Kỳ, ta nghĩ tại nơi này tắm một cái thân thể." Nghe vậy, Lục Kỳ nhìn một chút bầu trời bên trong nắng gắt như lửa. Chính mình cũng đã mồ hôi đầm địa, nàng một nữ sinh, chắc hẳn xuất mồ hôi nhiều cũng là khó chịu không được. Cho nên hắn liền gật đầu đáp ứng, nhưng lại vừa nghĩ tới trong nước quái vật bạch tuộc, hắn liền dẫn Kim Hiển Châu đi tới một cái chỗ nước cạn bên trong bên đầm nước bên trên. Một phen xác nhận vũng nước sau khi an toàn, lúc này mới cho phép Kim Hiển Châu xuống nước. Nhìn chỗ này vũng nước, Kim Hiển Châu trong lòng trong bụng nở hoa, nàng không ngờ rằng Lục Kỳ lập tức có thể tìm thấy như thế một cái nương tựa bờ đá to lớn vũng nước, hơn nữa còn như thế ẩn nấp. "Ca Lục Kỳ, ngươi có thể hay không bồi bồi ta? Ta một người sợ sệt." Kim Hiển Châu đột nhiên này nhẹ như rồi mỗi âm thanh tại Lục Kỳ bên cạnh vang lên, Lục Kỳ không hề chuẩn bị tâm lý. Trước đây này cùng nhau đi tới, Lục Kỳ thì đúng Kim Hiển Châu khêu gợi dáng người thèm nhỏ nước dãi, hiện tại Kim Hiển Châu lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy. Lục Kỳ trong lúc nhất thời khát nước khó nhịn, vội vàng lấy ra Nhiếp Tiểu Dung cho hắn mang kia chai nước, ung ung cục uống mấy ngụm lớn, nhưng cũng đã hơn phân nửa bình bị hắn uống cạn. Vừa mới chuẩn bị vặn trên cái nắp thời đã thấy Kim Hiển Châu mở to mắt to chính nhìn chính mình, hắn liền thuận tay một đưa nói: "Hiển Châu, cho ngươi uống trước điểm mở giải khát." Kim Hiển Châu tự nhiên thuận tay tiếp nhận, sột soạt sột soạt cũng là uống, nhưng vốn là còn thừa không có mấy, nàng thì một cái nhịn không được thì cho uống tới đáy. "Ca Lục Kỳ, hiện tại ngươi có thể đáp ứng ta sao?" Kim Hiển Châu mắt to nhìn Lục Kỳ, hỏi lần nữa. Lục Kỳ không dám nhìn thẳng con mắt của nàng, thầm nghĩ trong lòng nha đầu này mới vừa rồi là đem kia thủy làm uống rượu đi, có vẻ giống như say rượu tăng thêm lòng dũng cảm trực tiếp bức thoái vị dáng vẻ, nhưng cũng đến mức này hắn thì không thể không làm ra quyết định. "Muội Hiển Châu muội, ta cùng nhau tắm rửa có phải hay không có chút không tiện, nếu không ngươi trước ta sau?" "Ta chờ ngươi." "Kim Hiển Châu, không được, ta muốn ngươi theo giúp ta cùng nhau tắm." Nói xong, nàng thì siêu 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 đem y phục của mình bỏ đi, chỉ để lại chuẩn bị xong áo tắm, sau đó có chút tức giận đi về phía bên đầm nước. Cuối cùng nhìn thấy Kim Hiển Châu Lư Sơn chân dung, Lục Kỳ lập tức cảm giác toàn thân lửa nóng, khí huyết táo bạo. Này muốn tại ngại ngùng, hay là nam nhân sao? Phát ra linh hồn nhất vấn sau đó, Lục Kỳ bèo một cái, toàn thân cũng chỉ thừa một cái mặc vào gần một tháng tiểu khố tử. Kỳ hỉ. Thấy cảnh này, Kim Hiển Châu ở trong nước cười đến run rẩy cả người, ám đạo tỷ tiểu dung nói không sai, ca Lục Kỳ dáng người quả nhiên càng ngày càng tốt, với lại làn da thì đây trước kia phấn nộn tinh tế tỉ mỉ thật nhiều. Hắn ăn kia ba viên quả trứng không rõ dịch đúng là thần kỳ. Chính nghĩ như vậy, Lục Kỳ thì chạy tới trước mặt của nàng. Rất đẹp trai a. Nhìn đi về phía chính mình Lục Kỳ, Kim Hiển Châu giờ phút này trong lòng chỗ có thể nghĩ tới từ ngữ, dường như cũng chỉ có thể là ba chữ này. Nửa giờ sau, tắm rửa trên đường, Kim Hiển Châu đột nhiên xuất hiện một chút dị thường. Ca Lục Kỳ, nóng quá. Lúc này, Lục Kỳ mặc dù thì cơ thể khô nóng, nhưng bởi vì đang ở trong nước, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Thế nhưng Kim Hiển Châu lại là ngày càng có chút nhịn không nổi, mặc dù nàng trong nước, nhưng toàn thân khô nóng đã để nàng có chút mê ly hoảng hốt. Lục Kỳ đưa tay vừa khoác lên Kim Hiển Châu cổ tay, lại là nhìn thấy Kim Hiển Châu đột nhiên hô hấp gấp gáp, cơ thể giống như bị chạm điện, có chút run rẩy. Lục Kỳ bỗng cảm giác không ổn, một giây sau chỉ thấy Kim Hiển Châu ngẩng đầu, trong đôi mắt một tia sáng lóe lên, sau đó chỉ thấy con ngươi của nàng đã xuất hiện biến sắc, hiện ra một vòng yêu diễm. "Ca Lục Kỳ, ngươi rất đẹp trai a. Ta yêu ngươi, ta rất thích ngươi." Nghe Kim Hiển Châu đột nhiên phát ra âm thanh, Lục Kỳ đã hiểu chuyện gì xảy ra. Quay đầu nhìn về phía bên đầm nước trên để đó bình, hắn không khỏi nói Nhiếp Tiểu Ma a, Nhiếp Tiểu Ma, ngươi làm cái gì vậy a? Hiển Châu nàng nếu vui lòng cùng ta ngươi làm gì như thế? Có lẽ là nghe được Lục Kỳ lời nói, còn cất giữ cuối cùng vẻ thanh tỉnh Kim Hiển Châu vũ mị cười một tiếng, "Ca Lục Kỳ, không trách tỷ tiểu dung, là ta tự nguyện." Nói dứt lời, Kim Hiển Châu tìm lòng không được thì nhào vào Lục Kỳ trong ngực. Thân trên chỉ có quần áo thì trong nháy mắt này rơi vào trong nước, nhìn một cái không sót gì xuân quang nhường Lục Kỳ lập tức tâm viên ý mã. Rốt cuộc vô tâm lo lắng nặng nề. Nhìn thấy Kim Hiển Châu chào đón ôn nhuận môi đỏ cùng mềm mại ngọc thể, sớm đã có ý nghĩ xấu Lục Kỳ triệt để luôn hãm. Lập tức trong đầm nước một mảnh tiểu diễm náo nhiệt. "Ca Lục Kỳ." 2 giờ quá khứ. Lúc này hai người sớm đã tinh bì lực tận, nhưng hai người trên mặt lại đều lộ ra hạnh phúc chi sắc. Kim Hiển Châu giúp vào Lục Kỳ trong ngực, hai tay hoàn eo nhẹ nhàng ôm Lục Kỳ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nhếch miệng lên, một bên gương mặt dính sát Lục Kỳ lồng ngực, nghe tim của hắn đập, cảm thụ lấy Lục Kỳ thân thể nhiệt độ. Lục Kỳ thì là cúi đầu khẽ hôn Kim Hiển Châu cái trán, dường như muốn dùng thời khắc này nhu tình đến vì chính mình thất thố mới vừa rồi cùng thô lỗ biểu đạt trong lòng ấy nấy. Cảm thụ lấy Lục Kỳ lúc này nhu tình, Nhiếp Tiểu Dung chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Kỳ, "Ca Lục Kỳ, hôm nay lên, ta chính là của ngươi người." Nhìn trong ngực Hiển Châu, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt xinh triệt, hàm răng môi đỏ, dương lên khóe miệng đều bị tại biểu hiện nội tâm của nàng hạnh phúc. Lục Kỳ bỗng cảm giác chính mình là thứ cặn bã nam, nhưng hắn hay là vô cùng kiên định gật đầu, nhưng lập tức lại nghĩ tới Nhiếp Tiểu Ma câu tiên nên sao cảm tạ cùng đáp lại người phụ nữ lời nói lúc, hắn liền một hôn hướng về Kim Hiển Châu môi đỏ mà đi. Như vậy đáp lại, tự nhiên là nhường Kim Hiển Châu nội tâm sóng chiều, hô hấp dồn dập, hạnh phúc vô cùng. Chương 224, ngẫu nhiên gặp người phụ nữ có thai. Chương 224, ngẫu nhiên gặp người phụ nữ có thai. Sung sướng qua đi, hai người rửa sạch mồ hôi trên người, một phen nghỉ ngơi và chỉnh lý qua đi. Lục Kỳ lúc này mới mang theo Kim Hiển Châu lần nữa vòng quanh rừng rậm đi tới ao cá nhỏ vị trí. Thấy bốn bề vắng lặng lúc, Lục Kỳ này mới đi đến được bí mật của mình ao cá, đứng ở hồ cá bên cạnh, hắn đầu tiên là kiểm tra một hồi hồ nước xung quanh có không có để lại cái gì khả nghi dấu chân, nếu là có, chính mình cũng tốt kịp thời ứng đối. Nhưng cũng may một phen xem xét tiếp theo, cũng không phát hiện động vật gì cùng dấu chân của loài người. Cái này khiến Lục Kỳ tâm tình thật tốt. Đi đến bí mật ao cá bên cạnh, mở ra bao trùm ở cửa ra che lấp vật về sau, chỉ nghe thấy bên trong lập tức quay cuồng một hồi, đôi cá chụp lên rất nhiều bọt nước tung tóe ra đây. Hắc, đều vẫn là vô cùng hoạt bát mà. Nhiều cá như vậy, đều là chính mình kia cả ngày công lao. Mặc dù ngày đó thì mang về 6-7 con cá, nhưng trong này chí ít còn có hơn 10 đầu cá lớn, lại thêm săn bắn đến cái khác đồ ăn, đầy đủ chèo chống bọn hắn ăn vào tháng sau bắt cá ngày. Lần này hai người dự định mang đi 6 đầu ngư, lần trước mang về công việc ngư chúng nữ rất là thích, lần này Lục Kỳ vẫn như cũng dự định mang công việc ngư trở về. Cho nên thuật bắn cá bằng cung lần này lại bị Lục Kỳ lợi dụng tới, Kim Hiển Châu thì theo Lục Kỳ làm việc hạ học xong này một buộc ngư kỹ xảo. Tổng cộng trói lại 6 đầu cá lớn, sau đó cho ao cá bên trong bước đi một chút nước thảo về sau, Lục Kỳ lần nữa sắp vào khẩu che đậy ẩn nấp lên. Hắn kỳ thực đúng tự mình lựa chọn chỗ này không đáng chú ý bờ hồ rất là thỏa mãn, với lại ao cá nhỏ liên tiếp bên hồ, cũng không dễ dàng tỏa ra mùi cá tanh. Cái khác động vật càng là hơn ít có sẽ tới nơi này tới. Lục Kỳ đem mặt đất giấu chân thêm chút xử lý về sau, liền mang theo ngư rời đi bờ hồ, tiến nhập trong rừng rậm. Vừa vào rừng rậm, hắn trước hết đi tìm hai cây thô gậy gỗ coi như là đánh, Lục Kỳ chọn một cái, Kim Hiển Châu chọn hai cái. Thế nhưng Kim Hiển Châu dù sao cũng là nữ nhân, hai cái cá lớn thì có mấy chục cân, gậy gỗ đưa nàng bia bắn tên cấn đau nhức, cuối cùng, 6 đầu ngư thì cũng khiêng đến Lục Kỳ trên bờ bay. Vì không bị người dễ dàng như vậy chú ý tới, hắn còn cẩn thận khắp nơi hai đầu thân cá trên bao trùm lên vài miếng màu xanh lá đại dược tử. Nhưng cuối cùng như vậy, chỉ cần có chút đến gần người y nguyên vẫn là sẽ rất dễ phát hiện hắn chọn là con cá. Hai người một đường vừa đi vừa nghỉ, có tiếp xúc sắc thịt sau Kim Hiển Châu tựa hồ đối với Lục Kỳ càng thêm quan tâm một ít, nhìn về phía Lục Kỳ ánh mắt tràn đầy đều là ái muội cùng nhu tình. Sắp đến một giờ đi đường về sau, Lục Kỳ cùng Kim Hiển Châu đang một chỗ dâm mát dưới cây nghỉ ngơi, lúc này, tại hai người phía trước lại là đột nhiên truyền đến có tiếng người nói chuyện, làm hạ Lục Kỳ vội vàng lôi kéo Kim Hiển Châu lần trốn đi. Mấy hơi thở về sau, hai người chỉ thấy phía trước chậm rãi đi tới một nam một nữ. Khi thấy nữ tử kia lúc, không chỉ có là Lục Kỳ, Kim Hiển Châu cũng là bị chấn kinh ngạc một chút. Người phụ nữ có thai. Nơi này tại sao có thể có người phụ nữ có thai xuất hiện? Lục Kỳ nội tâm siết chặt, không khỏi là nữ tử này lau một vệt mồ hôi. Nơi này chính là đảo hoang a, không có chữa bệnh điều kiện, không có sạch sẽ nguồn nước cùng dinh dưỡng nơi cung cấp thức ăn, càng không có đỡ đẻ nhân viên y tế. Này nếu chuyển dạ lời nói, chỉ có hai người bọn họ chỉ sợ là cái này sống chết khó nói chỗ khó a. Lao công, bụng của ta đau quá a. Người dẫn ta rời khỏi bọn hắn muốn đi đâu a? Chúng ta nên làm cái gì kia? Người phụ nữ có thai nâng cao cái đại mang thai bụng, vừa đi vừa đúng đỡ lấy nam nhân của chính mình nói, không còn nghi ngờ gì nữa nam nhân kia nên chính là hắn lão công không thể nghi ngờ. Thân ái, không sao, có ta cùng ngươi này đâu. Ngươi đừng lo lắng a. Bọn hắn đám người kia cũng quá lạnh lùng vô tình, chúng ta không đi theo đám bọn hắn cũng được. Ngươi, ngươi ngốc a. Chúng ta hiện tại tình huống này không đi theo mọi người đi, chẳng lẽ muốn đơn độc lang thang sao? Bọn hắn hiện tại cũng canh giữ ở cái đó khu cắm trại chung quanh, cũng nghĩ kiếm một chén canh. Chúng ta tại sao muốn rời khỏi đâu? Thân ái, ngươi liền nghe của ta đi. Chỗ nào không phải một cái địa phương an toàn, hiện tại chỗ đó tụ tập nhiều người như vậy, nói không chừng rồi sẽ buộc phát nguy cơ. Với lại ta đã quan sát qua, cái đó khu cắm trại phụ cận mấy đợt nhân chúng căn bản không có ta muốn tìm tên kia du thuyền trên bác sĩ, chúng ta đã đi rồi nhiều như vậy đường, ngươi đang kiên trì một chút, ta dẫn ngươi đi bãi cát, dọc theo bãi biển tìm kiếm, ta nhất định sẽ tìm thấy hắn. Lúc này kia người phụ nữ có thai đã bất lực lại cùng nam nhân giải thích cái gì, chỉ là mặc cho hắn nâng đi tới, thế nhưng còn không đợi hai người đi đến trước mặt lúc, Lục Kỳ liền thấy nữ nhân kia đột nhiên ngừng lại, nét mặt thống khổ dáng vẻ mười phần khó chịu. Lục Kỳ nói thầm một tiếng không tốt, nhưng hắn hay là nghĩ lại nhìn một chút, không hề có vội vã hiện tại thì đi ra ngoài. "Ca Lục Kỳ, hai người này làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây đâu? Này nhiều nguy hiểm a." Nàng bụng kia lớn như vậy cảm giác đều nhanh muốn sinh nở đi. Kim Hiển Châu cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn trước mặt nữ nhân, lo lắng nói: "Đúng vậy a. Nàng hiện tại loại tình huống này xuất hiện ở đây xác thực rất nguy hiểm, mặc dù nam nhân kia nói chuyện nghe nhìn như có lý, nhưng cũng không nên bước lên như thế đại phong hiểm đi. Ta cảm giác ở trong đó khẳng định còn có vấn đề gì, trước không vội chúng ta tạm thời lại nhìn một chút đi." Hai người chính nói chuyện thời khắc, chỉ thấy nữ nhân kia bị đỡ lấy ngồi ở dưới một thân cây, nét mặt đau khổ không chịu nổi, không ngừng hét to a. "Đau quá a lão công, không được, chúng ta mau trở về đi thôi." Nhìn nữ nhân lúc này dáng vẻ, nam nhân chậm rãi đứng dậy, lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh băng. "Lão công, ngươi, nhanh, mau dẫn ta rời khỏi nơi này, chúng ta trở về đi. Có được hay không? Ta bụng đau quá a." "Ha ha ha. Mã Tâm Dung a, Mã Tâm Dung. Ngươi nữ nhân này, đến này thời điểm này, ngươi còn muốn tiếp tục cả ta? Lẽ nào ngươi thật cho là ta không biết ngươi đứa con trong bụng không phải của ta chủ sao?" Nghe xong lời này, trên mặt nữ nhân đau khổ trong nháy mắt cứng đờ. Sau đó nóng nảy nói: lão công ngươi đang nói gì đấy? Trong bụng ta hải tử chính là chúng ta nha lão công." "Ha ha ha, Mã Tâm Dung, ngươi mẹ của nàng còn muốn lừa gạt lão tử tới khi nào?" "A, ngươi có lão tử cùng người khác có hải tử, lại chạy tới nhường lão tử có nổi, quả nhiên là giỏi tính toán, thật cho là lão tử dễ bị lừa đúng không? Không nghĩ tới sao, ngươi thì có hôm nay." "Ha ha ha. Lão tử một mực nhìn lấy ngươi biểu diễn đến hiện tại, ngươi mẹ của nàng thế mà còn muốn gạt ta, ha ha ha. Mấy tháng khổ sở dãy rủa, lão tử chịu đủ. Hôm nay, ngươi chết tiệt ngay tại nơi này tự sinh tự diệt đi. Đây cũng là ngươi nữ nhân này vốn có báo ứng." Nói xong, nam nhân quay người thì hướng về nơi đến đường đi trở về. Sau lưng hắn, nữ tử kia thống khổ dáng vẻ, chảy hối hận nước mắt, không ngừng cầu khẩn lão công: "Ô, ta sai rồi lão công, ngươi đừng bỏ lại ta có được hay không? Ta cũng là vì chúng ta tốt, vì chúng ta năng lực có một hài tử á lão công. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết đã lão công. Van cầu ngươi, đừng rời khỏi ta, đừng bỏ lại ta một người được không?" Hu hu hu. Nghe được người phụ nữ lời nói về sau, nam nhân kia dừng một chút bước chân, cũng không quay đầu, chỉ là lạnh lùng nói: "Tự cầu phúc đi." Nói xong nam nhân cũng không quay đầu lại liền rời đi. Chỉ là xoay người một khắc, tại trong ánh mắt của hắn, lại là xen lẫn một tia khó bỏ thống hận. Chương 225, vợ chồng vợ kịch chương 225, vợ chồng vợ kịch nhìn nam nhân kia sau khi đi, nữ nhân sau lưng hắn cầu khẩn cùng thống khổ dáng vẻ. Lục Kỳ cùng Kim Hiển Châu hai mắt trở lên, lẫn nhau cũng không thể tin được chính mình đang nhìn tất cả. Này chết tiệt nhìn thấy cái gì? Vừa mới còn ân ái một đôi vợ chồng, sao thoáng qua liền trở thành bổ chân nữ nhân cùng vô tình vứt bỏ nhẫn tâm nam nhân? Thật là hoàn toàn vượt quá hai người tưởng tượng. Ca Lục Kỳ, nam này là cố ý mang nàng rời đi đám người, thừa dịp nàng tại đây cái thời điểm nguy hiểm đưa nàng vứt bỏ tại nơi này, nhường nàng tự sinh tự diệt tiến hành trả thù a. T. Đau a. Mộ Hiên Châu, ngươi có thể hay không khác như thế dùng sức a? Ta cánh tay đều bị ngươi bóp ra máu. Lục Kỳ nhìn Kim Hiển Châu cắn răng nghiến lợi nét mặt cùng trên tay không chút khách khí nắm lướt chính mình cánh tay động tác, phát ra ai tiếng hô. Thử! Người đàn ông này thực sự là quá nhẫn tâm. Cứ như vậy muốn lao bà của mình cho ném ở này rừng núi hoang vắng nha. Hiển Châu, ngươi không nghe thấy nam nhân kia không sao? Trong bụng hài tử không là của hắn, là nữ nhân này cùng cuộc sống khác nhưng là muốn cho nàng có nổi mà thôi. Thử! Vậy cũng không thể ở thời điểm này đưa nàng ném ở nơi này a. Nói xong, Kim Hiển Châu xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên người Lục Kỳ. Lục Kỳ ám đạo: ngươi xem ta làm gì? Ca Lục Kỳ, ngươi về sau có thể hay không biến, có thể hay không không quan tâm ta rời khỏi ta. Nghe tỷ Tiểu Dung nói, nàng cùng tỷ Thẩm Băng hiện tại cũng trở thành nữ nhân của ngươi. với lại ngươi có thể còn có thể có càng nhiều nữ nhân. Lục Kỳ ngạch. Hiền Châu, ngươi có thể hay không tượng cái này nữ người như thế tìm nam nhân khác đâu? Làm nhưng sẽ không, ta có ngươi là đủ rồi. Nghe được Lục Kỳ lời nói, Kim Hiền Châu vội vàng trả lời, kia không phải ngươi cũng sẽ không thay đổi, ta càng sẽ không. Thế nhưng ngươi cũng có tỷ Tiểu Dung cùng tỷ Thẩm Băng. Ngạch. Nàng nhóm giống như ngươi, hiện tại cũng là ta Lục Kỳ nữ nhân, ta tự nhiên muốn đối với các ngươi đối xử như nhau, không rời không bỏ. Nhìn Kim Hiền Châu thanh tịnh đôi mắt, Lục Kỳ thầm nghĩ trong lòng, nhiếp tiểu ma a nhiếp tiểu ma, ngươi sao lời gì đều nói cho nha đầu này đâu? A, không đúng rồi Hiền Châu, nhiếp tiểu ma vì sao cùng ngươi đi gần như vậy? Còn đem chuyện gì cũng kể ngươi nghe a? Hai người các ngươi có phải hay không có cái gì mưu đồ bí mật? Kim Hiền Châu nhìn thấy Lục Kỳ đột nhiên hỏi lên như vậy, vội vàng thu hồi nhãn thần, nắm nuốt Lục Kỳ cánh tay, bàn tay trắng như ngọc biến thành nắm tay nhỏ, đánh Lục Kỳ một chút, sau đó hì hì cười một tiếng, cái gì mưu đồ bí mật mà? Chính là tỷ Tiểu Dung nhìn xem tỷ Thẩm Băng cùng Tư Đồng luôn luôn dính vào nhau nói chuyện, cho nên nàng cùng ta cũng liền tự nhiên đi càng gần một ít mà thôi, với lại tỷ Tiểu Dung còn đúng ta đặc biệt chiếu cố. Đặc biệt chiếu cố? Ngươi là nói nàng hôm nay cho ta lòng tốt mang thủy chiếu cố đi? Nhìn Kim Hiền Châu, Lục Kỳ đem chính mình suy đoán nói ra, lại là nhìn thấy Kim Hiền Châu gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt từng đỏ, không dám ở nhìn mình. Lục Kỳ trong lòng liền đã hiểu, nha đầu này khẳng định là nhận lấy Nhiếp Tiểu Dung mê hoặc, bằng không nàng nay trời cũng sẽ không như vậy chủ động đem nàng thân thể băng thanh ngọc khiết dâng hiến cho chính mình. Kim Hiền Châu đem miệng nhỏ mân mê một bên, bị Lục Kỳ đoán trúng nàng cùng Nhiếp Tiểu Dung lưu đồ bí mật sau đó, nét mặt vô cùng mất tự nhiên nhìn về phía nơi khác, lông mày cũng có điểm lúng túng loạn vũ nhìn. Nhìn thấy Kim Hiền Châu như vậy đáng yêu đến cực điểm dáng vẻ, Lục Kỳ nhịn không được lộ ra một tia mê chi mỉm cười, sau đó đem đầu xẹt tới tại Kim Hiền Châu trên mặt một hôn. Kỳ hỉ. Kim Hiền Châu cũng là hạnh phúc cười một tiếng, quay đầu đón nhận Lục Kỳ môi. Nhưng hai người thân mật lại là rất nhanh liền bị xa xa phụ nữ kia một tiếng gào thét ngắt lời. Lục Kỳ vội vàng nhìn lại, chỉ thấy nam tử kia sớm đã không thấy bóng dáng. Còn nữ kia từ giờ phút này thì nguyên nhân chính là phần bụng kịch liệt đau đớn mà dãy rủa, la lên. Lục Kỳ hai người đều bị nữ tử này từng tiếng đau nhức tiếng la kêu nội tâm cực kỳ khó chịu. Nhưng thân làm thầy thuốc Lục Kỳ, có thể nhịn được đau tiễn thương đau nhức hô, có thể nhịn được dã thú cắn xé đau nhức tiếng la, nhưng lại đang nghe này người phụ nữ có thai từng tiếng đau đớn gào thét thanh về sau, nhưng trong lòng thì rốt cuộc nhịn không được một chút dạng này tra tấn. Nhắc tới cũng là kỳ lạ, này người phụ nữ có thai mỗi một lần đau nhức tiếng la đều tựa hồ có thể trực kích Lục Kỳ sâu trong nội tâm một nơi nào đó. Thật giống như hắn là cái đó đeo kim cô chú tôn hầu tử, còn nữ kia tử đau nhức tiếng la thì tượng đường tăng độc kinh. Nhưng hắn giấu cũng không giấu được muốn xông đi lên khẩn cầu sư phó đừng ở niệm. Đúng lúc này, lại nghe Kim Hiền Châu đạo ca Lục Kỳ, chúng ta làm sao bây giờ, cứu hay là không cứu a? Nàng hiểu rõ trước đó chúng nữ cùng Lục Kỳ ra ngoài lúc, mấy người thánh mâu tâm thiếu chút nữa hại chết Lục Kỳ, cho nên hiện tại đối mặt loại tình huống này, nàng cũng không muốn thuyết minh cái nhìn của mình, mà là nhìn Lục Kỳ hỏi thăm về Lục Kỳ ý kiến. Ta thì không biết, nhưng trong bụng của nàng sắp chuyển dạ hài tử hoàn toàn là vô tội a. Thực sự là khó giải quyết. A, đau quá lão công. Hu hu hu. Ngươi mau trở lại, đừng bỏ lại ta a o o. A. Giờ khắc này, Lục Kỳ cũng nhìn không được nữa. Đứng dậy thì cùng Kim Hiền Châu mang theo đồ vật hướng nhìn tên kia gọi Mã Tâm Dung người phụ nữ có thai đi đến. Khi mà trong tuyệt vọng Mã Tâm Dung nước mắt mơ hồ nhìn thấy xuất hiện Lục Kỳ cùng Kim Hiền Châu lúc, trong nháy mắt thật giống như nhìn thấy quang nhìn thấy cây cỏ cứu mạng giống nhau. Kích động lau mặt một cái trên hối hận nước mắt, cứu ta, van cầu các ngươi mau cứu ta. Ta bụng đau quá, ta hình như sắp sinh, hai vị người tốt, van cầu các ngươi. Lục Kỳ cùng Kim Hiền Châu thấy đây, cũng chưa trì hoãn, vội vàng tiến lên, đừng kích động. Trước tiên ở nơi này nằm xuống, ổn định một chút tâm tình của ngươi. Lục Kỳ vừa đi lên liền định vịn Mã Tâm Dung tại chỗ nhẹ nhàng nằm xuống. Nhưng Mã Tâm Dung sợ mình sẽ bị hai lửa gạt vứt xuống, gắt gao bắt lấy Lục Kỳ cánh tay không thể nào buông ra. Trong miệng không ngừng khóc thút thít cùng cầu khẩn huynh đệ, van cầu ngươi đừng bỏ lại ta, mau cứu ta cùng ta trong bụng hải tử đi. Van cầu các ngươi. Thấy người phụ nữ có thai tâm trạng vô cùng kích động, đồng thời còn không có nghe theo Lục Kỳ đề nghị, Kim Hiển Châu vội vàng nắm lên nàng khẩn trương tay nói: "Yên tĩnh, hắn là bác sĩ, mau chóng ổn định tâm tình của ngươi. Nghe rõ chưa? Y đi, bác sĩ. Ngươi thật là bác sĩ sao?" Mã Tâm Dung mặc dù ngoài miệng nghi ngờ nói xong băn khoăn của mình, nhưng cơ thể sớm đã bắt đầu phối hợp lên. Đồng thời tại Kim Hiền Châu nói dứt lời về sau, nàng thi miệng lớn hô hấp, cũng thử nghiệm bình phục tâm tình của mình. Mãi đến khi nàng nhìn thấy Lục Kỳ một tay một thẳng khoác lên tay mình trên cổ tay lúc, nàng một khỏa gấp trương huyền nhìn tâm lúc này mới để xuống. Lục Kỳ nhìn thấy nữ tử cuối cùng khôi phục một chút bình tĩnh về sau, hắn cũng là thở dài nhẹ nhõm. Lại qua mười mấy hơi thở về sau, Lục Kỳ lúc này mới đưa tay theo người phụ nữ có thai trên cổ tay lấy ra. "Ca Lục Kỳ nàng thế nào? Trong bụng thai nhi có hay không có nguy hiểm?" Nghe vậy, Lục Kỳ sắc mặt cũng không khá lắm, hồi đáp tình huống của nàng vô cùng không lạc quan, trước đó đau bụng có thể chỉ là bởi vì đi rồi quá nhiều rừng rậm đường đưa đến, mà hiện tại nàng lại bởi vì nhận mãnh liệt tâm trạng ba động ảnh hưởng, có thể không bao lâu muốn sắp sinh. Chương 226, sinh nở nguy cơ. Chương 226, sinh nở nguy cơ. Ô ô. "Bác sĩ, nhất định phải mau cứu trong bụng ta hải tử được không? Ta dập đầu cho ngươi." Mã Tâm Dung nói xong muốn dễ dỗi lấy đứng dậy cho Lục Kỳ quỳ xuống một dập đầu. Nhưng Lục Kỳ như thế nào lại bị nàng này thi lễ? Vội vàng bị nàng tiếp tục nằm yên, cũng hỏi thăm nàng một ít trên thân thể cảm giác cùng triệu chứng. Đạt được Mã Tâm Dung trả lời chắc chắn về sau, Lục Kỳ càng thêm xác nhận hắn chuẩn bệnh. Có hạ xuống cảm giác, cái bụng phát căng phát cứng rắn đau bụng, đau đớn khoảng cách dần dần rút ngắn, đau đớn trình độ càng ngày càng nặng, những khả năng này chính là sắp sinh trước cảnh báo trước. Đang lúc Lục Kỳ nói lúc, lại là nhìn thấy Mã Tâm Dung hạ thân đã thấy đỏ lên. Với lại vết máu đã làm bẩn nàng váy dài, không tốt, nàng là thực sự muốn sắp sinh. Nhanh, chúng ta được mang nàng hồi khu cắm trại mới được, bằng không nếu là không năng lực thuận sinh ra lời nói, tiểu chân sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mã Tâm Dung nghe xong Lục Kỳ có lòng muốn cứu chính mình cùng trong bụng hải tử, liền lần nữa chịu đựng đau đớn nói cảm tạ đa tạ các ngươi, cảm ơn các ngươi. Nhưng sau đó phải sao trở về lại thành hai người nhức đầu sự việc. Nhưng cũng may một phen nghỉ ngơi cùng Lục Kỳ sử dụng chính mình chức nghiệp kỹ năng lực một phen xoa bóp sau đó, nữ tử rốt cục có thể tự mình đứng lên đến rồi. Đồng thời tại Kim Hiền Châu nâng đỡ, có thể tiếp tục chậm chạp đi bộ. Có thể cho dù là như vậy, một giờ lộ trình, Lục Kỳ ba người cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ lại là tốn gần sau 2 giờ, này mới trở lại khu cắm trại hang đá trong. Ca ca Lục Kỳ trở về rồi. Trước hết nhất nhìn thấy Việt Tư Đồng một cuống họng hô lên về sau, cái khác mọi người sôi nổi tuôn ra. Có thể để bọn hắn cũng không nghĩ tới là, mặc kệ là mang về 6 đầu cá lớn hay là mang về người phụ nữ có thai, đều là để mọi người cảm nhận được kinh ngạc. Nhiếp Tiểu Dung cùng Việt Tư Đồng trước tiên đi giúp Lục Kỳ tiếp nhận trên bờ bay ngư. Thẩm Băng cùng Huệ Thư Kỳ thì đi lên hỗ trợ, bốn nữ nhân lúc này mới đem 6 đầu ngư đó lấy. Mục Thanh A Ly giúp đỡ Kim Hiển Châu thì bị người phụ nữ có thai Mã Tâm Dung đi vào trong thạch động. Kim Khải Trạch Lý Phi Sử Đa Đa nhìn thấy nữ nhân trên quần áo vết máu về sau, chủ động quay người đi về phía một bên, mà cái khác nữ nhân thì là sôi nổi vây quanh Lục Kỳ, hỏi đây là có chuyện gì. Lục Kỳ đành phải đem ngẫu nhiên gặp người phụ nữ có thai quá trình giảng một chút. Mọi người đã hiểu nguyên do về sau, lúc này mới đáng thương lại thật đáng buồn nhìn về phía nữ tử kia. Vì lý do an toàn, Lục Kỳ liền lệnh Kim Khải Trạch, Lý Phi, Mục Thanh cùng A Ly còn có Sử Đa Đa mấy người bảo vệ tốt khu cắm trại. Đợi mấy người sau khi rời đi, Lục Kỳ lúc này mới đi vào Mã Tiểu Dung bên người. Nhất Tiểu Dung vì nàng trong hang đá nhanh chóng trải tốt chiếu rơm, nàng hiện tại chính vẻ mặt thống khổ nằm ở phía trên, đầu đầy mồ hôi thần sắc không tốt. Mã Tâm Dung vừa đến khu cắm trại của Lục Kỳ lúc, trong lòng thì lộn bộ đống chốc, nơi này không chính là hiện tại đang nàng nhóm những người kia chỗ mơ ước khu cắm trại sao? Thấy Lục Kỳ đi tới, nàng liền đem tin tức này nói ra. Bác sĩ Lục, cùng ta cùng đi những người kia, nàng nhóm ngay tại các ngươi này khu cắm trại phụ cận, mà các ngươi nơi này đúng là bọn họ chỗ mơ ước chỗ. Mặc dù Lục Kỳ đã hiểu rõ nàng nói tới tình huống, nhưng đối với nữ tử giờ phút này chỗ biểu hiện ra tới tốt bụng, trong nội tâm hay là đưa cho khẳng định. Đa tạ ngươi năng lực cung cấp tin tức này cho ta, hiện tại ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ổn định tâm tình của mình, này 2 giờ lộ trình, tin tưởng sẽ đối với ngươi sắp đến lâm buồn sẽ có nhất định giúp đỡ. Hiện tại ngươi cần tĩnh tâm đối mặt thân thể biến hóa là được. Thấy Mã Tiểu Dung thống khổ gật đầu sau đó, Lục Kỳ liền lần nữa phân phó người khác đồng thời tiến hành nấu nước cùng hầm ngư công việc, còn đem hiện hữu có thể dùng quần áo chuẩn bị một chút. Càng đem chính mình dao găm khử trùng sạch sẽ sau chuẩn bị sử dụng. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn lúc này mới tự mình hướng về nhà cỏ đi đến, lấy ra hắn bảo bối, kim bạc gia truyền. Vì trung y có thể lợi dụng kim bạc thông qua kích thích đặc biệt huyệt vị, điều tiết nhân thể khí huyết tuần hoàn, làm dịu sinh nở trong quá trình đau đớn cùng khó chịu. Huyệt vị kích thích có trợ giúp thả lỏng cơ thể, xúc tiến tự nhiên sinh nở quá trình. Đồng thời cũng được dùng để phụ trợ làm dịu sinh nở thời đau đớn. Thông qua kích thích cùng đau đớn làm dịu tương quan huyệt vị, kim bạc năng lực ở một mức độ nào đó giảm bớt sinh nở thời cảm rất đau. Làm đủ tất cả chuẩn bị sau đó, Lục Kỳ cùng chúng nữ liền yên lặng chờ Mã Tiểu Dung cuối cùng sinh nở tiến đến. Nhưng không biết là nguyên nhân gì, Mã Tiểu Dung tại về đến hang đá về sau, uống qua một bát nóng hổi canh cá về sau, cơ thể sinh nở cái khác dấu hiệu lại chậm chạp không có đến, trừ ra Lục Kỳ cùng Kim Hiền Châu bên ngoài, cái này khiến tất cả mọi người các loại có chút mất kiên trì. Sôi nổi riêng phần mình đi làm việc sự tình khác đi. Mà ở lúc này, Mã Tiểu Dung lúc này mới thương tâm đúng Lục Kỳ cùng Kim Hiền Châu giảng thuật dậy rồi chính mình cảnh ngộ. Nguyên lai nàng có trượng phu của mình có tình một đêm, cho nên mới dẫn đến chính mình có bầu. Mà nàng sở dĩ sẽ làm như vậy, cũng không phải không thích lão công của hắn, mà là nàng cùng nàng lão công kết hôn 6-7 năm nhưng thủy chung không mang thai được hài tử, ngày ấy, cùng lão công mình cãi nhau, lại bị bà đả thương mặt, cho nên lúc này mới trong cơn tức giận tìm cái nam nhân, làm tình một đêm chuyện hoang đường. Nhưng làm nàng không ngờ rằng là một tháng sau nàng thì cảm giác được thân thể biến hóa, cha một cái về sau mới biết mình đây là mang thai. Thoạt đầu nàng một thẳng lửa gạt nhìn lão công của mình. Nhưng mà, ở người nàng mang thai 7 tháng lúc lão công lại đột nhiên tỏ vẻ muốn dẫn chính mình du ngoạn một chuyến, cho nên lúc này mới lưu lạc đến tận đây. Nàng thì cũng không biết mình lão công là làm thế nào biết việc này. Chỉ là tại hắn vứt bỏ chính mình một khắc này, nàng lòng đang dị máu, vì nàng một mực là yêu lấy hắn, nhưng là không biết mình lại là mang bầu người khác hài tử chuyện này, lại thành hắn đối nàng do bất mãn đến hận ý sinh ra. Nghe xong Mã Tiểu Dung về sau, Lục Kỳ cùng Kim Hiển Châu đều là vô cùng cảm khái. Vấn đề này không tốt giải quyết ta. Cho dù có tài bốn ba tấc lưỡi, cũng vô pháp khuyên đủ một người nam nhân tiếp nhận loại chuyện này đi. Trừ phi, hình như thì không có gì có thể trừ phi. Lục Kỳ cùng Kim Hiển Châu gần như đồng thời cũng lựa chọn đúng Mã Tiểu Dung tiến hành an ủi, nói điểm giải sầu lời nói, nhường nàng tốt bình an đem hải tử sinh ra tới. Quả nhiên, lần này làm nàng thương tâm nói chuyện qua đi, có lẽ là tâm trạng bố trí, sau đó không lâu, Mã Tiểu Dung liền chuyển đến thống khổ dên gì. Ca Lục Kỳ, nàng đây là muốn sinh sao? Kim Hiển Châu cuống quýt hỏi. Lục Kỳ không thể phủ nhận gật đầu. Sau đó đối Mã Tiểu Dung nói, Mã nữ sĩ, hiện tại ta chỉ là một cái thầy thuốc thân phận đang trợ giúp ngươi đem hải tử hảo hảo bình an sinh ra tới. Đợi chút nữa tại sinh nở trong quá trình, ngươi phải tận lực phối hợp ta, bằng không ra vấn đề khác đều là rất nguy hiểm vô cùng phiền phức, ngươi nghe rõ chưa? Ta biết rồi bác sĩ Lục. Mã Tiểu Dung chịu đựng đau đớn đáp lại nói. Sau đó Lục Kỳ liền bàn giao Nhiếp Tiểu Dung cùng Kim Hiển Châu nhường nàng bỏ đi quần áo, làm sinh nợ trước chuẩn bị cuối cùng công tác. Sắc trời bắt đầu tối, Mã Tiểu Dung thống khổ sinh nợ thanh không ngừng tại trong thạch động băng lên, trái tim tất cả mọi người cũng ở thời điểm này vì nàng sinh nợ tụ tâm. Chương 227, một ngày mới mới sinh mệnh. Chương 227, một ngày mới mới sinh mệnh. Mặc dù nàng đã tại khống chế chính mình, không cho tiếng la của mình quấy rầy đến người khác, nhưng thân thể đau từng cơn lại là nhường nàng ngày càng không cách nào khống chế chính mình. Điều chỉnh hô hấp của ngươi, nhường thân thể chính mình thả lỏng một ít, không muốn lo lắng quá nhiều, đau đớn thời kêu đi ra, có trợ giúp ngươi thuận lợi sinh nở. Lục Kỳ nhìn thấy Mã Tiểu Dung trên mặt mất tự nhiên nét mặt, hắn hồi tưởng đến Gia Gia đã từng là trong làng nữ nhân đỡ đẻ hài tử lúc nói chuyện, thế là liền thì thuận miệng nói ra. Không biết lên không có hiệu quả, nhưng hắn cảm thấy loại sự tình này, thuận theo tự nhiên luôn luôn không có sai. Nghe được Lục Kỳ về sau, Mã Tiểu Dung trong lòng lúc này mới không có lo lắng, mà là tự nhiên thừa nhận thân thể biến hóa cùng đau đớn, tại từng tiếng tự nhiên đau đớn rên rỉ sau đó, cuối cùng nên đón cuối cùng sinh nở. Lúc này trong thạch động, mọi người lần nữa tập thể lo lắng, nghe Lục Kỳ không ngừng nói ra, nàng nhóm không chỉ có là tại vì Mã Tiểu Dung mẹ con lo lắng, càng là hơn là Lục Kỳ cái này anh tuấn thầy thuốc mà cảm thấy tự hào cùng thâm phục. Huệ Thư Kỳ nhìn Lục Kỳ cái chán toát ra mồ hôi, không ngừng tiến lên vì hắn lau sạch lấy. Từ nàng sau khi đi tới nơi này, nhìn thấy nghe được cùng mình trải nghiệm sự việc, đều bị nàng đúng Lục Kỳ có cảm thụ bất đồng. Mà giờ khắc này, Lục Kỳ thì là nhường nàng cảm nhận được ấm lòng cùng cảm động. Như vậy một cái như thiên sứ xuất năm người, ai nhìn năng lực không thích đâu. Việt Tư Đồng trông nom đống lửa, lại tăng thêm một cái củi khô, trên đống lửa mang lấy một ngụm nồi gốm, bên trong đốt lên thủy ủng cục bốc hơi nóng. Ánh lửa thì là chiếu sáng nhìn tất cả hang đá nội bộ. Giọng Lục Kỳ lần nữa không ngừng truyền đến cung co lại bình thường dưới phần bụng rơi rõ ràng cung khẩu bắt đầu phóng đại rõ ràng. Theo Lục Kỳ từng tiếng báo ra tới từ ngữ, không riêng gì Mã Tiểu Dung, càng làm cho người khác cũng nắm thật chặt nắm đấm. Hy vọng nàng năng lực kiên cường đối mặt phần này đau khổ. Có thể cho dù là như vậy, sinh nở quá trình sao mà gian khổ, lại há có thể tận như ý người. Giọng Lục Kỳ tiếp tục truyền đến thai mạc vỡ tan đến tận đây, Mã Tiểu Dung cảm giác đau càng rõ ràng hơn thăng cấp, thanh âm bên trong mang theo một chút chói tai, mấy giờ quá khứ, thai giới đầu hàng rõ ràng vị trí bào thai có chút bất chính. Lục Kỳ thẩm nghĩ trong lòng không tốt, vội vàng tiến lên nói Mã Tiểu Dung, ngươi phải kiên trì lên, hài tử vị trí bào thai bất chính, ta muốn châm cứu cùng thủ pháp mát xa hỗ trợ giúp ngươi chỉnh thai, có lẽ sẽ có chút ít đau. Ngươi phải nhận ở a. Ừm. Mã Tiểu Dung mồ hôi đầm địa, khẽ gật đầu một cái, thế là nhớ lại ra ra truyền thụ cho tri thức. Trước giờ trước châm cứu làm dịu xoa bóp thời cho nàng mang tới đau đớn, sau đó liền bắt đầu thận trọng cho Mã Tiểu Dung đấm bóp. Theo Mã Tiểu Dung từng tiếng thống khổ rên rỉ, hơi có không thuận vị trí bào thai rốt cục về tới quỹ đạo. Vị trí bào thai bình thường nghe được Lục Kỳ một tiếng này báo hô truyền ra, tất cả mọi người biến sắc vui vẻ hơi cười lấy. Thậm chí Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng hai nữ tại lúc này đều đã nước mắt lưng tròng lên. Kim Hiển Châu thì là cùng Huệ Thư Kỳ một thằng không ngừng phục vụ chiếu cố Lục Kỳ cùng Mã Tiểu Dung, vì bọn họ không ngừng lau mồ hôi. Tất cả đều đồng tâm hiệp lực cùng nhau nên đón tân sinh mệnh đến. Mã Tiểu Dung dùng lực a. Dùng thêm chút sức. Lục Kỳ lần nữa nói với Mã Tiểu Dung. Lại qua không biết bao lâu, theo sắc trời tờ mở sáng lên. Hoa 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 một tiếng hải nhi khóc nỉ non thanh đột nhiên vang lên, theo trong thạch động truyền ra, vạch phá yên tĩnh bầu trời đêm. Đồng thời truyền ra tới còn có hang đá mọi người cao hứng tiếng hoan hô. Ha ha, thành công không? Khu cắm trại bên ngoài, còn đang ở gác đêm Kim Khải Trạch ba người đang nghe một tiếng này hải nhi khóc nỉ non về sau, cũng là kích động không thôi, chỉ thấy Kim Khải Trạch cười lớn một tiếng, không thể tin vào tai của mình. Lý Phi thì là vỗ vỗ bờ vai của hắn, thì cao hứng nói sinh, sinh. Lục Kỳ nhìn xem một mặt mệt mỏi Mã Tiểu Dung, vui mừng đối nàng nói mẹ con bình an. Người quá kiên cường. Nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Nói xong, chỉ thấy Mã Tiểu Dung trong nháy mắt nước mắt chảy ra, dãy rủa lấy muốn ngồi xuống, Lục Kỳ vội vàng tiến lên ngăn lại. Lại nghe nàng cảm tạ nói bác sĩ Lục, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta mẹ con. Nghe vậy Lục Kỳ nhường nàng nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó hắn lúc này mới đứng dậy, đi đến trên giường đá ngồi xuống, chúng nữ thấy thế sôi nổi tiến lên, quan tâm vì hắn lau mồ hôi, đưa thủy. Lục Kỳ liên tiếp uống mấy ngụm lứa thủy, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ca ca Lục Kỳ ngươi quá lợi hại. Việt Tư Đồng đưa lên một câu cổ vũ về sau, cái khác chúng nữ cũng đều là Lục Kỳ lại xoáy lại châu bò làm việc dừng lại tán dương. Ngón tay cái cùng môi đỏ bàn thượng không dừng lại. Mà lúc này, hang đá nơi cửa, một sợi ánh nắng sáng sớm dần dần bảy xuống. Một ngày mới, mới sinh mệnh. Giống như mọi thứ đều tràn đầy hy vọng. Giữa trưa, ánh nắng tươi sáng. Ngay tại Lục Kỳ cùng toàn bộ khu cắm trại người đều còn đang ở lúc nghỉ ngơi. Lúc này, một đám 14 người đội ngũ liền tới đến khu cắm trại bên ngoài, nam nữ già trẻ cũng có, Kim Khải Trạch cùng Lý Phi đem đám người này ngăn cản tại bên ngoài mười mấy mét chỗ. Đứng lại, nơi này là chúng ta khu cắm trại, các ngươi đến nơi này muốn làm cái gì? Lúc này, trong đám người dẫn đầu trốn đi ra một cái thanh niên tiểu tử, nhìn về phía Kim Khải Trạch đạo đại ca, chúng ta đều là theo bãi cắt vòng ngoài trên đến nơi này lưu lạc du khách, đến nơi này vốn định tìm kiếm chút ít đồ ăn no bụng, càng là hơn muốn tìm một ít có thể uống thủy, nhưng mà trải qua mấy ngày nay, không có tìm được nguồn nước không nói, đồ ăn càng là hơn ít đến thương cảm. Trong đội ngũ đã có rất nhiều người hai ngày không có ăn uống gì. Hai ngày trước nhìn thấy nơi này có hàng loạt khói lửa, cho nên chúng ta liền toàn bộ đều đến đây. Nghĩ khẩn cầu các ngươi có thể hay không chia sẻ cho chúng ta một chút ăn đồ ăn cùng có thể uống nguồn nước. Nghe xong lời này, Kim Khải Trạch cùng Lý Phi đồng thời ám đạo, Lục Kỳ lo lắng quả nhiên ứng nghiệm, nhìn tới nước này nguyên mới là mệnh căn tử a. Thế là hai người trong nháy mắt mặt lạnh, nhìn về phía nam tử này cùng những người khác đạo muốn chia sẻ đồ ăn. Tiểu tử ngươi có phải hay không đầu bị lửa đá? Ngươi làm đồ ăn là tảng đá a? Đây đất đều là sao? Mau cút xéo, đừng tiếp tục quấy rầy chúng ta. Kim Khải Trạch hiểu rõ chuyện như vậy không thể cho mở cái lỗ hổng, bằng không chính là tự chịu diệt vong, tự tìm đường chết. Nghe xong Kim Khải Trạch lời này, kia thanh niên tiểu tử thì biết mình lời nói có chút nói giỡn, vội vàng nói thêm đại ca, chúng ta sẽ không ăn uống không? Đằng sau ta những người này mặc dù hiện tại nạn đói khỏi bị, nhưng mà bọn hắn đều có thể lao động, chúng ta có thể giúp các ngươi làm việc, làm bất luận cái gì đánh đập vụn vặt sự việc a đại ca. Chỉ cần có thể để bọn hắn cũng còn sống là được. Đại ca van cầu ngươi, xin thương xót, giúp chúng ta một tay. Nói đến đây, thanh niên nam tử sau lưng đám người kia thì dường như trong miệng một lời nói, cầu cầu ngươi, xin thương xót, giúp chúng ta một tay. Những người này, tuổi tác lớn nhất đoán chừng thì có hơn 60 tuổi, nhỏ nhất một người vẫn chỉ là một cái 11, 12 tuổi tiểu hoa nhi. Những người còn lại tuổi tác cũng là cao thấp không đều. Nhưng bọn hắn có một tương tự đặc thù chính là xanh xao vàng gọn, rất nhiều người hoặc có lẽ là bởi lâu dài đói khát cho người ta cảm giác hữu khí vô lực tinh thần hệ ngoại dáng vẻ rất là rõ ràng. Nhưng Kim Khải Trạch tại nghe đến mấy cái này người lời nói về sau, vẫn là cắn răng một cái đến, chúng ta không giúp được các ngươi, lương thực của chúng ta thì rất khẩn trương, ở đâu năng lực nuôi sống được các ngươi nhiều người như vậy à? Đi thôi, các ngươi nhanh đi địa phương khác tìm xem ăn a. Đúng lúc này, trong doanh địa những người khác cũng đều lần lượt đi ra, mỗi người tay trên đều cầm cung tên. Những người này thấy thế, trong lòng đã hiểu, nơi này khu cắm trại xông vào không được, nhất là nhìn thấy mọi người ánh mắt bất thiện lúc, nam tử trẻ tuổi thì thở dài một hơi, quay người nói mọi người, xin lỗi rồi, ta không có năng lực tại dẫn mọi người đi về phía trước, các ngươi thì ai đi đường ấy, bằng câu chuyện thật mạng sống đi. Nói xong, hai viên nước mắt từ hắn kia trong hốc mắt tuột xuống. Tiểu đồng A, chúng ta không trách ngươi, ngươi đã vì chúng ta làm quá nhiều rồi. Cảm ơn ngươi. Trong đám người lão giả lớn tuổi nhất đứng ra, chỉ gặp hắn quẳng lưng đọc, đối trước mắt người thanh niên thật sâu bái. Mà tại hắn mấy người bên cạnh thì đồng dạng học dáng vẻ của lão giả đối thanh niên bái. Sau đó, mấy người quay người liền chuẩn bị rời đi. Chương 228, khu cắm trại khách tới chương 228, khu cắm trại khách tới, nhưng vào lúc này, Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung thì theo khu cắm trại đi ra. Nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, Lục Kỳ huynh đệ, ngươi đã đến. Lúc này, thanh niên nam tử cùng kia đã đi ra, lão nhân quay người quay đầu thì nhìn về phía Lục Kỳ. Lục Kỳ đi lên phía trước, nhìn xem nói với Kim Khải Trạch, Kim đại ca, lời nói mới rồi ta đều nghe được. Những người này phẩm tính cũng kém, ngươi xem bọn hắn từng cái cơ mặt vàng gầy dáng vẻ, rõ ràng cơ thể hiện tại đã nhanh muốn bị đói khát kéo sụp. Nghe được Lục Kỳ lời này, Kim Khải Trạch tiến lên một bước nhỏ giọng nói Lục Kỳ huynh đệ, ngươi cho rằng ta không muốn giúp bọn hắn sao? Ta cũng nghĩ a, nhưng mà, chúng ta đã có 12 người chỉ là chúng ta thức ăn của mình cũng rất khan hiếm. Này nếu lại giữ bọn họ lại lời nói, đồ ăn chính là vấn đề lớn nhất. Bị Kim Khải Trạch nhắc nhở, Lục Kỳ thì sắc mặt nghiêm trọng. Nhưng mà trước đó nghe được mười mấy người trong đội ngũ không có một cái nào ra đây phản đối kia thanh niên nam tử người, cũng không hề dùng cưỡng ép người, thậm chí liên ngôn ngữ trên đều không có nghe được có ai mắng qua thô tục. Cho nên Lục Kỳ vẫn có chút lòng chắc ẩn. Thời suy tư sau đó, hắn liền đối với Kim Khải Trạch nói Kim đại ca, xem bọn hắn hiện tại tình huống này rời khỏi nơi này, ta kết luận bọn hắn cũng sống không được bao lâu, không phải chết bệnh chết đói chính là sẽ bị dã thú ăn hết. Không bằng như vậy. Nói xong Đường Kỳ tiểu thanh xích lại gần Kim Khải Trạch bên hai, nhỏ giọng nói vài câu chỉ có hai người bọn họ có thể nghe hiểu. Theo Đường Kỳ vừa dứt lời, Kim Khải Trạch trên mặt nét mặt biến đổi, do thì ra là nghiêm túc chuyển biến thành hoài nghi suy tư, lại từ suy tư trở thành mỉm cười. Sau đó đối Đường Kỳ gật đầu một cái nói Lục huynh đệ, vậy thì do ngươi quyết định đi, ta ủng hộ ngươi. Lý Phi đám người nghe xong Kim Khải Trạch nói ra lời này, tất cả đều có chút không hiểu nhìn về phía hai người. Giờ phút này, Lục Đủ quay người hướng phía cái đó thanh niên nam tử đi đến, mà Lý Phi thấy thế thì là một cái kéo qua Kim Khải Trạch, cùng chúng nữ cùng nhau hỏi Lục Đủ cùng hắn nói đến cùng là cái gì nội dung. Đi vào nam tử kia trước mặt về sau, Lục Đủ chủ động đưa tay ra, hỏi huynh đệ, ta muốn ngươi xưng hô như thế nào? Nam tử lập tức khách khí trả lời ta gọi Đồng Tiểu Huy, ngươi gọi ta Tiểu Huy là được. Đồng Tiểu Huy, người tên này tốt thuận miệng, ta yêu thích. Thanh niên nam tử nhìn mười phần rõ lý lẽ, cảm giác thì vô cùng thông minh, xem xét Lục Đủ mới là nơi này người chủ sự về sau, thì đoán được Lục Đủ khẳng định là có sự tình khác muốn cùng chính mình nói, quả nhiên liền nghe Lục Đủ đối với hắn nói tiếp vừa nãy người cùng chúng ta người nói chuyện, bao gồm cùng bọn hắn chỗ nói chuyện ta cũng nghe thấy được. Ngươi là người tốt. Người tốt tự nhiên sẽ có hảo báo. Đồng Tiểu Huy vẫn như cũ khó hiểu, nhưng vẫn là nghiêm túc nghe Lục Đủ cho nên. Ta dự định giúp đỡ ngươi. Thật không đại ca? Lục Đủ ám đạo nhìn xem ngươi tuổi tác cùng ta thì không kém bao nhiêu đâu. Một tiếng này đại ca cho kêu, cảm giác để cho ta cưỡi tại trên cây giống nhau khó chịu. Ta gọi Lục Đủ, hắn gọi Kim Khải Trạch, hắn gọi Lý Phi. Hai người bọn họ mới là đại ca. Hắc hắc, hai vị đại ca tốt. Thấy Kim Khải Trạch cùng Lý Phi thỏa mãn gật đầu ra hiệu về sau, Lục Đủ lúc này mới tiếp lấy còn nói thêm ta có thể mỗi ngày giúp các ngươi cung cấp hai bình sạch sẽ nước uống. A, nước sạch. Đồng Tiểu Huy nghe nói như thế, có chút không tin lỗ tai của mình, kia đi ra lão giả lúc này cũng có chút kinh ngạc, cho là mình nghe lầm. Đối người bên cạnh xác nhận này có phải hay không thật. Nhìn thấy bên cạnh người trẻ tuổi sau khi gật đầu, hắn lúc này mới đi đến về đến Đồng Tiểu Huy sau lưng, nhìn về phía Lục Đủ. Chỉ nghe Lục Đủ còn nói thêm nhưng mà, đồ ăn ta không thể cho ngươi bảo đảm. Có dư thừa thời ta sẽ đưa cho ngươi, không có lúc chỉ có thể chính các ngươi giải quyết. Ngoài ra ta có thể cho các ngươi cung cấp hai bộ cung tên, kiến tạo nhà gỗ công cụ. Dừng một chút, Lục Đủ nét mặt chân thành nói, nhưng ta trở lên chỗ nói chuyện, nhất định phải có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là các ngươi nhất định phải tại cách chúng ta khu cắm trại ngoài trăm thước mới có thể kiến tạo nơi trú ẩn. Đồng Tiểu Huy nghe xong, biểu hiện trên mặt chưa biến, vì Lục Đủ điểm ấy điều kiện, chuyện này đối với bọn hắn trước mắt mà nói không hề thứ bị thiệt hại, lúc này thì đáp ứng xuống, đồng thời còn cùng người đứng phía sau 10 phần cảm tạ Lục Đủ đưa cho cùng trợ giúp của bọn hắn. Chỉ có lão giả kia nhìn một chút Lục Đủ, như có điều suy nghĩ một hồi, nhưng cũng chỉ là thở dài một hơi. Ám đạo, còn sống liền đã không dễ, làm gì còn để ý người khác sử dụng chính mình đâu. Nhìn thấy những người này đáp ứng yêu cầu của mình về sau, Lục Đủ liền nhường sau lưng người một nhà sắp xếp xong xuôi hai bình gốm nước sạch. Sau đó nhường Nhiếp Tiểu Dung cùng Kim Hiền Châu thu lấy bọn hắn mang theo cái bình cùng cái khác vật chứa, đem hai bình nước sạch trang đi. Hai bình thủy mặc dù cũng không phải rất nhiều, nhưng cũng đầy đủ mười mấy người uống giải khát. Làm nhưng đây cũng chỉ là Lục Đủ tạm thời sắp đặt. Bởi vì lúc trước trong thạch động nham tuyền thủy nhược là chính bọn họ dùng không hết, buổi tối đem vũng nước chảy đầy sau dư thừa thủy cũng từ một bên rãnh kín trong lại di chuyển. Cho nên bọn hắn liền đem vũng nước tại thời gian dài như vậy trong sớm mở rộng đào thành một cái tiểu thủy giếng, mà hiện tại từ trong khe đá thì ra tới thủy nhất định phải đã chảy đầy giếng nước về sau, dư thừa thủy mới có thể hướng về mặt đất rãnh kín trong di chuyển. Do đó, nếu những người này nếu là biểu hiện tốt, hắn có thể tại về sau cho bọn hắn gia tăng một ít cung cấp nước. Sau đó, hắn nhường Kim Khải Trạch cùng Sử Đa Đa mang theo dịu cứu hỏa tiến đến xác nhận bọn hắn rời khỏi khu cắm trại 100 mét khoảng cách về sau, lúc này mới có thể lựa chọn nơi thích hợp dựng nơi trú ẩn, mà dịu cứu hỏa cũng chỉ là tạm thời cho hắn mượn nhóm sử dụng. Lúc này Lục Đủ đang bị chúng nữ vây quanh, yêu cầu hắn giải thích một chút làm như vậy nguyên nhân, Lục Đủ lúc này mới lo lắng nói ra ý nghĩ của hắn. Mặc dù không biết cái đó Đồng Tiểu Huy dùng phương thức gì nhường những người kia nghe lệnh của chính mình, nhưng mà đối mặt những thứ này người lúc chọc giận bọn hắn hay là bắt nạt bọn hắn khẳng định là không được, như thế chỉ sẽ làm hắn phản định. Nếu bọn hắn nhân số lại nhiều một ít, cưỡng ép xông vào chính mình khu cắm trại, bọn hắn thì ngăn không được. Nếu muốn là liều lên mệnh cho hết tàn nhẫn sát hại lời nói, kia được tạo bao nhiêu nghiệp nợ. Cho nên mượn dùng một câu y học thuật ngữ, chân mà nén xuống chi không bằng sơ mà đạo chi lai ứng đối, là không thể tốt hơn. Mấu chốt nhất là, Lục Kỳ an bài như vậy, tự nhiên thì có đạo lý của hắn. Hiện tại mỗi ngày muộn trên đều muốn lo lắng phái người thủ hộ khu cắm trại an toàn, và như vậy luôn luôn đề phòng, nhưng không bằng đem những này người tất cả đều trở thành chính mình khu cắm trại một đạo an toàn bình chướng. Cho dù gấu đen lớn đến, vậy cũng có cảnh báo trước phòng tuyến không phải. Nghe xong Lục Kỳ về sau, trong doanh địa chúng nữ đều là đã hiểu Lục Kỳ dụng ý, suy tư một phen sau nàng nhóm cũng đều cảm thấy Lục Kỳ làm như vậy không có cái gì không đúng. Vừa tránh khỏi xung đột, lại lung lạc lòng người. Mặc dù có nỗ lực, nhưng này cũng đều là nhỏ nhặt không đáng kể, có nhân tính có nhiệt độ thể hiện. Không có qua quá lâu, Kim Khải Trạch cùng Sử Đa Đa liền trở về khu cắm trại, hai người bọn họ đi cùng Đồng Tiểu Huy một đoàn người xác định kiến tạo nơi trú ẩn chỗ về sau, trước hết được về tới khu cắm trại. Có thể cũng là ở thời điểm này, phiền phức lần nữa đột kích. Có một đợt người ra hiện tại khu cắm trại bên ngoài, đồng dạng đến từ hồ nước phương hướng. Lục Kỳ nhìn Sử Đa Đa, ý là tại hỏi hắn sao điều tra, không phải nói chỉ có một đội mười mấy người đội ngũ sao? Hiện tại sao lại xuất hiện một đám mười mấy người đội ngũ xuất hiện? Sử Đa Đa gãi đầu, vẻ mặt dáng vẻ vô tội. Lục lão đại, này, bọn hắn hẳn là mới tới. Chương 229, tới cửa kiếm chuyện chương 229, tới cửa kiếm chuyện đám người này vừa xuất hiện, trong đám người một cái khuôn mặt quen thuộc thì ra hiện tại Lục Kỳ trong mắt. Người này chính là cái đó vứt bỏ người phụ nữ có thai người đàn ông trung niên. Trước đó theo người phụ nữ có thai trong miệng biết được hắn tên là Lưu Tam. Những người này, cầm đầu là một cái cùng Lưu Tam tuổi không sai biệt lắm nam nhân, nhìn xem tướng mạo liền biết là kẻ hung hãn, người này trừng mắt lạnh lẽo, khuôn mặt của hắn giống như bị xương lạnh bao phủ hoang nguyên, tản ra để người không rét mà run khí tức. Sóng mũi cao dưới, nét môi như một cái sắc bén thẳng tắp, không có chút huyết sắc nào, bộ mặt cơ thể căng cứng, đường cong kiên cường, mỗi một chỗ hình dáng cũng giống như nói hắn cay nghiệt cùng vô tình. Mỗi người trong tay cũng cầm khác nhau vũ khí, có cung tên, có côn đồng chiếm đa số. Những người này vừa ra hiện tại, liền trước khí thế hung hăng của bay thẳng khu cắm trại hàng đá phương hướng mà đến, nhưng là lần nữa bị Kim Khải Trạch, Lý Phi đám người ngăn lại. Đối mặt đám người này vô lễ, Kim Khải Trạch mặt lộ sắc mặt giận dữ không vui hỏi: "Các ngươi muốn làm gì?" Bị Kim Khải Trạch ngăn lại đường đi về sau, những người này liền ánh mắt bất thiện nhìn Kim Khải Trạch cùng hắn người đứng phía sau, nhưng ánh mắt của bọn hắn nhiều hơn nữa đều là đang xem hướng trong doanh địa các nữ nhân. Vì dung mạo của các nàng từng cái cùng tiên nữ giống nhau, xinh đẹp vô cùng. Cái này khiến trong đội ngũ các nam nhân con mắt cũng nhìn thẳng. Cầm đầu bên người nam tử, một người khác ánh mắt sắc bén thì nhận ra Huệ Thư Kỳ thân ảnh, liền đi lên phía trước, đối cầm đầu nam tử cùng Lưu Tam nói: "Lão đại, các ngươi nhìn xem nữ nhân kia, tựa như là đại minh tinh Huệ Thư Kỳ nha." Theo nam tử ngón tay phương hướng nhìn lại, hai người trong nháy mắt nhãn tỉnh sáng lên, hắc, thật đúng là, ha ha, thực sự là không ngờ rằng a, tại nơi này thế mà nhìn thấy tiên hậu, nhìn thấy những người này thế mà không để ý chính mình hỏi, Kim Khải Trạch trong nháy mắt giận trong lửa đốt, vung tay lên sau lưng tất cả mọi người đem trong tay cung tên cầm lấy tên dựng cung nhắm ngay đám người này. Trong nháy mắt, bầu không khí bỗng nhiên căng thẳng, cầm đầu trung niên cùng Lưu Tam này mới cảm giác được một tia nguy hiểm, thu hồi vẻ mặt nụ cười khinh thường, nhìn về phía Kim Khải Trạch đạo: "Ai u, ngươi đây là muốn đánh nhau phải không đúng hay không? Hành lao tử phục hồi." Thế là, sau lưng hắn những người kia thì đồng dạng cầm lên vũ khí trong tay, tại Kim Khải Trạch giằng co. Trong doanh địa, chỉ có Lục Kỳ một thằng tại trước hang đá ngồi không có đứng dậy, cũng không có mắt nhìn thẳng hướng cái đó người đàn ông trung niên. mà là lớn tiếng nói Kim đại ca, làm gì cùng tức giận đâu. Chỉ cần bọn hắn không còn tiếp tục xâm nhập chúng ta khu cắm trại, có cái gì nghĩ nói chuyện mặc dù để bọn hắn nói chính là, nhưng nếu là có không có mắt tiếp tục coi như không thấy cảnh cáo của chúng ta, kia cũng không có cái gì khách khí. Đang khi nói chuyện, Lục Kỳ thì thưởng thức đứng lên bên cạnh để đó cung tên, nhưng Lục Kỳ vừa mới dứt lời, chỉ thấy kia người đàn ông trung niên phá lên cười. Ta nói người trẻ tuổi, ngươi bày cái gì phổ, này hải đảo lão tử muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, cái này lại không phải nhà ngươi, ngươi còn quản được lão tử. Nói xong thì nhanh chân lưu tinh muốn tiếp tục hướng phía trước đi, Kim Khải Trạch lúc này vừa nhấc trong tay cung tên, cũng là bị sau lưng một cánh tay ngọc đè xuống, đi lên trước chính là Mục Thanh. Ngươi làm gì? Kim Khải Trạch nhìn thấy Mục Thanh tiến lên, nét mặt lo lắng vội vàng hỏi. Lục Kỳ không phải đã nói rồi sao? Nàng nhóm dám can đảm khiêu khích cũng đừng khách khí nha. Nhưng chiến tranh cục bộ thì có thể giải quyết chuyện, ngươi lần này khơi mào chiến tranh toàn diện hiện tại có chút quá còn không thích hợp. Ngươi trước kiên nhẫn đợi lát nữa. A, cái gì chiến tranh cục bộ, chiến tranh toàn diện a? Mục Thanh thấy Kim Khải Trạch có chút chất phát, liền không tiếp tục để ý hắn, trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, nhường hắn tự động lĩnh hội. Sau đó nàng tiếp tục hướng về người đàn ông trung niên đi đến. Hắc, ha ha, các ngươi đây là không có có nam nhân sao, thế mà đến nữ nhân liền muốn ngăn trở lao tử đường đi. Nhưng hắn vừa dứt lời, nên đón hắn chính là Mục Thanh một cái công kích khởi sướng đột nhiên một kích. Chỉ gặp nàng nhanh chóng tiến lên, đột nhiên vọt lên một cái đỉnh đầu gối thì hướng phía trung niên nam bộ mặt mà đi, thấy đây, nam tử cũng là biến sắc, nhưng mà tránh né đã là không còn kịp rồi. Đành phải nghiêng đầu đồng thời đem hai tay của mình chắn trước mặt. Sau một kích, người đàn ông trung niên liên tục dậm chân lui về phía sau, nhưng Mục Thanh không có dừng lại công kích bước chân, tiếp tục đuổi theo, một cái nắm chặt hắn còn không có đứng bước thân hình, thì hướng về Ali phương hướng chỉnh đi. Đồng thời đúng nam tử các vị trí cơ thể phát động công kích, nàng muốn cho là nam tử này sao cũng muốn phản kháng mấy lần, có thể vừa bắt đầu, lại là không có phát hiện hắn lại là cái miệng cọp gan thỏ ra hỏa, bị đánh về sau, sẽ chỉ chạy chối chết, mãi đến khi nhìn thấy chính mình cũng một bộ không thể tin được ánh mắt nhìn hắn lúc này mới thẹn quá hóa giận, quả thực là tiếp xuống Mục Thanh một kích đá ngang về sau, lúc này mới hướng về Mục Thanh huy động nắm đấm. Nhưng cũng tiếc, Mục Thanh là chuyên nghiệp, chỉ thấy nắm đấm của hắn mặc dù cường độ không nhỏ, nhưng là không có một quyền có thể đánh tới Mục Thanh. Vì Mục Thanh thân pháp tốc độ rất nhanh, mà công kích của hắn theo Mục Thanh thì cực kỳ cải bắp, ra quyền tốc độ quá chậm. Cho nên mỗi một cái lần đập nện, nàng đều năng lực nhẹ nhõm tránh thoát đi, hơn nữa còn có thể tại hắn chưa thể đứng vững lúc thì đối với hắn tiến hành công kích. Không có mấy hơi thở, kia người đàn ông trung niên liền bị Mục Thanh cho đánh đập một trận, lúc này hắn cũng không thể không phát ra cầu cứu các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Lên cho ta a. Đánh bọn hắn, đánh chết bọn hắn. Lưu Tam lúc này một người khác liếc nhìn nhau về sau, liền quyết định ra tay, chỉ thấy Lưu Tam lớn tiếng nói, mọi người cùng nhau xông lên, chiếm lĩnh cái đó hang núi, chúng ta thì có nước uống. Nhưng đúng lúc này, Lục Kỳ đứng dậy lại là hô một tiếng Lưu Tam. Nghe vậy, Lưu Tam ngây ngẩn cả người, không rõ Bạch Thạch trước động người đàn ông này là sao biết tên mình, hắn cũng không biết nhau đối phương à. Lúc này lại là nghe Lục Kỳ vừa đi vừa nói chuyện Lưu Tam, ta khuyên ngươi không muốn làm xúc động sự tình, ngươi nếu nghĩ còn sống rời đi nơi này, cũng đừng tại cùng nhân vi ngũ làm quân cờ của người khác. Nhưng Lục Kỳ lúc này nói chuyện, Lưu Tam lại cũng không năng lực lĩnh hội là có ý gì, chỉ là cho rằng Lục Kỳ là đang hù dọa chính mình thôi. Đối với Lục Kỳ là sao biết tên mình nghi vấn thì trong nháy mắt thì không còn quan tâm, mà là vẫn như cũ lựa chọn làm theo ý mình, cùng nam tử kia cùng nhau xông về Mục Thanh. Mà những người khác thì là đối mặt Kim Khải Trạch đám người cung tên nhắm chuẩn về sau, cũng không tiếp tục tiến lên. Nhưng Lưu Tam hai người còn không có vọt tới Mục Thanh bên cạnh lúc, liền bị Ali ngăn lại. Hai người ám đạo, chỉ là một nữ nhân liền muốn cản bọn họ lại thực sự là buồn cười. Có thể một giây sau hai người thì cũng không dám lại xem nhẹ Ali nữ nhân này. Cạch cạch cạch. Số nam nhân. Còn dám ngấp nghé ta tỷ thư kỳ sắc đẹp, còn muốn chiếm lĩnh chúng ta khu cắm trại, thật là đáng đánh đòn. Ali không một chút nào lưu thủ, ra tay rất nặng, dừng tay, đừng lại đánh hắn. Đúng lúc này, cửa hàng đá chỗ, chạy đến một nữ tử, chính là mới vừa rồi sinh nở không lâu Mã Tiểu Dung.